Chương 433, Diệu pháp phá huyễn trận, thần thông chạm nhóm tà, 2, chương 433, Diệu pháp phá huyễn trận, thần thông chạm nhóm tà, 2, trên giang hồ có chút âm tàn khó chơi khôi lỗi chú pháp, người này không còn nghi ngờ gì nữa đã luyện đến cảnh giới cao thâm. Thư sinh thì trong miệng gào thét, sau lưng nhảy ra lít nha lít nhít tinh quái âm hồn, biến mất thân hình, trong tay sách mang độc dao găm, theo bốn phương tám hướng hướng Vương Huyền phóng đi. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lui lại. Mọi người đang muốn ra tay, trước mặt lại đột nhiên trở tối, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Vương Huyền khí tức. Bọn hắn đều là trải qua rất nhiều giang hồ lão thủ, thấy thế không kinh hoàng chút nào, như cũ thi triển thuật pháp. Trong lúc nhất thời, phi kiếm, khôi lôi chú, tinh quái âm hồn đồng thời đem Vương Huyền bao phủ. Mấy người dám theo Nam Tấn ẩn nút mà đến, tự nhiên có chút tài năng. Khôi lỗi chú có thể để thân người hình ngưng trệ, phi kiếm cùng tinh quái trong tay đột nhận, cũng uy lực bất phàm, huống chi còn có tiễn thánh dương phục lục thần tiễn. Bọn hắn phối hợp ăn ý, trên đường đi dùng loại phương pháp này, âm thầm chém giết mấy đại yến giang hồ cao thủ. Nhưng bọn hắn như nghiêm túc thu thập qua Vương Huyền tình báo, thì tuyệt sẽ không trong lòng còn có may mắn. Càn Long đại ấn đêm tối thần thông bên trong, Vương Huyền vẫn như cũ thấy rất rõ ràng. Hắn đầu tiên là vận chuyển vạn kiếp thần quang, coi như không thấy kia khôi lỗi chú, sau đó một phát bắt được kia tăng nhân kiếm hoàn, tránh thoát tinh quái độc nhận, đưa tay hất lên, liền có mấy viên kim hoàn phá không mà ra. Bí pháp thần thông, cắt đầu thành binh chi pháp. Mọi người nghe được tiếng gió, vội vàng hiện lên, nhưng lập tức sau lưng liền chuyển đến khí tức khủng bố. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tu vi kia yếu nhất thư sinh đầu tiên dính trưởng, bị kim giáp thần đem một quyền đập xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Vương Huyền đã nhìn ra người này thân phận tối cao, cố ý lưu thứ nhất mệnh, dùng để thẩm vấn. Những người khác thì không có may mắn như vậy. Lao tăng kia phát giác không ổn, lúc này toàn thân kim quang lưu chuyển, trở nên như là miếu bên trong kim Phật giống như. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, lão tăng này lại cũng là quyền pháp cao thủ, trở lại vung cự tay, cùng kim giáp thần đem một kế liều mạng, không phân cao thấp. Trừ bỏ binh tu, là thuộc Phật môn pháp thân luyện thể cường hãn nhất, đạo binh khi đang khi còn sống cũng bất quá thôn tập chi cảnh. Đánh lén không thành, lại bị lao tăng đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Về phần cái nào dùng khôi lỗi thuật âm trầm trung nhân, bị kim giáp thần đem một quyền đánh xuống, lập tức xương trắng bốc lên, hóa thành một tảng đá lớn vỡ vụn. Kiếm đến mà bản thân hắn đã nhảy vào không trung, nắn pháp quyết, dùng máu tươi trong tay viết cái thật to chấn sau đó một trường nhân dưới. Kim giáp thần đem đục lập tức thân cứng ngắt tại nguyên chỗ. Trung niên nhân kia cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện xiên cá pháp khí, đâm về kim giáp thần tướng. Trong bóng tối, các hiện thần thông. Vương Huyền lại không để ý tới phản ứng, thu lại khí tức, hướng về Nam Tấn Tiễn Thánh Dương phục mau chóng đuổi theo. Trong mắt hắn, người này mới là uy hiếp lớn nhất. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn là, Dương phục trên người rách dưới áo choàng khí tức bốc lên, cả người lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngay cả khí tức cũng vô pháp cảm ứng. Thật là cao minh đột thuật. Không đúng, là pháp bảo. Vương Huyền vội vàng vận chuyển trúc long nhãn. Âm nhãn quan hồn, lập tức nhìn thấy một gợn sóng bóng người phi tốc lui lại, lại chưa vội vã rời khỏi, mà là trốn ở đỉnh núi góc, chậm rãi kéo ra cung tiễn, nhìn xem bộ dáng chuẩn bị đánh lén. Người này tiện thuật đạo hạnh cao thâm, lại có pháp bảo có thể che lấp khí tức, tuyệt không phải hạng người vô danh. Vương Huyền trong lòng cười lạnh, chỉ coi không thấy được. Hắn ra tay, chỉ vì đem những người này kéo ở chỗ này, mục đích đã đạt tới. Ầm ầm, tiếng vó ngựa vang mình, tất cả đỉnh núi cũng tại rung động, bốn phía cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Vĩnh An phủ quân thiết kỵ cuối cùng đổi tới. Không tốt. Hòa thượng kia cùng trung niên nhân cuối cùng đổi sắc mặt, nán pháp quyết, chuẩn bị thi triển đột thuật, rời khỏi nơi đây. Nhưng hết thảy đều đã trễ. Ngàn con chiến mã gào thét mà đến, chỉ một thoáng liền đem toàn bộ đỉnh núi vây quanh, quân kỳ tung bay, qua mâu như rừng. Quân trận trong, màu máu sát khí bốc lên, bất luận cái gì thuật pháp đều sẽ bị quấy rầy. Nếu là lúc trước, bọn hắn còn có thể bằng vào luyện khí hóa thần đạo hạnh bỏ chạy. Nhưng bây giờ, những thứ này tinh nhuệ phủ quân đều đã ngưng tụ phục tất sát luân, tăng thêm quân văn pháp, chỉ so với tức gầm sát luân kém một chút nhất tuyến. Kết thành quân trận về sau, cho dù Khảm Ly giao vị cao thủ, cũng vô pháp ung dung rời khỏi. Bành! Hòa thượng độn pháp mất đi hiệu lực, đối diện thì đụng phải hơn 10 người phủ quân binh sĩ. Vương Huyền đã xem Càn Long đại ấn tế luyện, bởi vậy trong bóng tối, bọn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy lão tăng kia bộ dáng. Giết! Gầm lên giận dữ, trên người mọi người màu máu quân văn hiện hiện, trường thương trong tay lắc một cái, cùng với ánh máu, đồng thời đâm về lão tăng kia. Bọn hắn sử dụng là Khảm Ly Đãng Ma thương. Thương này có Đãng Ma danh xưng, tự nhiên không thể coi thường, sát khí rót vào trong thái cực bản trước vần quanh, lập tức mang tới một cỗ hung lệ bạo liệt khí tức. Phốc phốc! Lão tăng trong nháy mắt bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, đồng thời thể nội liên tục vài tiếng bạo hưởng, huyết nhục văng khắp nơi. Ngay cả dãy rủa cũng không kịp, liền thịt nát xương tan. Cùng lúc đó, một cái cực đại phục ma sử phá không mà đến, gai kia thi triển khôi lỗi thuật trung nhân. Phu một tiếng, đầu huyết tương bạo liệt. Lại là Sửu Phật Nhi dùng tới được từ Bát Vương Độ Phật môn bảo vật. Vương Huyền thì không còn thờ ơ, nghỉ kim vũ tiên bắn ra, không trung cấp tốc xoay quanh, đem tiện thánh dương phục vây quanh. Mà chính hắn thì nhảy lên thật cao, trong tay phương thiên hỏa kích long ngâm thét dài, thẳng tích mà xuống. Tiện thánh dương phục cũng là thủ đoạn bất phàm, cảm giác được sát cơ liền nhanh chóng lui lại, nhưng vừa lúc bị Vương Huyền ngăn trở đường lui. Thiên quang đột nhiên sáng rõ, trên đỉnh núi đã an tĩnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy tên yêu nhân liền chỉ còn lại có thư sinh kia còn sống sót. Vương Huyền mang theo tiễn thánh dương phục, đối phương đầu cổ vỡ vụn, đạp kéo ra phía sau mình, nhìn chính mình phía sau lưng. Hắn xác thực có biện pháp đáp lại, nhưng lại không biết Vương Huyền có vạn kiếp thần quang, coi như không thấy thuật pháp, đem nó chém giết. Sau đó, mọi người nhìn về phía tòa kia pháp đàn. Pháp đàn bên trong, La Hầu đã triệt để hóa thành cây khô. Chương 434, trọng được tiên thành lệnh, chân quân tố bí ẩn, 1, chương 434, trọng được tiên thành lệnh, chân quân tố bí ẩn, 1, chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, chẳng qua mấy tước. Vương Huyền cũng không kiêu ngạo, Khả Nguyên Sơn mạch khai hoang thời điểm, Vĩnh An phủ quân sớm đã tích lũy phong phú kinh nghiệm, những kia chết đi luyện khí hóa thần lão yêu, luận xảo trá không thua tại nhân tộc. Nhìn qua pháp đàn bên trong lão hầu thi thể, hắn sát mặt nghiêm trọng. Nam tấn yêu nhân nhóm chỉ là mơ hồ phát giác, nhưng hắn dưới trúc long nhãn, lại nhìn thấy một bộ tình hình ma quái, pháp đàn bên trong, âm lãnh hắc vụ dường như nước suối quần quần cuộn, vẹn vẹn tràn lan mà ra khí tức, liền làm chung quanh ngưng kết hàn băng. Thứ này dường như cùng địa khí có chút tương tự, nhưng càng thêm ngưng thực, không chỉ màu sắc khác nhau, cũng mất loại đó tầm bổ vạn vật linh vận. U minh chi khí. Từ xưa tương truyền, giới này bên trên có cửu thiên, dưới có cửu u, nhưng chỉ có một câu đơn giản lời nói, cho dù những kia chân tiên truyền thừa, cầu nguyện kinh văn, thì nén hổ không rõ. Cửu thiên, là tầm chín, hay là đơn độc tên? Không ai có thể nói rõ được, nhưng u minh lại chân thực tồn tại. Càng kinh khủng là, âm nhãn quan hồn, có thể nhìn thấy lao hầu thể nội còn lại thất phách, bị từng cái rút ra, thật giống như bị cái quái gì thế kéo vào hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Tam hồn là thần, thất phách cố hình. Tu sĩ sau khi chết, giống như sẽ tam hồn rơi vào u minh, thất phách tán ở thiên địa, trong quá trình này, tu luyện ra linh khí thì quy về thiên địa. Nhưng lão hầu này thất phách bị đẩy vào hắc vụ về sau, chân khí huyết đục cũng không ngừng bị phía dưới thôn vệ, rất nhanh liền hóa thành một đống mục nát bạch cốt. Mạc Vân Tiêu ngạc nhiên nói, đại nhân, này cái gì tà pháp? Vương Huyền không nói gì, mà là nhíu mày nhìn về phía xung quanh. Vừa nãy bọn hắn tiếng động quá lớn, trong vương thành cấm chế lần nữa bị tỉnh lại, mắt trần có thể thấy màu xanh lá biển lửa bốc lên, cao ngất tế đàn sơn đốn thời hóa thành đảo hoang. Những kia thê lương la lên, ác độc chớ chú, giờ phút này đã rõ ràng có thể nghe, phảng phất sóng biển dâng gào thét. Nhưng đây cũng không phải là đáng sợ nhất, trên bầu trời kia nồng đậm như mực mây đen lần nữa xoay quanh, hóa thành mưa đen rơi xuống. Huyền Vũ đột, bất động như sơn. Vương Huyền thấy vậy tê cả da đầu, ngay lập tức hạ lệnh. Hắn cũng không quên rồi, thứ này có tiêu hồn hóa cốt chi uy, với lại hư hư thực thực cửu lũ quỷ quốc thi triển độc chú. Phủ quân các tướng sĩ ngay lập tức tụ lại, sát khí bốc lên lưu chuyển, trung quanh từng đạo hắc quang hiện lên, thoáng hiện kim loại sáng bóng, dường như tấm chắn, dường như mai rùa. Xa xa nhìn lại, cùng màu máu sát khí lưu chuyển, mơ hồ hình thành một đầu to lớn huyền vũ, rắn bản quy ngoan, trở bổn trầm trọng. Vương Huyền không chút nào keo kiệt long hổ đại ấn bên trong chứa đựng sát khí, lại thêm tinh binh hung hãn tốt, mơ hồ sờ đến quân trận pháp tướng cánh cửa. Nhưng mà bất ngờ đã xảy ra, tế đàn đỉnh núi tựa như thành duy nhất chỗ an toàn, màu xanh lá ác chú biển lửa né tránh, ngay cả không trung mưa đen cũng không có một giọt rơi vào đỉnh núi. Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên, đi vào kia hôn mê thư sinh bên cạnh, theo hắn trong ngực xuất ra một viên lệnh bài. Lệnh bài hình dạng và cấu tạo xưa cũ, trung ương viết một vân triện chữ lớn, ẩn hàm đạo vận, đồng thời chưa bao giờ thấy qua. Thứ này hắn rất quen thuộc. Thiên đô tiên thành lệnh. Tiên thành lệnh, lại còn có diệu dụng này. Vương thành di tích cũng không sao, rốt cuộc này ác chú chính là hỗn hợp rồi nhân đạo xã tắc hương hỏa chi lực, tiên thành ở vào long mạch nguyên đầu thiên đô long thủ sơn, nói không chừng có gì liên hệ. Nhưng cửu u quỷ quốc chớ chú mưa đen, vì sao cũng sẽ tránh lui. Ai? Đúng lúc này, bọn cùng nhau quay người, liệt tốt trận, nâng qua mâu, cảnh giác đề phòng. Một người phá không mà đến, thân hình thoải mái, biển lửa mưa đen tránh lui, chính là địa tiên Cố Thương Hải. Vương Huyền cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc gia hỏa này trên người thì có một viên tiên thành lệnh, hay là đoạt chính mình. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền đem tiên thành lệnh thu hồi. Đối phương tất nhiên đã phát giác, nhưng lần này nói cái gì cũng không biết, lại dễ dàng giao ra, bất kể là ai. Hắn có dự cảm, tiên thành lệnh, đây trong tưởng tượng quan trọng hơn. Cố Thương Hải nhìn thấy Vương Huyền động tác, cũng không lý tới hội, mà là đi vào pháp đàn trước, nhìn qua xương khô cùng đốt hết mạch trúc, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Quảng Nguyên, tốt thủ đoạn độc ác. Vương Huyền mang theo kinh ngạc, chắp tay nói, việc này cùng Quảng Nguyên chân quân liên quan đến, không biết tiền bối có thể nói rõ. Cố Thương Hải trầm mặc một chút, ngươi như muốn biết, tự hỏi Quảng Nguyên chân quân, hắn rất nhanh liền sẽ chạy đến, nơi đây nhân quả không nhỏ, lão phu không nghĩ lại trêu chọc. Dứt lời, liền kim quang lóe lên biến mất. Đây là Dương Thần tuần hành, Vương Huyền hiểu rõ, đối phương chân thân nói không chừng còn xa tại ở ngoài ngàn dặm. Cùng lúc đó, bị trên trời mưa đen đổ vào, cổ thành di tích màu xanh lá ác chú biển lửa thì dần dần dập tắt. Khắp nơi đều là khói trắng bốc lên, nhưng cùng bên ngoài khác nhau, cổ thành vẫn có cấm chế lưu chuyển, lại cùng địa khí tương hợp, không hề bị mưa đen ăn mòn. Vương Huyền nhìn một chút trong tay tiên thành lệnh, quét dọn một chút, đem người này mang lên, vừa có vật này, liền dứt khoát tìm một chút này trường sinh điện. Bọn ngay lập tức sửa sang lại chiến trường. Thi thể tự nhiên là muốn đốt cháy, những thứ này cũng luyện khí hóa thần cao thủ, huống hồ nơi đây quỷ dị, như bỏ mặc, nói không chừng sẽ hóa thành cái gì tà vật. Tất nhiên, càng quan trọng chính là chiến lợi phẩm. Thư sinh kia bị lục soát mấy lần, trên người trừ bỏ một tiểu quan tài bộ dáng pháp khí, còn có một phong mật tín. Những người khác cũng không ít pháp khí, tỉ như lão tăng kiếm hoàn, trung niên nhân thảo một khôi lỗi. Những thứ này đều sẽ bị niêm phong tích chữ, là quân công khen thưởng. Vĩnh An phủ quân bây giờ cũng không chỉ là binh tu, là cung phụng tu sĩ không ít, thậm chí còn có yêu tu. Vương Huyền cảm thấy hứng thú thì là kêu cao thủ bắn cung trên người cùng tiễn pháp khí, cùng lúc đó thì đem đối phương tranh chân dung dưới, xác minh thân phận. Những pháp khí này cần lại lần nữa luyện hóa, hắn ngược lại cũng không đổi, mở ra thư sinh trên người mật tín, nhanh chóng đảo qua, trong mắt sát ý bay lên. Đây là ngụy đế nhất mạch mật tín. Những kia lưu vong nam tấn các nơi tiền triều dư nghiệt đã đều quy thuận ngụy ưu đế, là hắn miệng lưỡi, trong triều trên dưới cùng mỗi cái thế gia hoạt động. Mục đích chính là cản trở đại yến nam trinh. Nhìn xem trong thư tâm ý, là muốn hắn mau chóng tìm thấy ngụy ưu đế cần thiết vật, nếu không thành công, liền tiến về các nơi đem trấn ma tháp mở ra, tạo thành hỗn loạn, kéo dài đại yến Nam Trinh. Binh thánh sau đó lại sa đọa đến tận đây. Vương Huyền khẽ lắc đầu, đem mật tín thu hồi. Thứ này tác dụng không nhỏ, nếu như dùng đến làm, liền có thể đả kích Nam Tấn sĩ khí. Cái gọi là danh không chính, luôn bất thuận. Ngụy U Đế đã thành yêu ma, Nam Tấn bách tính cùng hữu thức chi sĩ như biết việc này, thể sống chết chống lại chi tâm cũng sẽ yếu bớt. Mọi người động tác không chậm, quét dọn xong chiến trường, lại gọi kia thanh đồng cổ thụ, còn sót lại tượng thần nhất nhất xem xét, vẽ đi chép, mới rục ngựa rời khỏi đỉnh núi. Đây đều là chân quý tài liệu. Bất kể Sâm Hư Chu, Mạc Quan Triều, đều là sử gia cao thủ, nói không chừng năng lực từ đó thấy được cổ chu bí ẩn. Chương 434, chọc được tiên thành lệnh, chân quân tố bí ẩn, 2, chương 434, chọc được tiên thành lệnh, chân quân tố bí ẩn, 2, có tiên thành lệnh phòng hộ, cấm chế ác chú đều vô cùng an tĩnh, tòa này thượng cổ đô thành, thì cuối cùng để lộ khăn che mặt bí ẩn. Vương Huyền nghĩ thứ muốn tìm rất nhiều. Giải chú linh thảo từ không cần phải nhắc tới, mục đích chuyến đi này chính là cái này. Trải qua huyễn cảnh về sau, hắn càng muốn tìm hơn chính là đám lính kia ra truyền nhận. Nhưng kết quả làm cho người thất vọng. Vương Thành cùng địa mạch tương liên, cũng là ác chú bản thể một trong, bởi vậy có thể giữ lại. Mà mỗi cái đại điện, cửa hàng, cùng loại quân doanh trong kiến trúc, tất cả vật phẩm, cho dù vui sướng bình bình, trên tường minh họa cũng tận số hóa thành bạch hôi, cái quái gì thế cũng không có để lại. Dương Quốc cứu lại là vận khí không tệ. Vương Huyền tại một chỗ trong khe đá, tìm thấy chút ít tản ra huỳnh quang cỏ xì dê, vừa mới ác chú biển lửa bốc lên, lại không bị thương hắn một tơ một hào. Vừa cẩn thận tìm một lần về sau, mọi người mới thất vọng rời khỏi. Đại nhân, mau nhìn. Vừa ly khai cổ thành năm dặm, Mạc Vân Tiêu liền chỉ vào hậu phương, sắc mặt nghiêm trọng. Vương Huyền quay đầu quan sát. Trên tường thành, người vương giả kia cùng các tướng quân chú ảnh xuất hiện lần nữa, vẫn như cũ ngước nhìn tường cùng, trong mắt tràn đầy hoán động. Vương đại nhân, ngươi không sao chứ? Vừa ly khai Trường Sinh Điện cấm địa, Dương Quốc Cứu liền đầu đầy mồ hôi lạnh chạy tới, nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, như vương đại nhân xảy ra chuyện, tại hạ chính là tội nhân, sớm biết liền không. Lại nói một nửa, liền ánh mắt ngốc trệ. Nhìn qua Vương Huyền từ trong ngực lấy ra ngọc hạt, hắn run giọng nói, tìm được rồi. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, may mắn không làm được vậy. Dứt lời, liền đem đồ vật đưa qua. Dương Quốc Cứu mừng rỡ như điên, cẩn thận đem đồ vật cất kỹ. Vương đại nhân, chúng ta đi thôi, lần này nhất định phải uống một phen. Không đổi. Vương Huyền khẽ lắc đầu nói, chờ người đến lại đi. Chờ người. Dương Quốc Cứu mặt lộ kinh ngạc, lại không hỏi nhiều. Chuyện vừa rồi, hắn cũng là kinh nghiệm bản thân người. Nơi đây liên lụy không nhỏ, nghe cũng làm người ta sợ sệt. Hắn tình cảm chân thực không nghĩ rước phiền toái. Một phen dày vò, hôm nay đã sớm trời sáng choang. Không đến nửa nén hương công phu, xa xa liền có một vệt kim quang lấp lóe, lập tức Quảng Nguyên Chân Quân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vẫn như cũng là kia tiên phong đạo cốt, gợn sóng không kinh bộ dáng. Gặp qua chân quân, mọi người cùng nhau chắp tay. Quảng Nguyên Chân Quân địa vị tôn sùng, bất kể thích hay không, hắn đều là đại yến bây giờ trấn quốc nội tình một trong. Vương Huyền thì không giấu giếm, tiến lên đem trải qua giảng thuật một phen, sau đó đem kia chói chéo tay thư sinh ném xuống đất. Quảng Nguyên Chân Quân trầm mặt một chút, đi theo ta. Dứt lời, liền bay lên trời. Vương Huyền chi kỳ muốn nói chút ít bí ẩn, thì thả người bật lên, ngự khí mà bay. Hai người tới một chỗ đỉnh núi. Quảng Nguyên Chân Quân nhìn qua xa xa hắc vân bao phủ Trường Sinh Điện, sắc mặt bình tĩnh nói, nghĩ đến ngươi cũng biết, bản tọa từng muốn bố cục, đem những kia làm sảng làm bậy người dẫn lên Thiên Đô Tiên Thành, một mẹ hốt gọn, có biết vì sao dừng lại? Vương Huyền con mắt híp lại, không phải là bởi vì Cửu Lũ Quỷ Quốc. Quảng Nguyên Chân Quân gật đầu một cái, dãy núi Hoàng Tuyển Cấm Địa chính là cổ chu phong ấn Cửu Lũ Quỷ Quốc nơi, Vinh Thánh Lý Viện từng bảy trận chế lốc, lần trước Ngụy U Đế thân vào Hoàng Tuyển lĩnh, chính là mở ra phong ấn, khá tốt lao phu kịp thời đổi tới. Còn có việc này, Vương Huyền trong lòng phun lên thấy lạnh cả người. Hắn chỉ biết dãy núi Hoàng Tuyển bị công phá về sau, đã bị hoàng tộc cùng thái nhất giáo cộng đồng liệt vào cấm địa, bất luận kẻ nào không được đến gần, người vi phạm chém thẳng. Nhớ ra huyễn cảnh bên trong đủ loại, lại trong lòng may mắn. Cổ chu nhân tộc cường thịnh, thì vì vậy mà hủy diệt, vì bây giờ nhân tộc tình thế, căn bản ngăn không được. Quảng Nguyên Chân Quân tiếp tục nói, Nam Tấn yêu nhân trước hết nhất liên hệ Tam Tuyệt công chúa, nhưng không ngờ công chúa lòng mang đại nghĩa, đem việc này trước giờ báo tin. Bản tọa bố cục, âm thầm đem qua âm thuật đổi thành huyết đục tế tổ chi pháp, lại không ngờ tới chỉ câu được chút ít con tôm, chẳng qua cũng coi như có chỗ được, hiểu rõ rồi mở ra phong ấn chi pháp liền nút trong nơi đây. Qua âm thuật đã bị ta lấy đi, học qua người, cũng tận số thi triển quên hồn chú, lại đến nơi đây bố trí một phen, Ngụy U đến nếu dám tới, liền đừng nghĩ còn sống rời đi. Vương Huyền trầm mặc một chút, Chân Quân vì sao nói cho ta biết việc này? Quảng Nguyên Chân Quân nhìn qua phía trước yếu ớt thở dài, việc này không ít người đã biết được, nhân tộc ta bại hoại không ít, có chút không bằng tầm thú, sắp xỉ yêu ma, nhưng cũng có lòng nghi ngờ đại nghĩa người. Bệ hạ vì thế không tiếc đánh cược một lần, dùng trùng cơ thuật, vong hồn sẽ ở tông miếu bị hương hỏa thiêu đốt một năm. Vương phu tử vốn có địa tiên chi tài, lại bỏ tính mệnh, đúc thành dân ý đao, cách tân cổ lễ, vì nhân tộc mưu chuyển cơ. Biên quân vài vị nguyên soái đồng dạng hiểu rõ việc này, tình nguyện bỏ qua gia tộc tiền đồ, cũng muốn thúc đẩy cách tân. Hiểu nói này, Vương Huyền mới bừng tỉnh đại ngộ, tại thần đô thời rất nhiều hoài nghi, thì triệt để khởi ra. Quảng Nguyên Chân Quân khẽ lắc đầu, lần này đại kiếp không thể phao tin, bằng không tất dẫn phát làm loạn, chúng ta chỉ có thể hết sức đem nó trừ khử. Ngươi bây giờ đã ngồi ở vị trí cao, đã biết việc này, trong lòng lúc có so đo, đại yến không quan trọng, Nam Tấn không quan trọng, tính mạng của bọn ta cũng không quan trọng, mọi thứ lúc này lấy nhân tộc đại nghĩa làm đầu. Vương Huyền nghiêm mặt chắp tay, đi nhớ chân quân dạy bảo. Dứt lời, do dự một chút, không dám giấu giếm chân quân, tại hạ tại Khảm Nguyên Sơn bên trong thì phát hiện bài thứ. Hắn trước kia giấu giếm, là sợ Quảng Nguyên chân quân những thứ này điệu tiên nhu đồ độc tiên làm ra tai họa, nhưng ngay cả Cửu U Quỷ Quốc đều đã ra đây, lừa gạt nữa nhìn, chỉ sợ vấn đề lớn hơn. Hắn cũng không quên rồi, Ngụy U Đế thủ hạ kia yêu nhân, thiếu chút nữa mở ra cổ chiến trường động thiên chi môn. Ai ngờ Quảng Nguyên chân quân sau khi nghe xong, trên mặt lại không hề dị sắc, việc này ta đã biết, Khả Nguyên Sơn chỗ kia không cần để ý tới, bằng không Ngụy U Đế sớm đã mở ra. Nhớ kỹ, mau chóng nhất thống nhân tộc, có thể trung thổ long mạch uy về phong thần thuật phía dưới, nhân tộc mới có chuyển cơ. Dứt lời liền bay lên trời, hướng về Trường Sinh Điện cấm địa bay đi. Đã hiểu rõ. Nhìn qua đối phương thân ảnh, Vương Huyền con mắt híp lại. Nay Quảng Nguyên chân quân nghe được đầu tiên, lại không hề hứng thú, nhìn tới biết đến đồ vật không ít. Còn có kia Ngụy U Đế, đủ loại hành động, lộ ra kỳ quặc, không như phục quốc hoặc báo thủ, rõ ràng là đang quấy rối. Còn có này phong thần thuật, Quảng Nguyên chân quân nói là nhân tộc chuyển cơ, chỉ sợ trong đó còn có đại bí mật. Đủ loại bí ẩn, làm hắn chau mày. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, nhường hắn nhớ tới một sự kiện, Khả Nguyên Sơn khai hoang thời điểm, Sầm Hư Chu từng nói qua, Khả Nguyên Sơn mạch lạc tinh bản cờ đại cục dưới, ẩn giấu đi trước nay chưa từng có đại trận. Cổ Liễu quốc quốc chủ theo U Minh chuyển sinh, tập được tà thuật đồng thời, còn kiến tạo không ít thứ, Long Châu Sơn, Tổ Miếu, Sơn Thần Miếu, mơ hồ hình thành một đại trận. Suy nghĩ cẩn thận, cùng Ngụy U Đế cực kỳ tương tự. Vương Huyền trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, nhìn về phía thương cung. Hẳn là phía trên thật có một đôi bàn tay lớn, tại lấy thiên địa làm bàn cờ. Chương 435, Hiển Uy Khôn Long Quân, nước mưa tịnh châu xuân, 1, chương 435, Hiển Uy Khôn Long Quân, nước mưa tịnh châu xuân, 1, nước sông cuộn cuộn, gió xuân se lạnh. Trương Châu vận hà nhiều hiểm cong dòng chảy xiết, bởi vậy bản địa bài giáo đệ tử thì luyện thành rồi một tay thao thuyền kỹ nghệ, cho dù sóng cả mãnh liệt, chiến thuyền thì vững vững bằng vàng. Hai bên vách núi treo leo phía dưới, mơ hồ năng lực nhìn thấy đổ sụp hang đá, thậm chí còn có che kín vỏ sò tạo loại tượng đá. Trong khoang thuyền, Dương Quốc Cứu nhìn qua xa xa cười nói, nói đến, này Trương Châu trước kia chắc chắn gọi rừng thiêng nước độc, sơn thần dâm tự chi phong thịnh hành, hà trung yêu quỷ thủy phủ trải rộng. Mỗi khi gặp loạn thế liền muốn đến một lần, đại sở quét sạch, đại ngụy trấn hải nguyên soái thanh trước, đại yến lập triều lúc, cũng là gây chiến. Trường Sinh Điện một nhóm kết thúc, bọn hắn liền ngay lập tức rời khỏi. Dương Quốc Cứu được đền bù tâm nguyện, tâm trạng không tồi, trên đường đi thỉnh thoảng chỉ điểm Giang Sơn. Đúng vậy a. Vương Huyền thuận miệng tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng nghĩ cái khác. Trường Sinh Điện một nhóm, trước đó rất nhiều hoài nghi bị giải khai, nhưng trong lòng càng thêm không vững vàng. Nhân tộc nhìn như cường thịnh, kỳ thực đã suy bại, tai họa ngầm rất nhiều, nếu vô pháp lịch tiếp trọng sinh, trước mặt đủ loại phồn hoa đều sẽ hóa thành bọt nước. Dương Quốc Cứu thấy Vương Huyền thất thần, thức thời cáo từ rời khỏi. Vương Huyền thì không thèm để ý, trong tay xuất hiện tiên thành lệnh. Nhìn qua trước mặt lệnh bài, như có điều suy nghĩ. Hắn nguyên bản đúng kia cái gọi là tiên thành hứng thú không lớn, rốt cuộc quá mức nguy hiểm, nhưng huyễn cảnh bên trong chứng kiến thấy, lại làm hắn thay đổi chủ ý chỗ nào, có lẽ có binh tu thất lạc chuyển thừa. Chính mình tôi diễn, công pháp càng cao cấp hơn, tiêu hao thời gian càng nhiều, với lại rất có thể sẽ đi đường quanh co. Nếu có tham chiếu, tốc độ không thể so sánh nổi. Với lại chuyến này, thì làm hắn nhắc tới cảnh giác. Mặc dù có rồi Trường Sinh Diên Thọ chi pháp, thì không thể lười biếng. Không hộ đạo khả năng, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Cũng đúng lúc này, xa xa to rõ kèn lệnh chứng minh. Vương Huyền thu hồi tiên thành lệnh, thân hình lóe lên, liền tới đến bong tàu phía trên. Một tên quân sĩ thả người nhảy xuống, chắp tay trầm giọng nói, đại nhân, Trương Châu phủ quân trấn áp yêu tà, đã phong tỏa đường sông. Vương Huyền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xa xa sương mù dày hiện tuôn, thiết sách hành giang, trung quanh đỉnh núi đều có cờ thượng pháp phối, bóng người lấp lóe, mắt trần có thể thấy quân trận sát khí khí hình thành xương đỏ quay cuồng. Hoắc, trận thế thật to. Dương Quốc Cưu thì chạy lên bong tàu, sau khi thấy lập tức cau mày nói, bắt cái gì yêu tà, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đang nói, liền thấy một người theo đỉnh núi chọc trời bay qua, dường như bạch hạc giống như tay háo tung bay, hướng bọn hắn nhảy vọt mà đến. Chính là Địa Nguyên môn Lữ Vọng. Người này vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười, rơi trên bong thuyền sau chắp tay nói, vương đại nhân quả nhiên bất phàm, tại hạ nhận được tin tức liền ngay lập tức chạy đến, Quốc Cứu đạt được cơ muốn, thật đáng mừng. Dương Quốc Cứu cười ha ha nói, nhờ có Lữ tiên sinh giúp đỡ, nghe nói ngươi sang năm muốn tới công bộ nhậm chức, đến rồi thần đô, định cùng tiên sinh không say không nghỉ. Dứt lời, vừa nghi hoặc nói, này Trương Châu phủ quân có chuyện gì vậy? Lữ Vọng nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói, không dối gạt hai vị, tối hôm qua tại hạ trở về báo tin, vẫn là để người kia vượt lên trước một bước, đem yêu ma hoàng lão tiên phong ra. Người kia tên là Lam Điền Vũ, chính là Nam Tấn Lam gia trưởng lão, giỏi về bố cục phá trận cùng cơ quan chi thuật, tuy bị Thác Bạt gia cao thủ chém giết, nhưng này hoàng lão tiên đã trốn vào Trương Giang trong. Hai vị đừng nóng đội, đô úy Thác Bạt Đức Thành đã mượn đến Khôn Long đại ấn, lại thêm của ta nguyên môn cao thủ phối hợp, chỉ là yêu ma, phất tay liền có thể trấn áp. Trong ngôn ngữ, lòng tin 10 phần. Ồ, Vương Huyền như có điều suy nghĩ, phất tay tiểu bạch liền bay lên trời, sau đó xuất ra viên quang phân ảnh kính. Thần đô Tết Nguyên Tiêu đến hậu, thao thiết các quân tướng quân chia ra, riêng phần mình chuẩn bị xây quân, hắn còn chưa gặp qua cái khác trong quân pháp khí. Lữ Vọng sau khi thấy, hơi cười một chút không hề ngăn cản. Hắn mục đích chuyến đi này cũng không đơn thuần. Vương Huyền không hỏi một tiếng, chắc hẳn thì đã nhìn ra. Tiểu bạch giữa tầng mây bay lượn, phía dưới sông núi tung hành. Vương Huyền viên quang phân ảnh kính bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy một dòng sông lớn ngang qua, bốn phía dãy núi phập phồng, từng đội phủ quân cùng dãy núi chạm gác cao ở giữa liệt trận, màu máu sát khi đem một đoạn sông lớn vây quanh. Đại giang phía trên, sóng cả mãnh liệt. Lít nha lít nhít hắc điểm tại trong nước tụ tán rời rạc, nhìn từ xa tựa như bầy cá, nhưng pháp kính bất phàm, lại năng lực xuyên thấu qua mặt nước thấy rất rõ ràng. Đó là từng cái hình người lớn nhỏ châu chấu, câu răng chân nhọn ở giữa trường chân màng, chấn động hai cánh, tựa như cá chuồn giống như thỉnh thoảng gọt ra khỏi mặt nước. Trên mặt sông, đứng một tên áo vàng lão giả, đầu trọc tóc trắng, trường hai đôi con mắt, một mảnh đen nhánh, khuôn mặt dữ tợn, nhìn qua bốn phía. Trên người hắn hoàng vụ cuồn cuộn. Nhìn kỹ, lại toàn bộ là lít nha lít nhít chụp ảnh. Dương Quốc Cừu thì ở một bên quan sát, liễu lười không nói nên lời nói, này yêu ma rốt cục ra sao địa vị. Lữ Vọng cười nói, việc này đến đã tra ra, người kia là đại ngụy huyền thiên đạo Trường Châu quán chủ, theo một cổ trong sơn thần miếu đạt được bí pháp, cho người mượn đạo hương hỏa chi lực tu tà thần chi đạo. Lúc đó đại ngụy hoàng tộc đang cùng huyền thiên đạo đấu náo nhiệt, không dành quan tâm chuyện khác, đến mức nhường này yêu ma đã có thành tựu, cho dù bỏ mình, thủy hoàng sinh sôi cũng có thể lại lần nữa thai nghén. Lại là con đường trường sinh à? Dương Quốc Cừu hừ lạnh nói, thân hóa yêu ma, chỉ sợ sớm đã bị điên, như thế trường sinh, không biết có cái gì tốt cầu. Lữ Vọng thì thở dài, có thể, luôn có người cảm thấy mình có trường sinh cơ duyên đi. Vương Huyền không để ý hai người thảo luận, cẩn thận xem xét, rất nhanh phát hiện kỳ quặc. Mỗi đội Trương Châu phủ quân, trong trận cũng có một mặt Huyền Hoàng đại kỳ, có thể mượn quân trận sát khí câu thông địa mạch. Giờ phút này phiến khu vực này đã giống thùng sắt. Trương Châu chủ soái lều lớn bên trong, một viên đại ấn bay lên, chỉ một thoáng, dãy núi chấn động, nước sông ngực dòng. Mắt trần có thể thấy địa khí phun ra ngoài, dường như nước sông quần quần không ngừng hướng ở giữa hội tụ. Bất kể những kia thủy hoàng hay là yêu ma hoàng lão tiên, đều rất giống bị đè ép bình thường, có thể hoạt động khu vực càng ngày càng ít. Vương Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, mang theo kinh ngạc. Khôn Long đại ấn có hậu thổ chi đức, có thể bao dung vạn vật, am hiểu nhất khống chế khí, cùng Tỳ Hưu quân đại ấn có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng đều có sở trường. Hiện tại xem ra, trên mặt đất nguyên môn tương trợ dưới, dùng cho phong trấn thì hiệu quả bất phàm, gắng gượng làm ra sơn thủy đại thế. Chẳng thể trách Tiến Hoàng nhường Khôn Long quân phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Nam tấn trấn ma tháp thì không ít, có phương pháp này, cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Rất nhanh, yêu ma kia liền bị một đoàn địa khí bao vây, nồng đậm ngưng kết, cũng tạo thành hổ phách hình. Cùng cư thành trấn ma tháp trong lão mao nhân trạng thái giống nhau như lúc. Chương 435, Hiển uy Khôn Long quân, nước mưa Tịnh Châu xuân 2, chương 435, Hiển uy Khôn Long quân, nước mưa Tịnh Châu xuân 2, Vương Huyền trong nháy mắt hiểu rõ. Đoán chừng cư thành yêu ma kia cũng là bị đã từng Khôn Long quân trôi trấn áp phong ấn. Lữ Vọng dường như thì nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười chắp tay nói, hai vị, việc này đã xong, tại hạ cũng muốn trở về phục mệnh, vận hà sau đó liền sẽ khai thông, sau này còn gặp lại. Dứt lời, liền nhún người nhảy lên rời đi. Dương Quốc Cứu ý vị thâm trường nói, Vương đại nhân, nhìn tới thượng quan dung thì có chí tại xoài ấn a, lần này sợ là thuận đường thị uy. Vương Huyền nhịn không được cười lên, Khôn Long quân sắc thực bất phàm, Nam Trinh đánh một trận, sợ là không thể thiếu hợp tác. Nói xong quay đầu nhìn xem, hướng Mạc Vân Tiêu, tận trời, ngươi thấy thế nào? Vừa nãy bay lên không chỉ có là Tiểu Bạch, Vĩnh An phủ quân tướng sĩ, mỗi cái tiểu đội đều có viên quang phân ảnh kính. Trương Châu phủ quân trấn ma, tất cả mọi người thấy vậy rõ ràng. Mạc Vân Tiêu trong mắt không hề gợn sóng, có hơi chắp tay nói, đại nhân, chúng ta phải đối mặt địch nhân, không phải bọn hắn. Lại nhìn xung quanh, tất cả phủ quân tướng sĩ đều trầm mặc không nói, tựa hồ đối với Khôn Long quân pháp môn không thèm để ý chút nào. Dương Quốc Cứu nhìn xem âm thầm kinh hãi. Theo cấm địa sau khi ra ngoài, hắn liền phát hiện Bình An phủ quân trên người nhiều hơn một loại khí thế, một loại trầm mặc, quyết tuyệt khí thế, dường như ai binh muốn tử chiến đến cùng. Bọn hắn ở trong cấm địa, rốt cục đã trải qua cái gì? Vương Huyền thì quét mắt một vòng, trầm giọng nói, Mạc trưởng kỳ nói không sai, chư vị thời khắc ghi nhớ, chúng ta chi địch, rốt cuộc là ai? Xuất phát, về nhà. Nước mưa đến, hồng nhạc uy, cỏ cây nảy mầm. Mặt đất tuyết động tan rã, tuyết thủy đinh đông đọc lại thành cốt cốt sơ tuyển, tại sơn lâm đường sông ở giữa lao nhanh. Mùa hoa gió thổi, đầy biện hạnh hoa mở. Mạc Khanh Nhu một bộ trắng sữa váy ngắn, ngồi ở lầu các phía trước cửa sổ nhíu mày trầm tư, trên bàn là từng khối thật nhỏ đồng phù, lít nha lít nhít chí ít có mấy trăm. Nhìn như lộn xộn, lại hàm ý âm dương lục nghi quan thiếu. Nàng trầm tư một hồi, trong tay đồng phù chậm rãi phóng. Cách phản phất nào đó cân đối bị đánh phá, đồng phù lập tức nổ tung bắn ra bốn phía, tốc độ kinh người. Nhưng Mạc Khanh Nhu không còn nghi ngờ gì nữa càng nhanh, chỉ gặp nàng bên cạnh một cái tùng chi không gió mà bay, từng chiếc lá tùng gào thét mà ra. Đinh 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 đinh. Liên tiếp thanh thúy thanh vàng, tất cả đồng phù đều bị đánh rơi vào trên bàn, cũng không tổn thương trong phòng giá sách tranh chữ. Mạc Khanh Nhu không thèm để ý chút nào, tiếp tục loay hoay đồng phù. Trung quanh âm vụ bay lên, vẽ hồn bạch cầm đột nhiên xuất hiện, nhìn trên bàn đồng phù bất đắc dĩ nói, phu nhân, binh đồ không thể coi thường, đại nhân mời không ít trận pháp đại gia, ngày nhớ đêm mong đều không có kết quả, ngươi cần gì phải hao tổn này tâm lực, có thể đến giúp chút việc. Mạc Khanh Nhu dịu dàng cười một tiếng, Càn Long quân chưa thành hình, pháp khí binh đồ đều lạc hậu người khác, phủ quân lại vội vàng chỉnh hợp Tịnh Châu đại quân, loại thời điểm này, Vĩnh An trên dưới, cái nào dám có nửa điểm lười biếng. Bạch Cầm bĩu môi nói, tiền kỳ thời gian hội chùa xem kịch, nghe nữ tử kia sướng hối hận giáo vị hôn phu Mịch Phong hầu đầu một liền nghĩ đến ngươi, tướng quân này làm thực sự là không đáng. 1200 cờ SV đút Mạc Khanh Nhu yếu ớt thở dài, đại thế phía dưới, chính là địa tiên quảng nguyên chân quân loại kia nhân vật, cũng muốn hối hả ngược xuôi, lại có cái nào có thể được an ổn. Phu quân nói lên mình phát hễ thời điểm, liền sẽ về nhà một chuyến, năm ngoái nhưỡng Hàn Mai Tuyết vừa vặn khai đàn. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ cánh lông vũ thanh âm vang lên, một đầu ưng chuẩn rơi vào góc cửa sổ bên trên, run lên đầu, điêu lên trên vuốt ống trúc. Mạc Khanh Nhu sau khi nhận lấy mở ra xem, lập tức khỏe miệng lộ ra nụ cười. Bạch Cầm liền vội vàng hỏi, đại nhân đến chỗ nào rồi? Mạc Khanh Nhu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã đến Linh Nguyên huyện, lại là đây trong dự liệu nhanh hơn rất nhiều. Tịnh Châu Linh Nguyên huyện. Nơi này là Tịnh Châu đông bắc biên cảnh, lại hướng bắc chính là mênh mông thảo nguyên, cùng Lương Châu đem tiếp giáp. Lần trước Vương Huyền chính là ở chỗ này cùng Ngụy gia đối lập. Cùng thảo nguyên cách xa nhau, chính là núi non trùng điệp. Nơi này coi như là Khôn Nguyên Sơn mạch chi mạch, mênh mông núi cao đi ngang qua Lương Châu, lại thâm nhập Mạc Châu cảnh nội, trong đó một cái chi mạch chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Tuyền Lĩnh. Quân sơn trong, tiếng trống chấn động, kèn lệnh trường minh. Chiến mã lao nhanh, cờ thưởng đồng bền, lít nha lít nhít đại quân tựa như biển triều tràn qua sơn lâm. Cùng với hùng vĩ chống quân âm thanh, sông núi chấn động, yêu ma quỷ quái đều tiêu tán, dài ba trượng sạc quái, đứng thẳng mà đi quyền yêu, như ngọn núi nhỏ lợn rừng điên cuồng chạy trốn, nhưng trong nháy mắt liền bị mưa tên bao phủ. Đối diện là một chỗ sơn cốc, âm vụ bốc lên, quái thạch đá lởm chởm, mơ hồ năng lực nhìn thấy lít nha lít nhít thạch tháp. Ầm ầm, quân trận bay thẳng mà vào. Âm vụ trong nháy mắt bị tách ra, bên dưới thạch tháp từng cái lao cương thi vừa phá đất mà lên, liền bị phù tiễn đánh cho chia năm xẻ bảy. Bành! Xa xa thạch mộ nổ tung, một đạo khói đen bay lên, hướng phương xa bỏ chạy, nhưng đảo mắt liền bị không trung rơi xuống mấy đạo kim vũ tiễn bắn trúng, ánh lửa tiếng sấm liên tục bên trong thê lương thét lên, hóa thành thang cốc. Lý Xuân Nương đứng ở trên sườn núi, tâm trạng phức tạp. Từ Vương Huyền trở về, liền chỉnh hợp Tịnh Châu phủ quân, chưa ngưng tụ sát luân người trực tiếp đào thải, còn lại quy về một quân. Vì khai hoang làm tên, tiến hành tàn khốc hành quân luyện tập. Ý chí không cường giả đào thải, không phục tổng quân lệnh người đào thải, không cách nào đuổi theo trận hình người đào thải. Tịnh Châu 36 huyện phủ quân tổng 16 vạn người, bây giờ lại chỉ còn lại 8 vạn người, đều là trong quân tinh nhuệ. Tất cả giáo úy đều biết, quan hệ này đến bọn hắn tương lai trong thao thiết quân tiền đồ, ngày bình thường chỉ lo tăng cường quân bị, không coi trọng người huấn luyện, lập tức hối tiếc không thôi. Chẳng qua thành quả cũng là kinh người. Thứ nhất hội tụ tinh binh, chiến lực rõ ràng đề cao. Thứ hai như cuồng phong quét lá, khai hoang tiến độ tăng nhiều. Các nơi phủ quân chỉ cần gánh chịu đại quân lương thảo, khai hoang đoạt được đều quy bản địa tất cả. Giảm bớt không ít thời gian, cho dù tiêu xài không nhỏ cũng đáng được, mà những kia đào thải xuống phủ quân, vừa vặn dùng cho duy trì bản địa an ninh trật tự, một mũi tên trúng mấy chim. Dường như trước mặt tòa này đại ngụy của mộ, lão thi tà linh làm tổ, linh nguyên một huyện lực lượng rất khó công phá, mấy lần trong núi dược điển quấy rối, thứ bị thiệt hại không nhỏ. Mà bây giờ, lại tùy tiện bị quét sạch. Vũ Tiên Đường muốn toàn lực ủng hộ Lũng Châu Trần gia, tại Tịnh Châu đầu nhập lực lượng cũng không nhiều, cho dù toàn lực kinh doanh thì thực lực bình thường. Chính mình trong thao thiết quân, sợ là không có gì tiền đồ. Chẳng qua có thể thuận lợi khai hoang, cũng coi như năng lực bàn giao. Nghĩ được như vậy, Lý Xuân Nương nhìn về phía xa xa trên núi chủ soái liều lớn, nhíu mày. Không biết sao, hắn cảm thấy Vương Huyền lần này trở về, rõ ràng tâm sự nặng nề. Trong đại trướng, Vương Huyền một bên nghe Tiêu Trọng Như báo cáo quân tình, một bên xem xét địa đồ. Báo. Đúng lúc này một tên quân sĩ bước vào trong trướng, khởi bẩm tướng quân, Tần Châu đổ Tô Đô úy tới chơi. Chương 436, Hôn Nguyên Âm Dương Quyết, Đại Sở Thất Bảo Thuyền. Chương 436, Hôn Nguyên Âm Dương Quyết, Đại Sở Thất Bảo Thuyền đổ Tô tự mình đến rồi. Vương Huyền nghe xong liền trong lòng hiểu rõ. Thượng Nguyên Cung Yến Hậu, hắn linh cản lòng quân tưởng lớn, nhưng phiền phức là cản lòng quân chuyển thừa không được đầy đủ, cơ hội là bắt đầu từ số 0, tiến độ tự nhiên lạc hậu người khác. Mạng hắn đổ Tô tự mình trấn an mỗi nhà, rút gọn quân đội, thu thập tài nguyên, dưới mắt thao thiết quân các lộ nhân mã cũng làm ra không nhỏ giọng thế, đoán chừng khoái ép không được rồi. Rất nhanh, Đồ Tô Tử Minh sải bước bước vào quân trướng. Hắn đầy mặt phong trần, mặc dù trong mắt sầu lo, lại sát mặt trầm ổn chắp tay nói, "Ti trước gặp qua tướng quân." Vương Huyền cười nói, "Tử Minh, Tần Châu bận rộn quân vụ, ngươi không giữ lại chủ trì đại cục." Biết do còn cố hỏi, Đồ Tô Tử Minh có chút bất đắc dĩ, nhìn một chút xung quanh, "Tướng quân, Ti trước có chuyện quan trọng thương lượng." Trong quân trướng, trừ ra Tiêu Trọng Nưu, còn có mấy tên Tịnh Châu phủ quân giám úy, thấy thế sôi nổi chắp tay rời khỏi. Bọn hắn tức thời vô cùng, Đồ Tô Tử Minh là Càn Long quân phó tướng, này xem xét chính là muốn nói chút ít bí ẩn. Trong quân quân kỷ sâm nghiêm, thủ quy củ tất nhiên quan trọng, nhưng ngay cả nhìn mặt mà nói chuyện cũng làm không được, tất nhiên đi lại duy gian. Tiêu Trọng Nưu là tham quân, đương nhiên sẽ không rời khỏi, hắn đồng dạng đoán ra Đồ Tô Tử Minh ý đồ đến, nhưng có một số việc Vương Huyền không có quyết định, hắn cũng không biết lái khẩu. "Tướng quân, sự việc có chút phiền phức." Đồ Tô Tử Minh thì không che giấu, sắc mặt ngưng trọng nói, "Ti chức phụ mệnh trấn an mỗi nhà, mặc dù vì trong quân bí mật làm lý do, tạm thời đè xuống, nhưng những ngày qua, cái khác mấy đường đại quân tiếng động quả thực không nhỏ. Nam Vương các châu cùng Linh Châu xung quanh mấy nhà, trước đó đã sớm chuẩn bị, quân đội chế thức quy cách thống nhất, Khảm Long quân chủ tướng Ngô Thiên Ngai, Tốn Long quân chủ tướng Trương Diễn đã tuần tự tuyên bố thành quân. Cấn Long quân tư Mã Vi triệu tập thiên hạ cơ quan sư, nghe nói muốn xây cơ quan quân bảo đại doanh, Ngụy Xích Long tháng sau liền sẽ tổ chức võ lâm đại hội, dẫn phát giang hồ sôi trào. Huyền Châu cổ gia có Quảng Nguyên chân nhân chi mệnh, Đồ Tô gia thì có Liệt Lão tổ phát ra tiếng, dù chưa chất vấn, nhưng trong tộc sớm đã nghị luận ở mỹ. Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý nghĩa rất rõ rồi. Đều là gia đại nghiệp đại, có đôi khi không là một người định đoạt. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, cũng không cố ý bên ngoài. Tiêu Trọng Nưu nhìn mặt mà nói chuyện, mỉm cười nói, việc này cũng không kỳ lạ, thao thiết quân là đại thế, các quân lại là tiểu thế, dưới mắt chính là xúc thế thời điểm, ta cản lòng quân sát thực an tính chút ít. Vương Huyền gật đầu, việc này ta đã biết, Tử Minh tạm lưu một đêm, ngày mai liền kể ngươi nghe cách đối phó. Vì sao muốn ngày mai? Đồ Tô Tử Minh mặc dù hoài nghi, nhưng chưa hỏi nhiều. Cùng lúc đó, trong đại doanh thì lời đồn đại sôi nổi. Các trưởng quân đội ý lại không phải người ngu. Tuy nói dưới mắt Tịnh Châu phủ quân toàn lực khai hoang trình quân, mỗi ngày bận rộn, nhưng ngoại giới phong vân lại sớm đã truyền bảo. Vương Huyền rốt cục đang làm cái gì? Nóng này cũng không chỉ là cái khác mấy châu. Trời tối người yên, trăng sáng sao thưa. khắp núi khắp nơi đống lửa hừng hực, nhìn như lộn xộn, nhưng cẩn thận phân biệt, rồi sẽ phát hiện tất cả lớn nhỏ quân doanh mơ hồ vì cựu cung bắt quái bố trí. Trạm gác công khai, trạm gác ngầm đều có, trên trăm đội quân sĩ xếp hàng cầm bó đuốc tuần tra, tựa như từng đầu hỏa long tại trong đại trận lưu chuyển, bất cứ lúc nào cũng sẽ không lưu lại góc chết. Trên trời có ưng chuẩn xoay quanh, đại trận bên ngoài có lục hợp âm dương môn địa sư bố trí mê trận, trong đó còn ẩn giấu đi ngũ tiên đường âm linh. Mười mấy vạn đại quân hành quân, không thể coi thường. Lương thảo đồ quân nu, chiến mã cắt xa cờ, dò xét tuần tra, chôn nồi nấu cơm, thủy hỏa âm dương, gian nan vất vả vũ tuyết, khắp nơi đều học vấn. Cân nhắc không chu toàn, đi cái mấy chục dặm liền hỏi đề nhiều lần ra, quân trận lòng người hỗn loạn, không cần địch nhân đến công, bản thân rồi sẽ tan vỡ. Đây vẫn chỉ là hành quân, lúc tác chiến phức tạp hơn, có thể làm toàn quân trên dưới hành động thống nhất, không ra chỗ sơ suất, liền đã là tướng tài. Tịnh Châu hành quân khai hoang, chỉnh đốn rút gọn binh mã, không chỉ chiến lược tăng lên, Vương Huyền Thi ở trong quá trình này phi tốc trưởng thành. Cũng đúng thế thật, Tịnh Châu các giáo úy trong lòng lo lắng, lại sĩ khí không rơi nguyên nhân. Vương Huyền đã ở trong quân dựng thẳng quyền uy. Chủ soái lều lớn bên trong, ánh nến yếu ớt. Vương Huyền đứng chắp tay, nhìn qua bầu trời đêm trăng sáng. Từ Trường Sinh điện cấm địa trở về, hắn liền thường xuyên ngước nhìn thương khung, suy đoán phía trên có cỡ nào tồn tại, có phải như thần linh hờ hững nhìn xuống, nhìn chúng sinh sâu kiến, sinh tử xa cách. Nhưng mà, giờ phút này đã có chút ít không quan tâm. Trong óc Thiên Đạo Thôi diễn bản danh sách bên trên, Hỗn Nguyên luyện hình thuật cùng Thái Hư Âm Dương Quyết dung hợp tiến độ đã đạt tới 99. Chín loại trạng thái này đã kéo dài 2 ngày. Đột nhiên, Vương Huyền nhãn tình sáng lên, chỉ thấy danh sách trên quang mang lấp lóe, thình lình xuất hiện một loạt mới chữ nhỏ, Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết. Cùng lúc đó, trong đầu quang ảnh xuất hiện. Hỗn Nguyên người, nguyên khí bắt đầu vậy. Thái Hư sinh không, bởi vì vô sinh có, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi là âm dương. Hô hấp trong lúc đó, Vương Huyền liền đã hiểu công pháp này huyền diệu. Do Thái Hư Âm Dương Quyết hóa thành Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết sửa đổi không chỉ có riêng là hai chữ, mà là nghịch chuyển âm dương, thai nghén hỗn nguyên. Đơn giản mà nói, mới công pháp có thêm một cái huyền diệu. Trước đó âm dương huyền sắt tuy là tiên thiên, lại không có căn cơ, Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết có thể khiến thể nội âm dương sắt luân ngưng tụ hỗn nguyên, sau đó lại diễn hóa âm dương. Trong đó diệu dụng liền ở chỗ thối luyện. Mỗi lần ngưng tụ hỗn nguyên đều cần gấp 2 sát khí, trong đó quá trình mặc dù gian khổ, lại có thể nhục thân năng lực ngưng tụ sát khí lần nữa gia tăng. Mà một khi diễn hóa hỗn nguyên thành công, loại trạng thái này rồi sẽ cố định, tương đương với gấp 2 công lực, sau đó lần nữa diễn hóa. Có thể nói, mỗi lần diễn hóa đều là lượng đến chất sửa đổi, trong quá trình này, nhục thân cũng sẽ không ngừng đạt được tối luyện. Công pháp này chi huyền diệu, đã vượt quá tưởng tượng. Vương Huyền kềm chế trong lòng kích động, nhìn thấy danh sách phía dưới, nơi đó rõ ràng cũng nhiều một danh mục, Tuần Tiên Thất Bảo Lâu Thuyền, Tàn. Từ Trương Châu quy trên đường tới, hắn liền ngày đêm quan sát tàn đồ, cuối cùng đem nó khắc vào danh sách bên trong. Chỉ cần có thể khắc lục, thôi diễn bù đắp liền chỉ là vấn đề thời gian. Sở dĩ nhường đồ Tô Tử Minh chờ lâu một đêm, chính là vì suy tính hoàn thành ngày. Vương Huyền không chút do dự đem Tuần Thiên Thất Bảo Lâu Thuyền tiến hành thôi diễn, cuối cùng nín thở ngưng khí, bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết. Phương pháp này bước đầu tiên chính là nạp khí. Vương Huyền Âm Dương Huyền Sắt nguyên bản sớm đã tu đầy, chỉ có thể chờ đợi cựu chuyển tiếp quang tôi thể về sau, lại tiếp tục tu luyện. Mà bây giờ, theo hắn một hít một thở, cơ thể khớp nối vì một loại kỳ diệu vận luật rung động, thể nội âm dương sắt luân thì bắt đầu chấn động. Hai đạt thành nhất trí lúc, âm dương sắt luân bắt đầu xoay tròn. Hô mãnh nhưng ở giữa, trong đại trướng cuồng phong nổi lên bốn phía. Lều lớn bên ngoài tướng quân hổ bí nghi trượng rào rào rung động, từng mặt cờ xí phần phật bay múa, dưới bóng đêm, một dải luồng nguyệt hoa rơi xuống, đem toàn bộ đại doanh bao phủ. Động tĩnh như vậy, tự nhiên kinh động không ít người. Rất nhiều giáo úy theo doanh trướng đi ra, nhìn qua trên núi dị tượng, trong mắt có chờ đợi, cũng có bất an. Bạch Thiên Đồ Tô Tử Minh tới làm cái gì, bọn hắn mặc dù không nói, nhưng trong lòng đều nắm chắc. Càn Long Quân, rốt cục sẽ đi về phương nào? Giờ dần, 3h-5h, vừa qua khỏi, sắc trời không sáng. Trong doanh trống quân vang lên, lập tức khải giáp từng tiếng, chiến mã tê minh, không đầy một lát, liền có khói bếp bốc lên, tiếng người huyên náo. Một nén nhang về sau, núi xa nổi lên ngân bạch sắc. Vương Huyền đón lấy nắng sớm, phun ra một ngụm tử yên, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, trên người kim quang tùy theo thu lại. Hắn nhìn qua hai tay, manh nhưng một nắm. Keng. Lại có kim thiết khí bạo âm thanh truyền đến. Một đêm tu luyện, tuy không biến hóa kinh người, nhưng mấy tháng đỉnh trệ đạo hạnh, lại bắt đầu lần nữa tăng trưởng. Phải biết, hắn bây giờ nội tình chi thâm hậu, có thể đối chiến phi độc cảnh binh tu, đã là nghe rợn cả người, bây giờ cố gắng tiến lên một bước, nói không chừng thôn tặc cảnh liền có thể ngưng tụ thần thông. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lại mở ra Thiên Đạo Thôi diễn bản. Một đêm thời gian, Tuần Thiên Thất Bảo Lâu Thuyền thôi diễn tiến độ không ngờ đạt tới 2 theo này suy tính, trong 1 tháng liền có thể hoàn thành. Quả nhiên như hắn tính toán, những thứ này luyện khí pháp môn, cho dù cao thâm đến đâu, thôi diễn tốc độ thì đây công pháp loại nhanh hơn nhiều. Người tới, mời Đồ Tô Đô Úy. Gặp qua tướng quân. Đồ Tô Tử Minh nhận được truyền lệnh liền ngay lập tức chạy đến. Trong đại trướng, Vương Huyền cùng Tiêu Trọng Nưu đã đến. Vương Huyền trầm giọng nói, "Đồ Tô Đô Úy, ta lệnh mỗi nhà thu thập tài nguyên, có từng chi tiết báo cáo." Đồ Tô Tử Minh trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, chắp tay nói, "Hồi bẩm tướng quân, chuyện này mỗi nhà cũng không từng thờ ơ, tuy nói bây giờ linh tài giá cả dâng lên, nhưng các châu thương hội đều đã chụp xuống không ít." Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một phần sổ đưa lên. Vương Huyền mở ra, cẩn thận đọc qua về sau, hài lòng gật đầu nói, "Nên không sai biệt lắm, xây một chiếc vẫn đủ." Đồ Tô Tử Minh lập tức đại hỉ, "Tướng quân, thật là được rồi." Vương Huyền gật đầu nói, "Còn có nhiều thứ muốn hoàn thiện, nhưng 1 tháng sau, ta Càn Long quân liền sẽ có lập quân chi cơ, tái hiện đại sở Tuần Thiên quân." Việc này đã định, ngược lại cũng không cần giấu giếm, ngươi có thể đem thông tin nói cho bọn hắn, đỡ phải nghĩ bậy nghĩ bạn, dao động quân tâm.
Đúng, tướng quân.
Đồ Tô Tử Minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân chấm đã. Bên cạnh Tiêu Trọng Như ánh mắt khẽ nhúc đích, khỏe miệng lộ ra ý cười, việc này thay cái phương pháp, hiệu quả có thể càng tốt hơn. Vương Huyền cười nói, a, Tiêu Tham Quân có gì diệu kế? Tiêu Trọng Như nhìn qua hai người, ý vị thâm trường nói, dưới mắt các quân đều đang xúc thế, việc quan hệ tương lai thao thiết quân xoáy ấn, chúng ta lạc hậu một bước, chỉ cần phá cách. Thú hồ, tùy tiện có được đồ vật vậy sẽ chân quý, đại nhân thì thừa này thời cơ, nắm bóp một phen, mới có thể hiện ra thủ đoạn. Vương Huyền sau khi nghe xong sau như có điều suy nghĩ, như thế cũng tốt. Ba người một phen sau khi thương nghị, Đồ Tô Tử Minh lúc này dẫn người ly doanh, theo vận hà thủy đạo, thừa tàu nhanh tiến về Huyền Châu. Huyền Châu, cổ gia Sơn Thành. Cổ gia phụ thuộc Thái Nhất giáo, Sơn Thành thì có tất cả lớn nhỏ đạo quán, hương hỏa phồn thịnh, lại bố trí tinh xảo đại trận. Đại điện bên trong, ông tổ nhà họ Cổ đàn thanh một bộ đạo bào, vuốt râu mỉm cười, Đồ Tô đô úy vội vàng mà đến, thế nhưng vương tướng quân bên ấy có manh mối. Việc này Quảng Nguyên chân quân có lệnh trước đây, chúng ta tất nhiên tuân theo, nhưng làm sao xây quân, cũng muốn có một điều lệ, dẹp an lòng người đi. Dứt lời, ung dung nhấp một ngụm trà. Đồ Tô Tử Minh sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay nói, việc này quan hệ trọng đại, tướng quân hạ lệnh giữ bí mật, tất nhiên lão tổ hỏi, tại hạ cũng chỉ có thể lộ ra. Sau đó, nhìn một chút chung quanh thấp giọng nói, tướng quân đã đạt được đại sở tuần tiên thất bảo lâu thuyền luyện khí đồ, dục trùng kiến tuần tiên quân. Phúc. Cổ Đan thanh một miệng nước trà phun ra ngoài. Chương 437, trọng lưu thi diệu kế, tái nhập cổ chiến trường, 1, chương 437, trọng lưu thi diệu kế, tái nhập cổ chiến trường, 1. Ông tổ nhà họ Cổ Đan thanh không để ý tới thất thố, đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, Đồ Tô đô úy, việc này nhưng thật chứ? Đại sở tuần thiên quân, Chu Lưu tứ hải, trấn áp thiên hạ, mấy ngàn năm uy danh lưu truyền đến nay, tiền triều binh thánh từng tìm kiếm Nam Bắc, cũng không nhường này quân tái hiện tại thế, vương tướng quân lại có gì nắm chắc? Cà chua miễn phí duyệt Đồ Tô Tử Minh cười khổ nói, Cổ tiên bối, chuyện này đại nhân không cho nói, trong đó có khác kỳ quặc, nếu không phải chư vị lại nhiều lần ép hỏi, tại hạ nào dám lộ ra? Chẳng qua đại nhân từng nói qua, một tháng sau liền sẽ mời chư vị tiến đến Vinh An, đem việc này làm rõ. Cổ Đan thanh con mắt híp lại, lúc trước để cho chúng ta chuẩn bị vật tư, chính là vì việc này. Đồ Tô Tử Minh cười không nói. Cổ Đan thanh hít một hơi thật sâu, nếu thật có thể thành công, vương tướng quân làm không sai, xác thực nên giữ bí mật. Xin chuyển cáo vương tướng quân, cổ gia tất toàn lực ủng hộ. Đồ Tô Tử Minh chắp tay trầm giọng nói, như thế thuận tiện, lại xuống còn muốn đi Bắc Châu một chuyến, tiền bối, việc này nhất định phải giữ bí mật. Dứt lời, quay người rời khỏi. Nhìn qua Đồ Tô Tử Minh rời đi thân ảnh, Cổ Đan thanh bưng lấy ly trà, trong mắt âm tình bất định. Càn Long quân, Tuần Thiên quân, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nếu như nói Càn Long quân là mấy nhà liên hợp, tại đây chàng Nam Trinh đại thế trong chiếm chức cơ duyên, là trăm năm nhu đồ, như vậy Tuần Thiên quân chỉ cần xây thành, liền có thể kinh ngạc thiên hạ. Ẩn chứa trong đó ý nghĩa khác nhau rất lớn. Đoạn thời gian trước xác thực cấp bách chút ít, rốt cuộc các quân tiến độ nhanh chóng, bọn hắn lạc hậu không ít, không ngờ rằng Vương Huyền vô thanh vô tức đang nổi lên lớn như thế kế hoạch. Vương Huyền kẻ này, tâm cơ thâm trầm, có thể hay không ghi hận trong lòng. Nghĩ được như vậy, Cổ Đan thanh liền không hiểu có chút bất an. Đúng lúc này, Huyền Châu đô úy Cổ Nguyên Sải bước đi vào đại điện, muốn nói lại thôi, sau đó cắn răng nói, lao tổ, tam phòng đang tụ hội, nói muốn đình chỉ thu thập linh tài, việc này tuyệt đối không thể. Hắn trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này nội chiến, đừng nói hắn không còn mặt mũi đúng Vương Huyền, chưa thành lập Càn Long quân nói không chừng cũng sẽ chết yểu. Hắn đã nhiều lần thượng cáo, nhưng lão tổ luôn luôn đang giả vờ hồ bơi, đoán chừng cất nắm bóp Vương Huyền chi tâm, muốn chiếm thêm theo một ít lợi ngữ quyền. Việc quan hệ lợi ích, không gì đáng trách, nhưng hắn kẹp ở giữa lại là hai đầu làm khó. Cái gì? Cổ Đan thanh sau khi nghe xong, lập tức song mi đứng đấy, ầm được vô bàn một cái, quả thực là hồ đồ, đi, đem người đều gọi đến, ta cổ gia ha có thể bởi vì lợi vô dụng nghĩa. A. Cổ Nguyên sau khi nghe xong, lập tức mắt trợn tròn. Rời khỏi Huyền Châu, Đồ Tô Tử Minh lại ngựa không dừng vó tiến về Bắc Châu. Đồng dạng tiết mục lại một lần nữa trình diễn. Liêu gia lão tổ làm được tuyệt hơn, Đồ Tô Tử Minh chưa rời khỏi, tại chỗ liền đem các phòng tộc trưởng đưa tới, một phen tích đỉnh đầu mặt răng dậy. Đồ Tô Tử Minh trong lòng rõ ràng, đây là làm cho Vương Huyền nhìn xem. Hắn hảo ý khuyên bảo về sau, liền lại đi vòng về đến Tần Châu. Này có qua có lại, đã hao phí 10 ngày. Nhìn qua trước mặt to lớn sân thành, Đồ Tô Tử Minh trong lòng phức tạp. Lão tổ Đồ Tô liệt đầu tiên là bỏ cuộc cùng kỳ quân khống chế, lại không lưu đồ cản lòng quân quyền hành, hơn nữa còn không nói rõ nguyên do, đã để rất nhiều người hoài nghi mở bất mãn, thế là đầu mâu thì toàn bộ âm thầm chỉ hướng hắn. Đây cũng là gia tộc, rất nhiều lúc làm cho người thất vọng, nhưng lại không cách nào triệt để dứt bỏ. Nhưng mà trở lại đại điện, vài ngày trước đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau tộc nhân giờ phút này tất cả đều trầm mặc, một ít trưởng lão cũng là sắc mặt phức tạp. Hay là quan hệ tương đối không tệ Đồ Tô tự viên đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, ôn hòa cười nói, Tử Minh cổ cực, Huyền Châu Bắc Châu bên ấy thế nào? Đồ Tô Tử Minh đã phát giác không đúng, hay là sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói, Huyền Châu Bắc Châu phụ quân, chính theo vương tướng quân chi mệnh, toàn lực thu thập tài nguyên. Nha. Một tên Đồ Tô gia trưởng lão trầm giọng nói, Tử Minh là làm sao thuyết phục Cổ Liễu nhị gia? Đồ Tô Tử Minh cúi đầu nói, Cổ, Liễu hai nhà lao tổ lòng mang đại nghĩa. Đánh rắm. Đồ Tô gia trưởng lão lúc này nổi giận, sau đó hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên nhu hòa, Tử Minh, ta biết ngươi khi đó trong lòng tức giận, nhưng cũng đừng quên, ngươi họ Đồ Tô a. Đồ Tô Tử Minh giảng ngu, tam trưởng lão, đây là ý gì? Đồ Tô Tử Uyên nhìn không được, khẽ lắc đầu nói, Tử Minh có lẽ là dân vương tướng quân chi mệnh, quân lệnh như núi, không thể để lộ bí mật, chư vị trưởng lao chớ có tức giận. Nhưng Tử Minh có thể không biết, Tuần Tiên quân sự tình đã tiết lộ.
Cái gì?
Đồ Tô Tử Minh lập tức trừng hai mắt một cái, cắn răng nói, việc này ta chỉ nói cho rồi Cổ Liếu hai nhà lao tổ, đại nhân như hiểu rõ, thiết yếu trách tội tại ta, cái này, này nên làm thế nào cho phải? Đại điện bên trong, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đồ Tô Tử Viên như có điều suy nghĩ nói, việc này nhắc tới cũng kỳ quặc, là thần đô tàng chân phủ bên ấy tiết lộ, dưới mắt thông tin đã truyền ra, vương tướng quân muốn xây Tuần Tiên quân, đoán chừng không lâu liền sẽ dẫn bạo giang hồ triều đình. Tử Minh chớ có sốt ruột, ta sẽ mời lao tổ tự mình viết một lá thư, chắc hẳn vương tướng quân sẽ không trách tội ngươi. Đồ Tô Tử Minh lập tức mặt mũi tràn đầy cảm kích, đà tạ huynh trưởng. Việc này không quan trọng. Đồ Tô Tử Viên hít một hơi thật sâu, Tử Minh, việc quan hệ gia tộc tiền đồ, ngươi phải thành thật trả lời, vương tướng quân thật đã phục hồi như cũ Tuần Tiên quân bảo thuyền. Đồ Tô Tử Minh liếc nhìn một vòng, nghiêm mặt gật đầu. Tốt. Một tên trưởng lão lúc này vỗ tay, trong mắt tràn đầy hưng phấn, nếu có Tuần Tiên bảo thuyền áp trận, ta Đồ Tô ra huyết phù đồ còn gì phải sợ, Nam Trinh tất hiện lộ tài năng. Trong lúc nhất thời, đại điện trong vui mừng hớn hở. Bọn hắn nhận được tin tức về sau, liền ngay cả đêm tìm đọc tài liệu. Tuần Tiên bảo thuyền cùng Huyền Điểu quân khác nhau, đó là tương đương với một cự hình pháp khí, lại thêm trận pháp, quân trận, tế đàn, tu sĩ phi kiếm, rất nhiều lúc có thể tạo được áp chế tính tác dụng. Mà Đồ Tô Tử Minh lại trầm mặc không nói. Đồ Tô Tử Viên ánh mắt khẽ nhúc nhích, mỉm cười nói, Tử Minh, thế nhưng có gì không ổn? Đồ Tô Tử Minh yếu ớt thở dài, vài ngày trước, chư vị trong âm thầm động tác chọc giận vương tướng quân. Tướng quân rút gọn binh mã, Càn Long quân sẽ vì tinh binh làm chủ, đại nhân làm phòng quân quyền sa sút, nói không chừng. Lời này vừa nói ra, đại điện trong chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đồ Tô Tử Viên trầm giọng nói, Tử Minh chớ có lo lắng, vương tướng quân đã phát tới thì mời, kinh trọng này sẽ mời ba nhà tổng hợp bình an, dù chưa nói rõ, nhưng nhất định là vì Càn Long quân một chuyện. Bất kể ra đại giới cỡ nào, nay Càn Long quân phó tướng trước cũng sẽ không nhường cùng người khác. Đa tạ huynh trưởng. Đồ Tô Tử Minh lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Vinh An, cùng phong mặt trời rực sáng, chính là cỏ mọc én bay thời điểm. Chương 437, trọng lưu thi diệu kế, tái nhập cổ chiến trường. 2. Chương 437, trọng lưu thi diệu kế, tái nhập cổ chiến trường. 2. Nam Sơn cốc đạo, thương đội xe ngựa đều tránh ra thật xa. Cốc đạo trong đại quân tiến lên, chiến ma ủ ủ, cờ xí phi dương. Mặt đất cũng tại rung động, khải giáp trường long xếp tới rồi trên vùng quê, không thể nhìn thấy phần cuối. Này gọi xếp thành một hàng dài. Ngắm nhìn trong thương đội, một tên bình môn lão giả chính mặt mày hớn hở giải thích, trận hình biến ảo thời điểm, thực hư hư thực cùng sử dụng, tổng cộng có 3 loại biến hóa. Liêu Thiết Truy, nói những thứ này có ý gì? Một tên đầu trọc hán tử, mặt mũi tràn đầy hưng phấn thấp giọng nói, trên giang hồ cũng truyền ra, này Tịnh Châu Vương lão hổ muốn trùng kiến Tuần Tiên quân, không biết là thật là giả. Lão giả gợn sóng cong lên, đuốt râu nói, việc này như hỏi người bên ngoài, tất nhiên nói không rõ, nhưng lão phu lại hiểu được chút ít nội tình. Vài ngày trước, thao thiết các quân thanh thế không nhỏ, Càn Long quân nhìn như không hề có động tĩnh gì, nhưng vương tướng quân lại lệnh tứ châu thu thập tài nguyên, việc này cũng không giả. Tuần Tiên quân a, hán tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thứ này hiện thế, Nam Tấn tất nghe tin đã sợ mất mật, nào có dễ dàng như vậy. Bên cạnh một tên lạc phách đạo nhân cười nhạo nói, Tuần Tiên quân, cho dù đại sở cử quốc chi lực cũng vô pháp chủ kiến, chẳng qua là làm một chiếc thuyền mà thôi, cũng có thể chiếm được rồi bao nhiêu thượng phong. Nói bậy, an nói lung tung. Ngươi biết cái gì? Đây là Thông Châu thượng quan thu chính miệng nói tới. Thì cái đó bị cách trước, có tiếng không có miếng hạng người. Mẹ ngươi, ngừng. Muốn động thủ chết xa một chút, đừng quên nơi này là Vĩnh An. Gió xuân hiu hiu, vương huyền sách mã mà đi. Go go. Bên cạnh A Phúc kêu hai tiếng, trăm dặm tiếng động đều bên tai bên trong, những kia người trong giang hồ nói chuyện tự nhiên cũng có thể nghe rõ ràng. Không sao cả, chỉ là đến tìm hiểu thông tin. Vương Huyền khẽ lắc đầu, cũng không thèm để ý đây hết thảy, tự nhiên là tiêu trọng như kế sách. Dẫn phát nhiệm nghị, vì tăng thanh thế, đồng thời ngưng tụ quân tâm. Tối nguy hại lớn, liền để cho Vương Huyền lại một lần nữa biến thành đại yến tiêu điểm, đứng được quá cao, chắc chắn sẽ có một ít không ổn. Nhưng này hết lần này tới lần khác, lại là Vương Huyền cần thiết, tự nhiên vui thấy thành công. Bước vào Vĩnh An bồn địa, lúc này liền có người tới đón tiếp. Tượng tác doanh Trần Mặc Đao dẫn đầu đại quân tiến đến đón quân. Vĩnh An quân doanh đã xây dựng thêm, nhưng cho dù đã rút gọn đến 8 vạn đại quân, thì xa xa khó mà dung nạp. Tốt trong khoảng thời gian này hành quân gấp, Tịnh Châu phủ quân rèn luyện thuận lợi, tại các trường quân đội ý dẫn đầu hạ trại, ngay ngắn rõ ràng. Huyện lệnh Lý Tư Nguyên xuất dân chúng trong thành, vận đến lương thảo, còn có mấy trăm xe rượu thịt khao đại quân, khắp khuôn mặt là vui sắc. Tịnh Châu phủ quân khai hoang kết thúc, Vĩnh An là sau cùng một trạm. Bọn hắn không chỉ sẽ đem chung quanh sông núi gột rửa một thanh, còn có thể cùng Tần Châu phủ quân hợp lực, đem toàn bộ Khả Nguyên Sơn mạch bao trọn. Ẩn tàng yêu tổ quỷ huyệt đến sao cũng được. Mấu chốt là những kia khoáng mạch cùng khai hoang đoạt được. Tịnh Châu các huyện thông tin đã truyền đến, đại quân khai hoang thành quả khả quan, nếu đem Khả Nguyên Sơn kết thúc, Vĩnh An huyện nha sợ là sẽ phải mập được chảy mỡ. Mà Vương Huyền tự nhiên là tâm hệ chỗ hắn. Bàn giao Lưu Thuận an bài tốt trong quân sự vụ về sau, hắn liền rục ngựa mà đi, thẳng đến Vĩnh An Bắc thành. Trong nhà bảng hiệu đã thay đổi. Thật to tướng quân phủ dưới, mà Khanh Nhu đã mang theo trong nhà thị nữ gia đình, thịnh trang đón lấy. Đây là đem cửa cổ lễ, giờ phút này trong thành cũng không ít bách tính thay đổi quần áo mới, mong mọi cùng trông mong. Tắm rửa trừ huế, giai nhân rượu ngon làm bạn, một đêm gió xuân say mê. Tịnh Châu đại quân tại Vĩnh An chỉ nghỉ suốt một ngày, liền bắt đầu bốn phía xuất kích, đầu tiên là đem chúng quanh sông núi kết thúc, sau đó liền sẽ hướng Khả Nguyên Sơn mạch xuất phát. Rốt cuộc Vương Huyền đã định hạ thời gian. Kinh chập thời điểm, Tứ Châu phủ quân cao tầng đều sẽ tề tụ Vinh An, thương thảo Càn Long quân xây quân một chuyện, đến lúc đó tất có đại động tác. Mà Vương Huyền thì cưỡi cự ưng, trước giờ chạy tới cổ chiến trường. Khả Nguyên sơn mạch, cổ chiến trường. Nơi đây có sông núi lại trận, vùng trời huyết vân chiếm cứ, cho dù vào đông thì không nửa điểm phi tuyết rơi xuống, như cũng một bộ qua bích hoang mạc bộ dáng. Oanh! Một vệt kim quang phá không mà đến, ầm vang rơi xuống đất. Vương Huyền một thân lưu giáp, ngay tí phương thiên hỏa kích quét ngang, ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Nơi này đã tới gần ở giữa chiến trường cổ. Lột ngạt trầm thấp huyết vân phía trên, từng chiếc màu máu tuần tiên bảo thuyền lập lòe, còn có hóa thành cự thú trận si. Lần trước bổ sung long hổ đại ấn, hắn chỉ dám tại chiến trường bên ngoài tuần hành, mà bây giờ cuối cùng tới gần trung tâm. Hô chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, lít nha lít nhít huyết ảnh dường như mưa to rơi xuống, giữa không trung biến hóa làm huyết giáp kỵ sĩ, tựa như thiên quân giáng lâm, hướng về hắn bay thẳng mà đến. Vương Huyền mặt không đổi sắc, trường kích quét ngang, bay lên trời, đồng thời hai tay lắp một cái, toàn thân kim quang lượn lờ, ngàn vạn kích ảnh như mưa to phóng lên tận trời, như kim giáp thần tướng, huyết chiến trời cao. Phốc phốc phốc. Điều này đẳng cấp huyết cầu đã hoàn toàn không phải là đối thủ, thật giống như bị cuồng phong quấy qua giống như nhanh chóng vỡ vụn. Long hổ đại ấn sớm đã bay lên, treo sau lưng hắn, giống như cái động không đáy điên cuồng hấp thụ huyết sát. Trường sinh điện đánh một trận, chứa đựng huyết sát tiêu hao không ít, bây giờ đang nhanh chóng bổ sung, đồng thời thì có một nửa tràn vào thể nội sát luân. Ha ha ha. Cảm thụ lấy kêu mãnh liệt mà vào huyết sát sát khí, Vương Huyền cười dài một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện mặc ngọc bảo cung. Dựng cung dẫn tiễn, một vệt kim quang cùng với khí bạo âm thanh ầm vang mà lên, trong nháy mắt ngập vào huyết vân trong, xuyên tới xuyên lui. Vương Huyền lại chủ động khiêu khích. Ầm ầm. Thương khung màu máu lôi đình lấp loé. Từng chiếc màu máu tuần thiên bảo thuyền bay thẳng mà xuống. Đến hay lắm. Vương Huyền giết đến hứng khởi, càng lại lần ngự khí mà lên, hướng về tuần thiên bảo thuyền bay thẳng mà đi. Nghỉ. Ngàn vạn huyết ảnh rơi xuống. Ở giữa chiến trường cổ huyết cầu, có thể mô hình bản tuần thiên bảo thuyền cung nỏ, với lại sát khí ngưng tụ, tựa như thực thể, đẳng cấp rõ ràng cao hơn một đoạn. Vương Huyền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trường kích lắc một cái, đánh sơ sát huyết tiễn, đồng thời thân hình lấp loé, cẩn thận quan sát. Hắn tuy có bản vẽ, nhưng tuần tiên quân vẫn lạc, đến nay đã có mấy ngàn năm, nếu có thể tái hiện phương thức tác chiến, cũng có thể là tham khảo. Hắn thị lực phi phàm, nhìn thấy bong thuyền có không ít huyết ảnh lấp loé. Quả nhiên, lại là lít nha lít nhít huyết ảnh bay ra, Vương Huyền nhìn chăm chú nhìn lên, những thứ này huyết ảnh người khoác khải giáp, sau lưng mọc lên hai cánh, lại nhìn quen mắt bất quá. Tuần tiên quân bên trong, lại cũng có cùng loại huyền điệu quân bộ đội. Chương 438, tối luyện cổ chiến trường, càn quét Khả Nguyên Sơn. Chương 438, tối luyện cổ chiến trường, càn quét Khả Nguyên Sơn bạch. Huyết ảnh hiện lên, đao mang sắc bén. Vương Huyền hiểm lại càng hiểm né qua, trường kích quét ngang. Phanh phanh hai đạo ánh lửa, tùy theo cự lực chuyển đến, vừa vặn ngăn trở một đoàn hình người huyết cầu. Tới gần về sau, nhìn càng thêm rõ ràng. Những thứ này chiến sĩ khải giáp, rõ ràng đây huyền điệu quân cao cấp hơn, cánh chim không chỉ linh hoạt, còn có thể hóa thành vũ khí. Gieo, gai, xóa, tích. Hiện lộ rõ đao pháp tinh diệu. Bên ngoài huyết cầu, sẽ chỉ bằng vào sát khí xâm nhập, nhưng ở nơi này, bằng vào linh vận cùng lưu lại ý niệm, lại có thể tái hiện ngày xưa phong thái. Vương Huyền nhìn qua đối phương dưới mũ giáp gương mặt. Non nớt, tang thương, hai mắt màu đỏ ngỏm chỉ còn lạnh lùng. Đại sở tuần thiên quân, tụ thiên hạ binh ra anh tài, trấn áp tứ hải ngàn năm, vũ nội làm sáng tỏ, yêu quái yêu tả không dám anh kỳ phong. Người trẻ tuổi kia, khi chết sợ là so với chính mình còn nhỏ đi. Vương Huyền không kịp cảm thán, bạo khởi một cước, đem nó bị đá nát nhừ, cuối cùng trường kích quét qua, dùng ra lục hợp du long thương. Lít nha lít nhít huyết ảnh đưa hắn vây quanh. Kích ảnh lấp lóe, màu vàng kim sắc cương tung hành, hình người huyết cầu không ngừng vỡ vụn, hóa thành quần quần huyết sát, tràn vào long hổ đại ấn. Vọt tới huyết cầu số lượng thật là kinh người, Vương Huyền trong mắt đã tràn đầy huyết ảnh, xa xa tuần tiên bảo thuyền thì tại phát xạ phù mâu. Từ tu hành đến nay, đây là hắn gian khổ nhất đánh một trận. Độc thân đối mặt đại quân, những này hình người huyết cầu một cái không tính là gì, nhưng hội tụ vào tới, làm hắn tựa như thuyền tam bản treo ở đại dương mênh mông, thời khắc mạng sống như treo trên sợi tóc. Giết. Vương Huyền chiến ý hừng hực, trong áp phía dưới ngược lại đạt tới trạng thái vong ngã, công pháp, bí thuật, di vãng chém giết kinh nghiệm toàn bộ hòa làm một thể. Động tác cuồng bạo, thân hồn lại bình tĩnh tới cực điểm. Xúc thế nhất kích bí thuật sớm đã khởi động, mấy hơi thở trong lúc đó, hai tay kình lực liền đã thích đẩy, đàn hồi tụ lực, cơ thể gân xanh cổ trướng. Đợi cho nhịn không được, Vương Huyền mãnh nhưng lắc một cái, ngay tí thần binh Long Châu điên cuồng xoay tròn, lục hợp du long thương thuật phát huy đến cực hạn, chọn, gẩy, cuốn, cuối cùng lại múa làm một đoàn. Ngang. Trên trời cao, một tiếng mênh mông long âm. Các loại hợp lực, kích ảnh lại tạo thành đoán hận pháp tướng, xài thân đầu rồng, lân giáp lấp lóe, lao nha dữ tợn, một gào thét, chung quanh huyết ảnh đều hóa thành xương máu, bị long hổ đại ấn hấp thụ. Vương Huyền cười ha ha một tiếng, trường kích quét ngang, áo choàng phần phật bay múa, lại thả người rơi vào rồi kia tuần thiên bảo thuyền phía trên. Bành. Một tiếng vang thật lớn, tuần thiên bảo thuyền trên phá thiên nọ bị tích thành xương máu, tràn vào long hổ đại ấn. Vương Huyền trong lòng có chút tiếc nuối. Nay tuần thiên bảo thuyền đặc thù pháp khí, hắn ở đây thần đôi lúc liền đã đạt được luyện khí đồ, bước tia tàn đồ trên thì có phương pháp luyện chế. Vốn định tỉ mỉ quan sát, nhưng những thứ này huyết cầu chỉ là được một tia thần vận, hoàn toàn không cách nào phát huy phải có uy lực. Còn có những tia cùng loại huyền điệu quân hình người huyết cầu, phá thiên nọ bị đánh tan về sau, bảo thuyền huyết ảnh lại chưa tiêu tán, nhưng cũng vượt qua dự kiến. Không biết này bảo thuyền còn có loại nào bố trí. Chính đánh ra trung quanh, Vương Huyền đột nhiên cái hốt phát lạnh, một xoay người hành kích đó nữa. Bành! Một tiếng vang thật lớn, song khí quay cuồng. Vương Huyền cảm thấy mình thật giống như bị đạn pháo đánh trúng, tiếng gió bên tai gào thét, trong nháy mắt theo trên thuyền bị đánh bay. Cùng lúc đó, hắn thì thấy rõ kẻ tập kích. Đó là một tôn giải lụa tung bay, chân đạp tường vân màu máu thần tướng, cùng hắn tại Trường Sinh Điện huyễn cảnh chứng kiến thấy giống nhau như lúc. Chẳng qua đại chu bảo thuyền trung quanh thần tướng mấy trăm, mà này đại sở tuần thiên quân bảo thuyền phía trên cũng chỉ có một tôn chân áp. Nhìn tới cũng đúng thế thật môn uy lực không nhỏ bị phát. Không biết bảo đồ chữa trị về sau sẽ hay không có. Hống. Đúng lúc này, huyết vân phía trên lần nữa cuộn cuộn, từng đạo bóng người to lớn hiện lên, vừa có thanh long huyền vũ, thì có oán hận cùng kỳ. Nay khiêu chiến si cũng không phải là thật hung thú cùng thần thú, chính là quân trận pháp tướng cùng huyết cầu dung hợp biến thành, uy lực bất phàm, là phía trên chiến trường cổ này hùng hãn nhất tạp vật. Loại vật này lại cũng bị dẫn dội ra đây. Vương Huyền cắn răng, theo không trung nhảy vọt mà xuống, một tiếng ầm vang, đem mặt đất dẫm ra to lớn vết dạng, lập tức mãnh nhưng gia tốc, rời khỏi nơi đây. Vì hắn bây giờ đã hạnh, đối phó loại vật này còn có một chút phí sức. Hô hấp trong lúc đó, Vương Huyền liền đã đi tới cổ chiến trường bên ngoài, đi vào núi tuyết chi đỉnh, không nói hai lời quanh chân ngồi tĩnh tọa. Quần quần huyết sát, thông qua long hổ đại ấn tràn vào thể nội, lại bị sát luân hấp thụ, thối luyện sau hóa thành âm dương huyền sát, thân thể dần dần phát ra kim quang. Tịnh Châu phủ quân chỉnh đốn đã đi vào quỹ đạo, tiếp xuống liền sẽ có Lưu Thuận thay hắn chỉ huy, cùng Đồ Tô Tử Minh tụ hợp, càn quét Khảm Nguyên sơn mạch. Hắn phải thừa dịp này thời cơ, đem Hỗn Nguyên âm dương quyết triệt để tu thành. Cùng lúc đó, Tuần Thiên quân thông tin cũng đang không ngừng ấp ủ Hoài Châu, từ Mã ra sơn thành. Bên ngoài mấy trăm dặm hậu sơn trong, mảng lớn rừng rậm đã sớm bị chém sạch, từng tòa lò cao san sát, nóng bỏng kim trúc dung nham tựa như huyết mạch chảy xuôi, trải qua từng tòa đại trận sau làm lạnh. Trúc mô hình, khảm nạm phù văn trận pháp, hai lần rèn đúc. Tiếng người huyên náo, đinh đinh đang đang âm thanh hội tụ như nước thủy triều. Cùng với gào thét tiếng oanh minh, từng tòa lò cao khi thì toát ra tự yên, khi thì toát ra khói đỏ, náo nhiệt bất phàm. Giữa rừng núi, vài chục tòa cao ngất chiến lầu ầm ầm hành động. Mà ở xa xa, một tòa cao 10 trượng, như ngọn núi nhỏ cơ quan cự vật đã dựng ra nền móng, thỉnh thoảng có cơ quan sư thả người bật lên, tiến hành kiểm tra. Thật có chuyện này ư? Tư Mã Vi một bộ áo bào đỏ, ánh mắt có chút mệt mỏi. Cái đó là, Cưu Ẩn ở bên thận trọng nói, theo mấy nhà tin tức truyền đến, Vương Huyền sát thực lấy được Tuần Thiên bảo thuyền đồ, tướng quân, ngươi nhìn xem. Bị thu thập một phen về sau, hắn thực sự sợ nữ tử trước mắt, nào còn dám có nửa phần làm cản. Tư Mã Vi ánh mắt bình tĩnh nói, chớ có sinh sự, cơ quan này thành đã xem ta tứ châu nội tình tiêu hao hơn phân nửa, lại nói vật kia tinh xảo huyền diệu, mấy lần đại loạn, rất nhiều luyện khí bí pháp đã thất truyền. Đạt được bảo đồ là một chuyện, có thể hay không luyện thành, lại là một chuyện khác. Cưu Ẩn nhãn tình sáng lên, tướng quân lời ấy có lý. Tư Mã Vi sau khi thấy khẽ lắc đầu, ngươi chớ có nghĩ bậy nghĩ bạn, càng không muốn thừa cơ động tay chân. Mấy đại biên quân nguyên soái tất cả đều ủy quyền, trong đó sợ là có kỳ quặc, lúc này nội đấu, nhiễu loạn đại thế, chính là đường đến chỗ chết. Vương Huyền chắc hẳn thì nhìn thấy điểm này, cho nên mới dám yên tâm lộ ra tiếng gió, nếu là lúc trước. Nói xong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, như vậy, ta viết một lá thư, ngươi ngay lập tức phái người tiễn nhìn Bình An, nhìn xem Vương Huyền có phải cần giúp đỡ. Cưu Ẩn sững sờ, tướng quân, đây là ý gì? Tư Mã Vi trầm giọng nói, các quân chủ tướng tuy nói là cạnh tranh quan hệ, nhưng Nam Trinh thời điểm không thể thiếu phối hợp với nhau, lúc này bán một cái nhân tình, đến lúc đó cũng dễ nói. Dường như Tư Mã Vi giống như dự định không chỉ một nhà. Lũng Châu Trần gia, Mạc Châu Bạch gia, Vân Châu Vệ gia, Điền Châu Lệnh Hồ gia, Thái tử nhất hệ nhân mã dường như cũng truyền tin lấy lòng. Cho dù quan hệ không tốt, như Lương Châu Ngụy gia, Hải Châu La gia, cũng chỉ là phái người tìm hiểu thông tin, không có quấy rối tâm tư. Này, chính là Thượng Nguyên cung yến ảnh hưởng còn lại. Không ít người đã từ đó gửi ra hương vị, còn có nguy cơ. Có cái gì có thể làm mấy đại nguyên soái đồng thời ủng hộ hoàng tộc, không tiếp tổn hại gia tộc cơ nghiệp. Đại yến cao tầng đều mang tâm tư, trên giang hồ lại sớm đã sôi trào. Có người khởi hành tiến về Lương Châu tham gia võ lâm đại hội, nhưng cũng tại thời khắc chú ý Tịnh Châu tiến động. Lục Tuyên quảng phát anh hùng thiếp, các pháp mạch luyện khí tông sư đều đi vòng tiến về Vĩnh An, Tuần Thiên bảo thuyền đối với bọn hắn mà nói, có lớn lao lực hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, Vĩnh An biến thành thiên hạ tiêu điểm. Kinh chập đại hội, không chỉ sẽ thương nghị kiến tạo Tuần Thiên bảo thuyền, trên danh nghĩa thao thiết quân đứng đầu Càn Long quân, cũng sẽ chính thức tổ quân. Còn lại chư quân đều đã thành lập, lại mỗi người đều mang đặc sắc. Không ít người cũng trong lòng tò mò, Vương Huyền sẽ như thế nào chế tạo chi quân đội này. Ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, Thịnh Châu phủ quân lại là làm từng bước. Vương Huyền rời khỏi không đến mấy ngày, bọn hắn liền đã xem Vĩnh An trùng quanh dọn sạch, hướng về Khảm Nguyên Sơn mạch xuất phát. Vì Sấm Hư Chu giúp đỡ, Vĩnh An xung quanh cùng với Tây Nam Quần Sơn, đại bộ phận đã kỹ càng dò xét, bởi vậy tốc độ cực nhanh, thu hoạch cũng không nhiều, chỉ tìm thấy hai nơi vắng vẻ tiểu huyền mộ đồng, có chút ít còn hơn không. Sau 3 ngày, cũng tần hai châu phủ quân tụ hợp. Cho dù đã rút gọn, thì có 15 vạn nhân chi chúng. Đại quân mênh mông cuộn cuộn, đầy khắp núi đồi cờ xí tung bay, quân trận sát khí trực trùng vân tiêu, ngàn dặm trong, chim thú chạy trốn. Tất nhiên, Khả Nguyên Sơn mạch sự mênh mông, cho dù hợp lưỡng địa phủ quân lực lượng, cũng vô pháp toàn bộ dò xét, cũng may Vương Huyền đã trước giờ quyết định kế mạch. Sấm Hư Chu từng đưa ra phản long chi pháp, dọc theo Khả Nguyên Sơn mạch long mạch đại thế, vì mỗi cái long mạch bảo huyệt làm trung tâm đi tới, sau đó phái ra tiểu đội tứ phương tìm kiếm. Phản long chi pháp mặc dù không thể triệt để thăm dò Khả Nguyên Sơn bảo địa, nhưng nếu có hiếm thấy linh quáng, thì sẽ không bỏ qua. Lần này Sấm Hư Chu thì theo quân tương trợ. Đại quân dọc theo Long Châu Sơn, cổ Liêu Quốc Tông Miếu, cự hình Huyền Đồng Khoáng, Sơn Thần Miếu đường dây này hành quân, 3 ngày sau liền đã lần nữa đi vào cổ chiến trường. Đây cũng là kêu Hoàng Tuyển Minh Đăng. Cổ chiến trường quân bảo bên ngoài, đông đảo phụ quân giáo úy tụ tập. Nhìn qua xa xa vòng xoáy huyết vân, cư thành giáo úy Lưu Đại Ma tử gãi đầu một cái, chiến trường cổ này sát thực kinh người, chẳng qua kia minh đăng sao không sáng. Đồ Tô Tử Minh lắc đầu nói, chỉ cần mấy chục năm thiên tượng dị biến thời mới có thể xuất hiện, nơi đây chúng ta đã dò xét hiểu rõ, chung quanh linh vật đã đều đảm móc, chớ có chậm trễ canh giờ. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trọng Nưu, Tiêu Thăng Quân, đại nhân ở đây ma luyện tu vi, có từng nói khi nào xuất quan? Tiêu Trọng Nưu trầm giọng nói, ngày hôm trước tiểu Bạch chuyển về mật tín, đại nhân còn cần mấy ngày, muốn ta trở đi đầu hành quân, hắn sau đó liền sẽ chạy đến. Nha. Đồ Tô Tử Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu như thế, chúng ta liền tiếp tục đi tới, mặc lầm canh giờ. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyên Tử cùng Chu Ngọc Đỉnh, hai vị tiên sinh, trong núi tình thế nhưng có biến hóa. Chú giáo úy nguyên bản hoài nghi, Đồ Tô Tử Minh hình như không muốn để bọn hắn bước vào cổ chiến trường, nhưng rất nhanh liền bị Lao Yêu Hoàng Nguyên Tử thu hút. Lao Yêu Hoàng Nguyên Tử chắp tay nói, hồi bẩm đại nhân, tướng quân làm cho bọn ta chiêu mộ tiểu yêu dò xét, đại quân đến tiếng động không nhỏ, không ít yêu vương vì vứt bỏ động mà chạy, trốn vào Thiên Đô Long Thủ Sơn phương hướng, chỉ có mấy chỗ quỷ huyệt yêu tổ chính gấp rút phòng bị, nghe nói đang liên hợp. Liên hợp? Đồ Tô Tử Minh trong mắt sát cơ lóe lên, ngược lại cũng bất việc. Đại nhân không thể khinh địch. Lao Yêu Hoàng Nguyên Tử đội vàng chắp tay, tại hạ còn dò thăm, này Khảm Nguyên Sơn bên trong có ba cấm kỵ, Hoàng Tuyền Minh Đăng, Tiên Dân Cổ Đạo cùng Tang Hồn Cốc, chúng nó đang muốn dùng cái này bố trí cả bẫy. Chương 439, Huyết Vân Giấu Dị Bảo, Hỗn Nguyên Huyền Công Thành, 1, chương 439, Huyết Vân Giấu Dị Bảo, Hỗn Nguyên Huyền Công Thành, 1, này Tiên Dân Cổ Đạo cùng Tang Hồn Cốc. Có gì cách nói? Lao Yêu Hoàng Nguyên Tử dứt lời, không chỉ cái khác giáo úy tò mò, Đồ Tô Tử Minh thì hứng thú, mở miệng hỏi. Hoàng Tuyền Minh Đăng chính là chỗ này cổ chiến trường. Hắn hiểu rõ bí ẩn trong đó, đơn nhất cái huyết cầu cùng tuần thiên quân di tích liền đã là kinh thiên thu hoạch, mạo hiểm nương theo lấy ích lợi, này hai nơi nói không chừng cũng là bảo địa. Hay là ta mà nói đi. Tinh quái Chu Ngọc Đỉnh sờ lấy bụng bự, mở miệng nói, tại hạ trong núi tu hành trăm năm, bốn phía đi khắp thường nghe lão yêu nói lên, tiên dân cổ đạo ở vào Khảm Nguyên Sơn bắc bộ, chính là một đoạn thượng cổ đường núi nối thẳng Thiên Đô Long Thủ Sơn, có người từng ở ngoại vi nhặt được đạo quán, đã thành linh vật, nhưng lâu dài bị mê vụ bao phủ, một khi bước vào liền không cách nào ra đây. Về phần Tang Hồn Cốc, chư vị cũng biết, Khảm Nguyên Sơn cờ là bản lạc tinh cục, cốc này chính là thiên nguyên bị, tĩnh mịch bí bí, bất kể giã thu yêu vật, còn chưa tới gần, liền sẽ ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Thiên nguyên bị. Sầm Ngư Chu sau khi nghe xong, ánh mắt khẽ biến. Chính là hắn phát hiện Khảm Nguyên Sơn phía dưới có đại trận ẩn tàng. Vương Huyền từng căn dặn hắn không muốn tiết lộ việc này, nhưng thiên nguyên hiện dị tượng, đoán chừng rất có thể cùng đại trận kia có liên hệ. Hắn âm thầm truyền âm, Đồ Tô Tử Minh ngầm hiểu, trầm giọng nói, trong núi yêu tà chi mưu, đơn giản là mượn địa lợi chi tiện cùng ta quân của nhau, nếu như thế, vậy liền tránh đi Tang Hồn Cốc, làm gì chắc đó, đem nó vây khốn cắn giết. Đúng, đại nhân. Định hảo kế hoạch, đại quân liền tiếp tục tiến lên. Đồ Tô Tử Minh trải qua sinh tử kiếp khó về sau, tính cách cũng biến thành trầm ổn rất nhiều, chiến thuật giữ gìn, tình nguyện chậm, thì không muốn phạm sai lầm. Cũng đúng thế thật, Vương Huyền yên tâm giao cho hắn chỉ huy nguyên nhân. Mạng hắn đại quân kéo về sau, trinh sát bộ đội đi đầu. Bây giờ phủ quân nhân tài đông đúc, Mạc Vân Tiêu chủ trưởng trinh sát dò hỏi, vì Thanh Long quân làm chủ, bọn thích khách, Vũ Tiên Đường yêu linh làm phụ, còn có một khách bộ tộc tương trợ, bất luận cái gì tiếng động cũng sẽ không bỏ qua. Đồ Tô Tử Minh thì mang theo đại quân thúc đẩy, có Trương Hoành Lưu Thuận mang theo Long Tinh Phi Vũ Tiễn, cho dù giống như trước Tam Tiên Miếu loại đó yêu ma thế lực, cũng có thể thoải mái áp chế. Đại quân qua đi 2 ngày, sắc trời đột nhiên thay đổi. Thương khung mây đen dày đặc, chiếu nặng đặt ở tất cả phía trên không dãy núi, cùng với tiếng sấm vang rền, chỉ một thoáng mưa to như rót. Cổ chiến trường quân bảo, đống lửa ở trong mưa gió tung bay. Nơi này lâu dài có người đóng giữ, một thì giữ gìn quân bảo, thứ hai cùng Long Châu Sơn tiền tiếu hình thành cái góc, cộng đồng thủ hộ cự hình Huyền Đông khoáng cùng Tần Châu thương đạo. Ngày bình thường, Vĩnh An phủ quân cũng sẽ luôn thế, bước vào cổ chiến trường tu luyện, bây giờ chỉ có trên dưới 100 người đóng giữ. Mau nhìn bên ấy. Tròi canh bên trong, một tên phủ quân binh sĩ đột nhiên chỉ về đằng trước. Bên cạnh binh sĩ cảnh giác quan sát, chỉ thấy phía trên chiến trường cổ huyết vân đột nhiên phun trào, như nam châm thu hút từng đạo lôi đỉnh, sau đó tại âm trầm sắc trời bên trong được thắp sáng, giống to lớn đèn lồng đỏ. Ầm ầm, lôi minh lấp loé. Đèn lồng đỏ trong hung thú cự ảnh xoay quanh, tựa như hội chùa thời hí thải môn tẩu mã đăng, lộng lẫy kỳ dị, thỉnh thoảng có từng đạo huyết ảnh rủ xuống, tựa như đèn lồng tuệ. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tuyền Minh đang không phải 50 năm vừa hiện sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Vâng. Giữa thiên địa một mảnh màu máu. Vương Huyền tại ở giữa chiến trường cổ xuyên tới xuyên lui, thỉnh thoảng bay lên trời, ngai tí phương thiên hỏa kích múa, đem chen trúc mà đến huyết cầu tích nát. Hắn coi như là hấp thu giáo huấn. Binh gia tu sĩ mặc dù có thể ngự khí phi hành, nhưng trừ phi đến rồi trừ bế chi cảnh, ngưng tụ lục trọng sát luân, như hình người phi kiếm, bằng không không chiến chính là bia sống. Hắn dứt khoát mượn Mặc Ngọc Bảo Cung, đem trên trời huyết cầu theo thứ tự dẫn dưới, trong lúc bất chi bất giác, không ngờ đem hơn phân nửa màu máu thuyền lớn huyết cầu phá hủy thôn phệ. Mới luyện chế Long Hổ Đại Ấn giờ phút này cuối cùng bổ đầy, treo ở bên hông, ánh máu sáng chói, có loại chiếu nặng cảm giác. Lần này dị biến, ngay cả hắn thì bội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ lại giết quá nhiều? Vương Huyền trong lòng hoài nghi, bay thẳng mà lên, đem cuối cùng một chiếc thuyền lớn phá hủy về sau, vận chuyển trúc long nhãn, nhìn về phía thương cung. Hắn nhưng là hiểu rõ Hoàng Tuyền Minh đang nguyên lý. Đó là đại sở thời bày ra phá không trận kết nối động tiên huyền quang tràn lan mà ra, cùng đại trận kết hợp, hình thành dị tượng. Bây giờ vì sao xuất hiện? Trúc long nhãn dưới, Vương Huyền ngay lập tức phát hiện kỳ quặc. Kia phiến huyết vân trung ương, từng đạo lôi đỉnh tụ tập, trắng lóa hào quang lóe lên, lại mơ hồ có bóng người, có đồ vật tại độ kiếp. Vương Huyền trong nháy mắt tê cả da đầu. Tầm thường yêu quỷ, lôi đỉnh còn chưa cận thân, liền sẽ tan thành mây khói, căn bản không tính là độ kiếp, mà gọi chịu chết. Năng lực tại đây chủng dọa người lôi đỉnh bên trong tồn tại chỉ có một có thể, địa tiên. Rốt cục là tên nào? Huyết Nguyệt, Cố Thương Hải, hay là mới xuất hiện địa tiên? Hoặc là cái gì kinh thế tà ma? Vương Huyền sắc mặt tâm trầm, vội vàng che giấu khí tức, núp trong một chỗ đá tảng sau đó, dương cung dựng vào rồi một cái long tinh kim vũ tiễn. Mấy hơi thở sau đó, tiếng sấm dần dần ngừng. Hống. Sâu trong lòng đất, đột nhiên vang lên rên rỉ gào thét. Vương Huyền trừng hai mắt một cái, nhìn về phía đại trận trung tâm. Là đầu kia tu xà. Còn chưa chờ hắn phản ứng, một đạo ngân quang liền từ huyết vân vùng trời cấp tốc rơi xuống, bốc khói lên ầm vang nện ở mặt đất. Vương Huyền cuối cùng thấy rõ, kia đúng là một bức tượng thần, người khoác khải giáp, khuôn mặt uy vũ, giải lụa tung bay, chân đạp tường vân, toàn thân tỏa ra hào quang màu bạc. Cho dù lôi đình và quân, cũng không tổn thương một tơ một hào. Vương Huyền đầy mắt kinh ngạc, vật này hắn không thể quen thuộc hơn được. Cổ Chu Quốc bảo thuyền, Đại Sở Tuần Thiên bảo thuyền, phía trên cũng có vật này, chẳng qua là bằng đá, với lại chỉ lớn chừng bằng bàn tay, có thể triệu hoán thần tướng. Trước mặt tôn này, không còn nghi ngờ gì nữa càng cao cấp. Vật này từ đâu mà đến? Chương 439, Huyết Vân giấu dị bảo, Hỗn Nguyên Huyền Công Thành, 2, chương 439, Huyết Vân giấu dị bảo, Hỗn Nguyên Huyền Công Thành, 2. Hai ngày này hắn đã xem Tuần Thiên bảo thuyền thấy vậy rõ ràng, phía trên tuyệt đối không có cái đồ chơi này. Kia tu xà diễn gì, không còn nghi ngờ gì nữa cùng vật này liên quan đến. Tu xà lại là theo động thiên mà ra. Chẳng lẽ lại, thứ này đến từ động thiên? Vương Huyền tim đập thình thịch, vội vàng vận chuyển trúc long nhãn quan hồn. Quả nhiên, tượng thần phía trên, một đạo tu xà tàn hồn đang tiêu tán, loại đó thê lương không cam lòng tàn niệm, cách xa nhau như thế xa cũng có thể cảm nhận được. Vương Huyền trong lòng một trận hoảng sợ. Đây là tinh quái chuyển sinh phương pháp tu hành, dường như vẽ hồn bạc cầm, Chu Ngọc Đỉnh, chỉ cần một sợi tinh phách phụ thuộc vào pháp khí phía trên, liền có thể hấp thụ nhật tinh nguyên hoa, hóa thành tinh quái. Bất kể này tượng thần hay là tu xà tinh hồn, đều vật phi phàm, một khi xuất thế, Quảng Nguyên chân quân đến rồi thì quá sức. Cũng may hắn không may, không cách nào độ kiếp. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền con mắt híp lại, đợi kia tu xà tinh hồn triệt để tiêu tán, liền veo một tiếng đi vào kia trước tượng thần, không nói hai lời thu nhập động huyền thí. Phèn toàn, thứ này đến từ động thiên, rõ ràng là binh gia trí bảo, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Không kịp tỉ mỉ quan sát, Vương Huyền đã làm tốt tùy thời đảo tàu chuẩn bị, nhưng làm hắn nghi ngờ là kia tu xà lại không hề có động tĩnh gì, lẽ nào chết rồi? Vương Huyền trong mắt âm tình bất định. Hắn từng quan sát qua kia tu xà thần hồn, phân hóa ngàn vạn, trải rộng ở thể nội, hư hư thực thực nào đó nhục thân, trường sinh thần thông. Nhưng bây giờ lại tu này tinh quái chi pháp, trong đó rốt cục có gì bí ẩn? Ầm ầm, xa xa dãy núi lại vang lên tiếng sấm. Chẳng qua lần này nhưng chưa tới gần cổ chiến trường, trên trời huyết vân thì dần dần trở nên an tĩnh lại. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, trong tay đột nhiên xuất hiện cái rách dưới áo choàng. Đây là hắn ở đây trường sinh điện cấm địa gặp được. Cái đó tiên thủ thân phận đã điều tra rõ, chính là Nam Tấn Tiên Thánh Dương Phục, mấy chục năm trước từng danh dương thiên hạ, sau đó quy ẩn. Này rách dưới áo choàng tên tuổi cũng không nhỏ, là đã từng ẩn sơn tông chí bảo độn giáp ý địa, thợ săn chuyển thừa pháp mạch trọng khí. Cái đồ chơi này là tu sĩ pháp khí, hắn không cách nào sử dụng, nhưng chỉ cần khoác lên người, liền có thể triệt để che lấp khí tức. Phủ thêm độn giáp ý địa, Vương Huyền lặng yên không một tiếng động hướng đại trận trung tâm mà đi. Khoảng cách không xa, dường như chớp mắt là tới. Đại trận trung tâm hoàn toàn yên tĩnh, bất kể bị phong bế lối đi, hay là hắn âm thầm bày ra mấy cái cơ quan nhỏ, cũng che một tầng bụi bặm, cũng không bị người xúc động. Vương Huyền cắn răng, phương thiên họa kích lắc một cái, lập tức mảng lớn đất đá bay lên, sau đó theo thủy đạo chui vào. Bước vào long mạch bảo huyệt về sau, cảnh tượng trước mắt làm hắn rung động. Kia trứng lớn đã vỡ tan, mà trung ương kia hình thể to lớn tu xà thì tràn ngập một cỗ tĩnh mịch, thể nội trước kia tồn tại vô số rắn hồn, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Đây là có chuyện gì? Nhìn qua tu xà thi thể, Vương Huyền đầu góc mù mịt. Vừa nãy kia lôi đỉnh rõ ràng tích là tượng thần, vì sao gặp lại là này tu xà bản thể? Lẽ nào là kiểu bí pháp hậu quả? Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên, chợt nhớ tới Quảng Nguyên chân quân, trong động thiên thứ gì đó không qua được, không cần để ý trong đó, sợ là có đại bí mật. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu. Bất kể có gì kỳ quặc, chí ít nhìn lên tới không phải chuyện xấu. Đầu tiên chính là này tu xà ẩn nút nơi đây, trung quy là cái mối họa, một khi thức tỉnh, sợ là chỉ có khởi động thái nhất giáo xã tắc đàn mới có thể đối phó. Trước mặt cũng là không nhỏ bảo tàng. Tu xà thi thể, mấy trăm tuần tiên quân hung thi, đều có thể là vĩnh an nội tình, như toàn bộ luyện chế, tác đầu thành binh, không còn là vọng tưởng. Tất nhiên, chỗ xấu thì có. Hết rồi tu xà chi huyết tới nhuận, chiến trường cổ này cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Tra ra tình huống về sau, Vương Huyền cũng không lại cố kỵ, lúc này liền tại tế đàn bên cạnh tìm cái địa phương ngồi xếp bằng. Mấy ngày tu luyện, âm dương huyền sắt đã tích lũy đến cực hạn. Theo hắn vận chuyển hỗn nguyên âm dương quyết thể nội sắt luân bắt đầu rung động kịch liệt, âm dương bản điên cuồng xoay tròn. Dần dần được, âm dương hai khí bắt đầu diễn hóa. Như lúc này có người ở bên, liền sẽ nhìn thấy Vương Huyền toàn thân kim quang mãnh liệt, sắc khí dung chuyển bất an, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết. Oanh! Theo một tiếng oanh minh, vì hắn làm trung tâm, sóng khí hướng bốn phía quay cuồng, trên mặt đất đá vụn lại tất cả đều lơ lửng mà lên. Mà ở trong cơ thể hắn thì đang phát sinh biến hóa kinh người. Âm dương bản hóa thành màu xám trắng, sau hai canh giờ thượng thanh hạ trọng, lần nữa diễn hóa hai màu đen trắng, sau đó dần dần ổn định. Hôn nguyên âm dương quyết cuối cùng tu thành. Vương Huyền chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ lấy trong cơ thể hùng hậu sát khí, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bây giờ thể nội âm dương huyền sát là trước kia gấp hai, với lại càng thêm tinh thuần, cùng lúc đó, thần binh chi khu thì lại một lần nữa đạt được tối luyện. Gần như nhị chuyển cửu chuyển kiếp quang, giờ phút này lại không có cảm giác chút nào, chỉ sợ chỉ có triệt để tấn cấp nhị chuyển mới có thể có hiệu lực. Hai loại pháp môn qua lại xúc tiến, đoán thể tốc độ càng nhanh. Vì hắn bây giờ đã hạnh, trực tiếp tấn cấp phi độc cảnh cực kỳ dễ dàng. Nhưng Vương Huyền lại không đội chút nào. Trường sinh điện cổ Chu Vương thành ảo giác đánh thức hắn. Cho dù tu đến thất cảnh lại như thế nào, những kia thượng cổ binh tu còn không phải mặc người chém giết cứu non. Hắn muốn tại thôn tạc cảnh, góp nhặt trước nay chưa từng có nội tình, đem cơ sở nền vững chắc đến tiền cổ vô nhân cảnh giới. Có thể như vậy, mới có thể đối phó cửu lũ quỷ quốc. Hôn nguyên âm dương quyết tu thành về sau, Vương Huyền thì không nhiều lợi, quay người một trường, liền đem thủy đạo lần nữa phủ kín. Thứ này, khi trở về lấy thêm cũng không muộn. Phủ quân Khả Nguyên Sơn khai hoang, hắn nhất định phải chủ trì đại cục. Rời khỏi cổ chiến trường, bên ngoài sớm đã trời sang choang, tí tách rơi xuống mưa nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi thủy khí lượn lờ. Vương Huyền đầu tiên là mệnh lưu thủ binh sĩ truyền tin, theo Vĩnh An dọc đến 2000 phụ binh thủ hộ nơi đây, sau đó mới cưỡi lấy cự ưng hướng bắc mà đi. Cự ưng tốc độ cực nhanh, một canh giờ liền đã nhìn thấy đại quân tung tích, trước phương sớm đã chống quân oanh minh, ngàn vạn mưa tên phá không xuyên thẳng qua. Chương 440, tượng thần tên giáp tuất, dẫn quân chém yêu tà, 1, chương 440, tượng thần tên giáp tuất, dẫn quân chém yêu tà, 1, phủ quân gặp địch. Vương Huyền trên mặt cũng không kinh dị. Rốt cuộc nơi đây là Khả Nguyên Sơn mạch, trăm ngàn năm qua ít ai lui tới, thâm sơn giấu yêu nghiệt, lao động tụ bị mị, cũng không phải là lời nói đùa. Trên đường hắn đã nhận được tin tức, Tịnh Châu đại quân vào núi, những kia nguyên bản thế như nước với lựa yêu quỷ thế lực đã liên hợp. Hắn cẩn thận quan sát, lập tức hài lòng gật đầu. Những cái này yêu quỷ tà ma hay là đường xưa đến, hoặc giấu tại dưới mặt đất, hoặc ẩn vào rừng rậm, do có sơn quái ác thú công kích, ăn có hồ tinh giã mị thi độc phong chú, dựa vào địa thế chi lợi của nhau. Đầy khắp núi đồi, thanh thế to lớn. Nhưng Đồ Tô Tử Minh ứng đối lại rất đắc lực, thận trọng từng bước, quân trận nghiêm cẩn, nổi chống phá pháp, phù tiễn quét sạch, huyết phật công thành, các quân kỵ binh chia cắt vây quét. Không nhanh không chậm, lại thành nghiền ép chi thế. Gặp qua tướng quân, Vương Huyền cũng không che giấu khí tức, bởi vậy còn chưa tới gần chiến trường, liền đã bị hậu quân trinh sát phát hiện. Cùng lúc đó, bầu trời một tiếng to rõ ưng gáy, tiểu bạch theo tầng mây bên trong phá không mà ra, tại đầy trời trong mưa phùn xoay quanh bay múa. Vương Huyền bay lên trời, ngự khí xuyên thẳng qua, rất nhanh liền tới đến trung quân. Tướng quân, gặp qua tướng quân. Đồ Tô Tử Minh đám người sôi nổi chào. Trung quân đã thành tạm thời chỉ huy doanh trại, từng mặt đại kỳ sát khí lượn lờ, lệnh quan tả hữu bước đầu, lão yêu hoàng nguyên tử thi triển biến quan thuật, quang ảnh bút lên, chiến trường thế cuộc liếc qua tới ngay. Nôn Tình Tân làm thao thiết quân chủ tướng, tự có uy nghi. Đem tọa có hoa cái che chắn, hậu phương chủ tướng đại đạo theo nhật nguyệt tinh ba thần, hai bên vừa có hùng hổ là kỳ, điều chim cắt là dư, cũng có búa dịu câu diễu bí đỏ truy và nghi trượng, chống quân bút lên, ngũ sắc kỳ truyền lệnh. Đây đều là triều đình ban thượng pháp khí, cấu kết thành trận, có hộ thân tịch tả khả năng, đại biểu thân phận. Vương Huyền sau khi ngồi xuống, hỏi, tình huống làm sao? Đồ Tô Tử Minh ra khỏi hàng chắp tay nói, hồi tướng quân, trong núi yêu vật liên hợp, giờ dần, 3H5H, bắt đầu tập kích quấy rối, mặc dù bọn hắn tổn thất nặng nề, nhưng đến nay chưa từng ngừng. Theo thám tử hồi báo, yêu tà đã hai phe thế lực cầm đầu, một cái là Bạch Vân Động, yêu vương là trong núi Hổ Tinh, không biết được cơ duyên gì, có ngự phong thần thông. Một thì là Lao Thi Thành Tinh, tự xưng Động Minh Vương. Bọn hắn như vậy tập kích quấy rối, đều là làm dẫn đại quân ta vào tang hồn gốc, mượn địa lợi chi thế bố trí mai phục, còn xin đại nhân định đoạt. Vương Huyền sau khi nghe xong trầm giọng nói, chư vị nghĩ như thế nào? Đồ Tô Tử Minh sắc mặt bình tĩnh nói, yêu vật chiếm cứ địa lợi, lại lao yêu cũng không hiện thân, chúng ta chỉ cần vững bước thúc đẩy, liền có thể đứng ở thế bất bại. Tiêu Trọng Nưu thì lắc đầu nói, cách kinh chậm bất quá nửa tháng, không còn thời gian cùng bọn hắn dây dưa, không bằng từng kế tiểu kế, dơ lên đem nó đánh tan. Vương Huyền trầm tư một chút, thì theo Trọng Nưu ý kiến, chẳng qua cần cẩn thận một chút, trong núi yêu vật toàn bộ nhờ yêu vương chi uy chấn nằm, dưới mắt còn có một chút lòng dạ, giết chết yêu vương, tự nhiên tán loạn. Mệnh lệnh các quân tiếp tục gìn giữ áp chế, xáo trộn tiết tấu, đợi hắn lộ ra sơ hở lại nói. Đúng, tướng quân. Nếu là lúc trước, vì Vĩnh An phủ quân mấy ngàn người, Vương Huyền không thể thiếu muốn quanh co xoay quanh, dường như manh thú bắt lấy sơ hở, một kích tất chúng. Nhưng vì bây giờ phủ quân nhân số, đấu pháp tự nhiên khác nhau. Mười mấy vạn đại quân tiến lên, sợ nhất chính là loạn, cùng nhau tiến lên, cho dù chiếm thượng phòng, chiến hậu cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên Vương Huyền bây giờ phong cách, nhiều kỳ chính tương hợp, vì đang bị chủ, vì kỳ làm phụ, hình thành huy hoàng đại thế. Quyết định kế hoạch, lưỡng địa phủ quân tự nhiên càng không nóng nảy. Quân tiên phong, Thanh Long quân mang theo ưng chuẩn chó săn, ngũ tiên đường thúc đẩy âm linh, trong chốc lát liền tra rõ yêu tà độc tĩnh, trở lại hậu phương. Sau đó, phụ binh cỡ lớn quân giới trận địa, nỏ sàng phao thạch xa liền sẽ phát động, phù mâu đá lửa gào thét mà ra, trong nháy mắt liền nhường yêu vật thương vong hơn phân nửa. Này chỉ là vòng thứ nhất công kích. Sau đó, huyết phù đồ đại quân liền sẽ liệt trận mà ra, tại đầy trời mưa tiên điểm hộ hạ càn quét trận địa, cánh lại có thiết kỵ lao nhanh, đem chạy trốn tiểu yêu đều chém giết. Thì như vậy lặp đi lặp lại thúc đẩy, phụ quân chỉ có số ít vết thương nhẹ, lưu lại đầy đất yêu thi. Từng tòa quân trận sát khí bốc lên, triệt để hóa thành khe mù lờ mẹ chi. Tại loại áp lực này dưới, khắp núi yêu tả cuối cùng lùi tán. Đại quân cũng không đội vã đuổi theo, mà là làm từng bước, một bên bốn phía dò xét, một bên chậm chạp tiến lên, ngay cả dò xét khoáng mạch cùng linh vật việc cần làm thì không rơi xuống. Vương Huyền không thèm để ý chút nào, một bên mệnh lệnh hạ trại, chôn nồi nấu cơm, một bên phái ra hàng loạt mật thám, thăm dò kia yêu vương động tĩnh. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, tìm thấy yêu vương nơi ở nó, mấy viên long tinh phi vũ tiễn trực tiếp trả thủ, sau đó kỵ binh xua đuổi, quân trận đột tiến, mấy canh giờ trong giải quyết chiến đấu. Tất nhiên, chiến trường tình thế phức tạp, còn muốn căn cứ tình huống điều chỉnh. Ở cái thế giới này, trừ bỏ binh lực nhân số, các loại bí pháp pháp khí thì cực kỳ cường đại, là át chủ bài, có khi có thể chi phối chiến trường thắng bại. Cũng đúng thế thật, Tuần Thiên bảo thuyền dẫn phát hoành động nguyên nhân. Thân làm chủ tướng, không chỉ phải có lâm trận cơ biến khả năng, ngày bình thường làm sao kinh doanh đại quân cũng là quan trọng nhất. Hôm nay, yêu quân tập kích quấy rối, đại quân thúc đẩy không hơn trăm trong. Vương Huyền thì không thèm để ý, triệu dưới trướng quân nghị, phân phối nhiệm vụ về sau, liền mọi người tản đi, ban đêm tỉnh táo, để phòng yêu vật đánh lén. Mọi người sau khi đi, hắn mới đi đến sau trướng, đem tôn này tượng thần lấy ra, cẩn thận xem xét. Lúc đó gấp rút, không chỉ phải để phòng tu xà khôi phục, còn muốn mau chóng tu thành Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết cùng đại quân hội hợp, bởi vậy cho tới bây giờ mới nhàn rỗi. Bây giờ nhìn kỹ, càng cảm thấy vật này bất phàm. Nay tượng thần chất liệu huyền diệu, cùng loại nguyên ngân, lại thoáng hiện lưu ly hào quang, trong đó còn có tinh mịn tinh thạch lấm ta lấm tấm, ẩn hiện huyền quang. Chương 440, tượng thần tên Giáp Tuất, dẫn quân chém yêu tà, 2, chương 440, tượng thần tên Giáp Tuất, dẫn quân chém yêu tà, 2, hắn thủ pháp luyện chế thì chưa từng nghe thấy, toàn thân trên dưới không có một tia khe hở, tựa như chỉnh thể đổ bê tông, khải giáp hoa văn rõ ràng, giải lụa càng là hơn mỏng như cánh ve, rõ ràng là kim trúc, lại tựa như tung bay theo gió. Cổ quái là, vừa đạt được vật này lúc, thần tướng gương mặt còn có thể thấy rõ ràng, bây giờ dưới mũ giáp đã bóng loáng như trứng, không có ngũ quan. Đây rốt cuộc là gì bà bối? Vương Huyền cẩn thận xem xét, càng phát ra trầm mê, đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện này tượng thần gương mặt chậm rãi xuất hiện ngũ quan, lại cùng mình giống nhau như lúc. Đột nhiên, tượng thần lộ ra cái nụ cười ma quái. Vương Huyền lạnh cả tim, đội vàng lui lại. Hắn không nói hai lời, vận chuyển bạn kiếp thần quang hộ thể, thân thể do hướng nội ra ngoài hiện một tia gợn sóng ba động, thần hồn trong nháy mắt thanh tỉnh. Lần nữa quan sát, tượng thần không có biến hóa chút nào. Thứ này, sao có chút tà môn? Vương Huyền bình tĩnh lại tâm thần, càng phát ra cảm thấy không đúng. Nay tượng thần cùng tầm thường chứng kiến thấy pháp khí hoàn toàn khác biệt, trên người không một tia phù văn, nhưng này khải giáp giải lụa hoa văn, lại mơ hồ ẩn chứa nào đó thần vận. Loại cảm giác này, có chút cùng loại quan tưởng đồ. Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên, đem kia chư tinh bảo cáo nham tấm lấy ra, cẩn thận so sánh, lập tức phát hiện kỳ quặc. Chư tinh bảo cáo nham trên bảng nhỏ vụn tinh thạch, cùng này tượng thần trên người cực kỳ tương tự, mà hắn phân bố bộ vị. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Đây là một loại chưa bao giờ trên thế gian lưu truyền trận pháp, dường như cùng thiên thượng quần tinh đem đối ứng. Thứ này đến từ đầu tiên, chẳng lẽ lại chư tinh bảo cáo cũng là? Chư tinh bảo cáo hiển nhiên là một loại cực kỳ cao minh pháp môn, hắn mặc dù đem nó khắc lục, nhưng có lẽ là nham tấm quá ít nguyên nhân, còn không cách nào thôi diễn bù đắp. Trước mặt thứ này, hẳn là thì ẩn chứa pháp môn. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền cắn răng, một bên vận chuyển vạn kiếp thần quang hộ thể, một bên lần nữa đem tâm thần chỉ vào. Lần này, tượng thần cũng không xuất hiện quỷ dị biến hóa. Dần dần được, rất nhiều hình ảnh trong đầu xuất hiện, kỳ quái, căn bản phân biệt không ra là cái gì. Cùng lúc đó, Vương Huyền thì đầu óc quay cuồng, thần hồn phảng phất chúng tà thuật, đau đớn bên trong mang theo một tia tối tăm. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng lui ra phía sau, lòng còn sợ hãi nhìn qua trước mặt tượng thần, cuối cùng mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Phía trên xuất hiện lần nữa một chuyên mục, hộ pháp thần tướng Giáp Tuất luyện khí đổi hộ pháp thần tướng. Giáp Tuất. Vương Huyền cuối cùng đã rõ ràng rồi trước mặt đồ vật là cái gì. Thái nhất giáo thái thượng cảm ứng kinh huyền đài bảo ấn kinh cũng từng đề cập tới một sự kiện, chân tiên thúc đẩy hộ pháp thần tướng chân áp tứ phương yêu tà, tuần hành nói vì hiện uy nghi. Thứ này là lục đinh lục giáp. Đinh thần 6 vị chi là âm, giáp thần 6 vị chi là dương, Giáp Tuất liền là một cái trong số đó. Vương Huyền ngạc nhiên, vốn cho rằng lục đinh lục giáp là tiên thần, không ngờ rằng đúng là một loại pháp khí. Hắn nhớ tới cổ Chu Quốc bảo thuyền bố trí, lúc đó còn có rất nhiều truyền thừa là dị thất. Thứ này, sợ là cùng mình tác đậu thành binh một cái đạo lý, luyện khí là bảo, biến thành pháp khí thần thông. Vương Huyền nhịn xuống trong lòng kích động, lần nữa xem xét một phen về sau, đem tượng thần cẩn thận thu hồi. Trong đầu, hộ pháp thần tướng Giáp Tuất luyện khí đồ cũng không trọn vẹn, chỉ là rất nhiều thứ chưa từng nghe thấy, phương pháp luyện khí thì cực kỳ huyền diệu, cũng may Vinh An có ngũ sát đồng. Cùng lắm thì làm cái phiên bản đơn giản hóa. Về phần vật này, còn muốn nghiên cứu một phen, theo tu xà sở tố sở vi đến xem, thứ này còn có thể là thân ngoại hóa thân. Nhưng vấn đề chỉ có một, tu xà tại sao lại bị lôi tích? Chính mình động, có thể hay không thì ngũ lôi manh đỉnh. Luyện thứ này cần điểm hồn bí pháp, Vương Huyền cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng kích động, làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại nói. Vật này bất phàm, nói không chừng có thể thành là trấn áp khí vật. Ngày kế tiếp, đại quân lần nữa xuất phát. Tất nhiên đã biết yêu tà bố trí mai phục ở chỗ đó, Vương Huyền lại quyết định kế hoạch, các trưởng quân đội ý tự nhiên nghiêm ngặt chấp hành. Trải qua trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã rèn luyện hoàn thành. Mọi người lớn nhất cảm thụ chính là an tâm. Dĩ vãng một mình hành quân khai hoang, các phương diện đều muốn chiếu cố, mấy ngàn người trong núi thực sự không tính là cái gì, hơi bất lưu thần liền lâm vào khốn cảnh. Mà ở trong đại quân, mọi người căn cứ ưu điểm mỗi người quản lý chức vụ của mình, quân trận tiến lên, có núi kêu biển gầm chi khí thế, chỉ cần hết sức hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Đây mới là giáo úy chức năng. Mà như muốn trở thành đô úy, tướng quân liền muốn toàn diện suy xét, không để cho một tia sơ hở. Lần này trong núi yêu tà cũng không tập kích quấy rối. Đại quân tốc độ cực nhanh, một ngày là xong 300 dặm. Bọn hắn làm từng bước, đồng thời lại có Sầm Hư Chu dẫn lục hợp âm dương môn địa sư bốn phía dò xét, không chỉ huyền đồng, nguyệt ngân, xích kim khoáng mạch đều có phát hiện, còn tìm đến rồi thạch thủy, canh kim tinh và linh khoáng. Những vật này, đợi Khả Nguyên Sơn triệt để bình định về sau, liền có thể phái người đào móc, vì tương lai phụ quân góp nhặt nội tình. Cùng lúc đó bọn hắn thì phát hiện không ít di tích. có chút hoang mạch, rõ ràng từng bị người đào móc, cũng không biết trải qua cái gì đại nạn, bị đổ sụp vùi lấp. Y đi theo Sầm Hư Chu bàn long chi pháp, bọn hắn vừa tìm được mấy chỗ long mạch bảo huyệt, đáng tiếc đã bị yêu tà chiếm cứ, làm cho rối tinh rối mù, chẳng qua lại tại bên trong phát hiện rất nhiều kiến trúc dấu vết, thậm chí sớm hơn thập thất quốc loạn thế. Đáng tiếc là trong núi linh thảo linh mục tương đối thưa thớt, những vật này một khi thành hình, liền sẽ bị thông linh yêu thú thôn phệ, cũng coi là trong núi cơ duyên chỗ. Ngày thứ ba, phủ quân lại tiến lên 300 dặm, mà bọn hắn cuối cùng phát hiện yêu tung, chỉ thấy xa xa dãy núi âm vụ yêu phân phóng lên tận trời, sương mù mông lung, âm u lại dẫn tới trên trời cao mây đen cuộn cuộn. Đồ Tô Tử Minh thấy thế hừ lạnh nói, nhìn tới trong núi này yêu tà đều đã hội tụ, đánh tan bọn hắn, Khảm Nguyên Sơn nhưng phải 100 năm an ổn. Hửng, đang nói, chỉ nghe xa xa núi cao âm vụ trong vang lên một tiếng rung trời hổ gầm, chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét. Chương 441, ba mũi tên chém yêu vương, quỷ dị tang hồn cốc. Chương 441, ba mũi tên chém yêu vương, quỷ dị tang hồn cốc. Hổ khiếu sơn lâm, phong vân đều di chuyển. Vương Huyền ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy kia quần sơn trong, quần quần âm vụ tựa như biển chiều quần quần mà đến, trong đó còn tràn ngập ngũ sắc độc trướng. Độc trướng những nơi đi qua, cỏ cây đều khô. Đối mặt này kinh người cảnh tượng, phủ quân binh sĩ không kinh hoàng chút nào. Không cần Vương Huyền hạ lệnh, các trưởng quân đội ý liền phát động trận kỳ, quần quần huyết sắt bốc lên, cấu kết liên miên, đem lại quân bảo vệ. Khai hoang 2 năm, bọn hắn cũng coi như hiểu sâu biết rộng, các loại độc trướng là trong núi yêu vật sở trường cho hay. Phàm nhân tự nhiên e ngại, nhưng phủ quân các binh sĩ luyện sát tối thể, lại có quân trận phòng hộ, bình thường độc trướng căn bản vô dụng. Đây cũng là kia Bạch Vân động hộ tinh. Vương Huyền quay đầu, hướng Lao Yêu Hoàng Nguyên Tử hỏi. Hoàng Nguyên Tử vội vàng chắp tay nói, hồi tướng quân, chính là này tinh, này yêu vương rất là thần bí, ngay cả thủ hạ cũng không thấy người, chỉ hiểu được họ hạ, được xưng hạ đại vương. Hắn thần thông chính là độc này trướng, ngự phong thúc đẩy, một khi chúng độc, nghe được tiếng hổ gầm, liền có thịt nát xương tan thống khổ. Vương Huyền sau khi nghe xong ngừng có điều nộ ra, như không có đoán sai, này hổ tinh nhất định là dùng cái này thần thông khống chế bầy yêu, có thể cũng là thuật che mắt. Dứt lời, do hỏi, kia tang hồn cốc có phải ngay tại phía trước? Một bên Sầm Hư Chu gật đầu nói, tang hồn cốc nếu rơi vị trung nguyên, nên ngay tại ngoài trăm dặm. Tiểu nói này, mọi người trong nháy mắt hiểu rõ. Trong núi yêu quân kế sách rất đơn giản, những thứ này độc trướng chỉ là che giấu hai mắt người, đợi bọn hắn đại quân xuất động, liền sẽ nghĩ biện pháp dẫn vào cái kia ma quái cấm địa. Đưa thư đi như chủ lực bởi vậy bị hao tổn, liền có thể nên đón chuyển cơ. Quả nhiên, độc kia trướng bị quân trận sát khí ngăn cản, biết rõ vô hiệu, trong núi hay là hổ khiếu liên tục, cổ động phong vân. Thời cơ đã tới. Vương Huyền quan sát xa xa, lúc này trầm giọng hạ lệnh, đại quân tiếp tục đi tới, 50 dặm về sau, chờ ta Long Tinh Kim Vũ tiễn vi lệnh, một khi yêu quân hỗn loạn, hai cánh kỵ binh ngay lập tức vì hạng cất trận đột kích, xua đuổi yêu binh. Đồ Tô Tử Minh, mệnh ngươi dẫn theo huyết phù đồ trùng quân phá trận, kia tang hồn cốc vẫn là để bọn hắn trước tiếp nhận một phen. Nhớ kỹ, nghe tiếng trống làm hiệu, không thể làm cho quân trận tán loạn, càng không thể thụ địch dụ dỗ, tới gần tang hồn cốc. Đúng, đại nhân. Quyết định kế hoạch, đại quân ngay lập tức đi tới. Bát Hoang Kinh Thần Cổ bay lên, tại ngập trời sát khí rót vào phía dưới ù ù chấn động, cái khác các quân chống quân cùng băng lên, vang vọng dãy núi. Mắt trần có thể thấy màu máu gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, kia mãnh liệt tràn ngập độc trướng trong nháy mắt bị rào loạn xua tan một mảng lớn. Trong núi này yêu tà bị kia hổ tinh thúc đẩy, sớm đã trúng độc, bởi vậy tại độc trướng nghiệm hộ hạ chính vụ trộm tới gần, muốn phục kích. Độc trướng tân tán, trong nháy mắt bại lộ. Mấy ngày trước đây phủ quân chưa hết toàn lực, lệnh trong núi yêu vật sinh ra ảo giác, cho rằng nhân tộc đại quân không gì hơn cái này. Lần này lập tức tâm thần kinh hãi, quay đầu liền chạy. Tiên Phong Doanh Mạc Vân Tiêu cùng Đỗ Xuân Nhi vợ chồng thấy thế, ngay lập tức hạ lệnh cung nỏ tề sạn. Tiên Phong Doanh bên trong không chỉ có Vĩnh An quân, còn có cùng địa phương khác phủ quân, Vương Huyền lĩnh tướng quân vị trí về sau, thủ hạ mấy người liền đều để bạt giáo úy, ủy thác trách nhiệm. Mạc Vân Tiêu chính là Tiên Phong Doanh chỉ huy. Nguyên bản có chút giáo úy còn âm thầm khu phục, cảm thấy Vương Huyền dùng người không khách quan, nhưng vài ngày trước hành quân thao luyện, lời đàm tiếu lập tức biến mất. Vĩnh An phủ quân chiến lược người đời đều biết, lại không nghĩ rằng Vương Huyền thủ hạ mấy tên trường kỳ, lại cũng mỗi cái tinh thông quân pháp, kinh nghiệm phong phú. Tại hai người dẫn đầu dưới, một vòng mưa tên tới trước đánh lén yêu vật liền đều hóa thành huyết nhục mảnh vỡ. Tiếng trống ù ù, kèn lệnh đua tiếng. Phủ quân bắt đầu gia tăng tốc độ đi tới, bọn hắn chiến mã đều vật phi phàm, khoảng cách 50 dặm trước mắt là tới. Hống. Trong núi hổ khiếu vẫn như cũ hung mãnh, lại nhiều một tia chần chờ. Vương Huyền làm sao bỏ lỡ thời cơ, làm dựng cung dẫn tiễn. Độc trướng mặc dù nồng đậm, ngay cả trên trời tiểu bạch thì tầm mắt bị ngăn trở, nhưng A Phúc Lục Nhị thần thông lại không bị ảnh hưởng, run run ở giữa đã phân biệt ra phương hướng. Vương Huyền hôn nguyên sát khí rót vào, Mặc Ngọc Bảo cung phát huy đến cực hạn, ong ong rung động ở giữa, lại có màu đen huyền quang lưu động. Rầm rầm rầm. Liên tục 3 tiếng bạo hưởng, sóng khí quay cuồng ở giữa, ba đạo kim quang vị phá không mà ra, nhanh như quang ảnh, mắt thường khó phân biệt. Đây cũng là Kim Vũ Tiễn uy lực. Mặc dù không giống phi kiếm điều khiển tự nhiên, mũi nhọn vô cùng, nhưng bằng mượn bảo cung pháp khí gia trì, lực bộc phát lại càng sâu một bậc. Xa xa dãy núi phía trên, ba đạo lôi cầu ầm vang mà lên, sau đó lại hội tụ thành một đoàn, tuy không chấn lôi thanh âm, nhưng này làm cho người hít thở không thông khủng bố sắc cơ, cách xa nhau như thế xa thì có thể cảm nhận được. Tiếng hổ gầm mạnh như ngừng. Những tia ngũ thải ban lan độc trướng tựa như hết rồi dựa vào, từng kia từng sợi tàn đi, chỉ còn mông lung âm vụ. Go go. A Phúc kêu hai tiếng, bên cạnh kỳ quan lập tức vung vẫy lệnh kỳ, vận khí gợi lên long ngâm chấn ma giác. Cũng mênh mông tiếng kèn vang vọng đất trời. Hai cánh kỵ binh tại Trương Hoành Lưu Thuận dẫn đầu dưới, bắt đầu dục ngựa ra tốc, tiếng vó ngựa ù ù, đại địa rung động, bốn phía trên đỉnh núi tuyết lập tức có mảng lớn tuyết động trở xuống. Tịnh Châu phủ quân mặc dù chỉnh đốn hoàn tất, nhưng cũng là miễn cưỡng phối hợp. Khuyết điểm lớn nhất chính là binh đồ chưa hoàn thiện, các quân quân trận còn không cách nào thống nhất. Vĩnh An phủ quân đã có thể sử dụng quân trận đột thuật, Lưu Thuận Huyền Vũ quân hắc quang lượn lờ, cứng như kim cương, Trương Hoành Bạch Hổ quân kim quang bắn ra bốn phía, mũi nhọn vô song. Hai người làm tiền phong, đem mấy vạn kỵ binh mãnh nhưng ra tốc. Xông qua sơn cốc rừng rậm, vượt qua dốc đứng triển núi, cho dù Khảm Nguyên Sơn mạch địa hình phức tạp, thì đi không ảnh hưởng chút nào tốc độ. Trên bầu trời, tiểu bạch lương gãy to rõ. Hết rồi độc trướng che lấp, chỉ dựa vào âm vụ căn bản là không có cách ngăn cản tầm mắt, các trưởng quân đội ủy viên quang phân ảnh kính bên trên, lập tức thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy sơn lâm thung lũng ở giữa, đại quân hai cánh bắt đầu về phía trước, ô ép một chút một mảnh, tựa như cự thú chậm rãi rũa ra xúc giác. Mã yêu vật liên quân, vừa lúc ở hắn trong vòng đây. Cùng lúc đó, Đồ Tô Tử Minh thì mãnh nhưng rút ra trường đao, sau lưng thiết giáp hùng kỳ, phần phật bay múa, mãnh nhưng cao giọng nói, huyết phủ đồ, phá trận thước. Vì Đồ Tô ra nguyên nhân, Tần Châu từ xưa đến nay thì có bộ binh hạng nặng truyền thống, bởi vậy lần này lại mang đến dòng dã 5 vạn huyết phủ đồ. Cư thành giáo úy Lưu Đại Ma Tử thì xuất quân nhập vào trong đó. Giết! Hắn đầy mắt hưng phấn, mang theo trọng hình liên ra, cùng Tần Châu tới mấy tên giáo úy phía trước công kích, đông 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 giẫm qua mặt đất, tựa như đàn thú trào lên. Đồ Tô ra lâu dài khống chế cùng kỳ quân, tất nhiên đã vô pháp tiếp tục kinh doanh biên quân, liền dứt khoát đem lực lượng tinh nhuệ toàn bộ nhìn về phía phụ quân. Những người này có không ít biên cương lão binh, còn lại thì lâu dài tiếp nhận tàn khốc luyện tập, cho dù cùng Bình An quân so sánh, thì chỉ kém một đường. Không chỉ như thế, Đồ Tô gia còn phái đến rồi gia tộc nội tình. Trong giáp bộ binh phía sau có trường nọ cung thủ, học Bình An, đem địa nguyên lôi hỏa châu chưa ở tiễn mất phía trước, chuyên môn chờ đợi công thành. Cùng lúc đó, còn có tam diện ngũ nha đại đạo. Thứ này chính là huyết phù đầu nguyên bộ pháp khí, huyết sắc quang mang lấp lóe, không gần như chỉ ở vùng trời hình thành to lớn thái cực đồ, còn có cố kỳ dị lực lượng bao phủ, làm cho tất cả mọi người khí lực tăng nhiều, thân mang nặng nề khải giáp như là không có gì. Tất nhiên, những thứ này còn không phải toàn bộ. Chân chính bảo vật toàn bộ đặt ở Bắc Cương, rốt cuộc bên ấy có hung tàn hơn băng nguyên man tộc, ai cũng không dám chủ quan. Dù vậy, thì đã đầy đủ. Huyết phù đồ khải giáp bản thân liền là pháp khí, sát khí cấu kết liên miên, những nơi đi qua, cây cối sụp đổ, núi đá vang khắp nơi. Nguyên bản tiềm ẩn mai phục yêu quân, căn bản không kịp phản ứng, liền bị đạp thành thịt nát, còn sống cũng bị từng cây trường mâu xuyên thành huyết hồ lô. Ngoài 50 dặm dãy núi phía trên, sớm đã loạn thành một đống. Đầu kia hùng ngồi Khả Nguyên Sơn hổ tinh, ngay cả mặt đều không có lộ, liền bị Long Tinh Kim Vũ tiễn đánh cho hồn phi phách tán, hình thần đều tiêu. Cái đồ chơi này, chính là Bách Mạch Câu Thông lão tổ cũng không dám chọi cứng, huống chi là hắn này lao yêu trong núi. Hai căn bản không tại một phương diện. Trung quân trận địa bên trong, lão yêu Hoàng Nguyên Tử ánh mắt kinh quý, trong lòng âm thầm may mắn. Những thứ này lão yêu trong núi làm mưa làm gió, căn bản không biết được nhân tộc tụ lại lên đáng sợ đến cỡ nào. Tất nhiên, trong lòng của hắn thì không một chút thương hại. Trong núi yêu quỷ, tranh đoạt bảo địa, chém giết lẫn nhau, đồng dạng máu canh, chẳng qua là tranh đoạt cơ duyên và không gian sinh tồn thôi. Nhân tộc cũng giống như thế, ngay cả hiền lành tu di tông đệ tử Phật môn, thì không có gì chúng sinh đều các loại ý niệm cổ quái, chém yêu diệt quỷ, càng thêm hung ác. Xui xẻo không chỉ là kia hộ tinh, chung quanh không ít lão yêu cũng chết tử thường thường. Rốt cuộc bọn hắn chưa từng nghe nói Long Tinh Kim Vũ tiễn tiểu này hung hãn đồ chơi. Hết rồi hổ tinh chấn nhiếp, bầy yêu lập tức đại loạn. Có chút hoảng hốt chạy bừa, muốn hướng chung quanh bỏ chạy, nhưng phủ quân chiến mã thiết kỵ đã theo cánh đem bọn hắn vây quanh. Hoặc mưa tên nghiêm bắn, hoặc trường mâu đâm xuyên, năng lực tránh được người trăm không còn một. Trung quân càng thêm hung hãn, năm vạn huyết phù đồ đại quân sát khí cuồn cuộn, dường như di động màu máu dây núi, hơi chậm một bước chính là thịt nát xương tan. Yêu quân duy nhất bỏ chạy phương hướng chính là sau lưng. Từ trên cao nhìn xuống, khắp núi yêu vật tại mười mấy vạn phủ quân xua đuổi dưới, hướng về Khảm Nguyên Sơn mạch phương bắc điên cuồng chạy trốn. Mà tại trước bọn họ phương 20 dặm bên ngoài, Khả Nguyên Sơn mạch thật giống như bị thông thiên chi nhận đâm xuyên, lưu lại một đường kính hơn 100 dặm hình sợi dài hạp cốc, tĩnh mịch tối tăm, xương trắng tràn ngập. Một con sói yêu đầy mắt sợ hãi, bọc lấy quần cuộn khói đen tại trong rừng rậm bay vụt, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Hắn đến nay, còn nghĩ không rõ lắm nguyên nhân. Nhân tộc đại quân đến thông tin, sớm đã không phải bí mật. Tam tiên miếu yêu ma, hắc diện tướng công, Tây Nam Sơn mạch những thế lực này uy danh hiển hách, nhưng như thường bị chém giết sạch sẽ. Đủ loại áp lực dưới, có không ít lao yêu sớm đã rút lui, nhưng hắn lại không muốn rời khỏi nơi đây. Bất kể Thiên Đô Long Thủ Sơn hay là Tây Hoang Đại Trạch đều là đang đánh cược mệnh, bởi vậy còn lại lao yêu sớm đã liên hợp. Mấy ngày trước trong núi bầy yêu hội tụ, lít nha lít nhít, chí ít có mấy chục vạn chi chúng, còn có không ít yêu vương cao thủ. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, khí thế như hồng. Ai ngờ chỉ là thời gian trong nháy mắt, tình thế liền vội ngược lại dưới. Nhớ ra vừa rồi kia khủng bố lôi quang, lang yêu càng thêm hoảng hốt chạy bừa. Đúng lúc này, trung quanh cảnh tượng đại biến. Vốn là thanh thúy tươi tốt sơn lâm, nhưng đến rồi nơi đây, toàn bộ là chết héo đại thụ, vặn vẹo đốn lượng, quái dị đến cực điểm. Mà trên mặt đất, toàn bộ là bạch cốt âm u lang yêu chợt nhớ tới cái gì, tâm thần kinh hãi, không nói hai lời, quay thân liền chạy, nhưng đã muộn. Hắn đi chưa được mấy bước, liền thần tức hoảng hốt, đầu tiên là chậm rãi dừng lại, sau đó như con rối quay người, hướng về phương bắc rừng khô chỗ sâu đi đến. Không đến ngàn mét, đầu này hình thể to con lang yêu liền đầu tựa vào trên mặt đất, ánh mắt tăng dã, dần dần hết rồi sức sống. Mà ở hậu phương, càng nhiều yêu vật thì bịch bịch ngã trên mặt đất. Chương 442, cấm địa sinh tử môn, tuần tiên thất bảo thuyền, 1, chương 442, cấm địa sinh tử môn, tuần tiên thất bảo thuyền, 1. Khả Nguyên Sơn yêu vật liền quân vốn định dùng cấm địa bố trí mai phục, không có nghĩ rằng một khi binh bại như núi đổ, kia khủng bố tang hồn cốc ngược lại thành chạy trốn trên đường trở ngại. Tiếng trống ù ù, mặt đất oanh minh. Sau lưng quân trận sát khí xông thẳng tới chân trời, kia làm người tuyệt vọng sát cơ quanh quẩn, nhường tất cả yêu vật tâm thần sợ hãi, hoảng hốt chạy bừa. Trên chiến trường xuất hiện một màn kỳ cảnh, hàng loạt yêu vật chạy trốn bên trong tử vong, bất luận hình thể cao lớn sơn quái eo gấu, hay là thân hình linh hoạt hổ trốn xài lang, hoặc là bọc lấy khói đen tới lui cự mãng, đều ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có âm thanh. Lít nha lít nhít thi thể dần dần chống chất. Đại nhân, tình huống có biến. Lúc này độc chướng âm vụ sớm đã tan đi, âm trầm trên bầu trời ưng chuẩn xoay quanh, tự nhiên đều hiện ra tại Hoàng Nguyên Tử Viên quang thuật bên trong. Vương Huyền sau khi thấy đồng tử co rụt lại, ngay lập tức trầm giọng hạ lệnh, trung quân đình chỉ đi tới, kỵ binh thả chậm tốc độ, cánh quanh co, không thể bước vào những kia rừng khô. Ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức sửa đổi sách lược. Tất cả quân trận bắt đầu chia tán, trung quân tại chỗ thiết trận, mũi tên như mưa, phù mâu gào thét, đã lửa nhóm lửa toàn bộ sơn lâm, gắng đạt tới đem yêu quân triệt để đánh tan. Nôn Tình hai cánh thiết kỵ thì rìm ngựa giảm tốc, cự ly này chút ít cây khô năm dặm liền xa xa lách qua, tiếp tục đuổi giết tán loạn yêu quân. Đào Vong bên trong yêu nhóm căn bản khó mà thở dốc, đầu góc linh hoạt người vừa vòng qua tang hồn cốc phạm vi, sau lưng liền vang lên lần nữa tiếng vó ngựa. Khả Nguyên Sơn mạch diện tích bao la, ẩn tàng yêu vật nhiều vô số kể, nghị triệt để sạch sẽ giết tuyệt không có khả năng, huống hồ mấy chục năm sau lại sẽ có mới một nhóm thanh én. Vương Huyền mục đích là muốn giết ra cái an bình. Khả Nguyên Sơn mạch mấy ngàn năm qua ít ai lui tới, những cái này yêu vật đã sớm quên rồi, nơi này từ Tam Hoàng thời đại chính là nhân tộc lĩnh thổ. Bây giờ phong thần thuật không được đầy đủ, lại Nam Trinh sắp đến lúc đó đại quân xuôi nam, như những yêu vật này hội tụ, đánh vào Tần Tịnh Nhị Châu, chính là ngập trời mối họa. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Trên chiến trường, dần dần an tĩnh lại. Khả Nguyên Sơn yêu quân triệt để bị giết tán, phủ quân kỵ binh đã phân tán vô số trăm người tiểu đội, tiếp tục đuổi giết. Không chỉ như thế, các quân tu sĩ thì gào thét mà ra, xông vào mênh mông lâm hải, bọn hắn càng giỏi về đơn đả độc đấu, cùng kỵ binh phối hợp, cắn giết trốn yêu tà. Trong lúc nhất thời, Khả Nguyên Sơn khắp nơi tràn ngập sát cơ. Đại thế đã định, Vương Huyền một bên mệnh lệnh phụ binh thu thập chiến trường, một bên dẫn người đi vào tang hồn cốc bên ngoài. Tới gần quan sát, cảnh tượng càng thêm kinh người. Sơn lâm bên này, cỏ cây còn có sức sống, mà cách nhau một đường bên ngoài, toàn bộ là vặn vẹo quái dị cây khô, u ám mọc thành bụi, phía trên thậm chí hợp thành nhất tuyến, che đậy ánh nắng. Lôi bảo, lít nha lít nhít yêu đống xác chết đọng lại thành sơn. Mọi người thấy vậy kinh hãi. Tiêu Trọng Nưu cao mày nói, nơi đây quả thực cổ quái, như cấm địa sức sống không còn, những thứ này cây khô lại là làm sao mọc ra? Bên cạnh Chu Ngọc Đỉnh nuốt ngụm nước bọt, ta ngược lại thật ra nghe một ít cao tuổi yêu vương đã từng nói, này tang hồn cốc, mỗi cách một đoạn thời gian cấm chế liền sẽ biến mất, linh quang chủ tiên, sức sống bằng bạc. Lúc đó sẽ thu hút ngàn vạn sinh linh tụ tập, tiểu thú đưa vào cỏ dại nhiều loại, nửa tháng liền sẽ trưởng thành đại thụ che trời, cũng không ít yêu vật mang theo linh thảo tới trước chồng, lẫn nhau tranh đấu, đổ máu trôi sự. Nhưng trong vòng một đêm, cũng sẽ sức sống hoàn toàn không có, trở thành bộ dáng này. Bên cạnh Sầm Hư Chu như có điều suy nghĩ nói, giữa trời đất, lục hợp trong, âm dương ngũ hành tạo hóa vì thành vật vật, một âm một dương, hô hấp trong lúc đó, tức giận thông tại tiên. Nhìn tới lão phu đoán không lầm, Khả Nguyên Sơn mạch phía dưới tất có kinh thế đại trận, vận chuyển trong lúc đó sinh môn tử môn biến hóa, mới có cảnh tượng như vậy, chỉ bằng vào trận pháp khí tức lưu chuyển. Nói xong, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đối Vương Huyền truyền âm nói, đại nhân, này tuyệt không phải nhân lực có thể làm được, chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Khả Nguyên Sơn mạch bản cờ thiên tinh cục, không phải cái gì tự nhiên đại trận, mà là có cố lực lượng bố trí, này kết luận đã đủ dọa người. Mà này bản cờ thiên tinh cục, vẹn vẹn là vì che giấu phía dưới đại trận. Có thể chỉ có những kia thượng cổ tiên thần có thể làm được. Vương Huyền giờ phút này, sớm đã vận chuyển trúc long nhãn bọc khí. Trong mắt hắn, Khả Nguyên Sơn mạch trung quanh linh khí bốc lên, địa khí trào lên muôn hình vạn trạng, nhưng này tang hồn cốc lại tựa như một tĩnh mịch vòng xoáy, thiên địa linh khí một khi tới gần liền trong nháy mắt biến mất. Tựa như hung thú, thôn thiên thực địa. Vương Huyền con mắt híp lại lấy ra lục nghi bàn. Quả nhiên, liên tục đổi mấy cái phương hướng, phía trước thủy chung là tử môn chỗ. Chúng ta đi, chớ có tới gần. Vương Huyền không chút do dự hạ lệnh, không có một tia nhớ. Có thể vì bạn kiếp thần quang hộ thể, có thể để cho hắn bước vào tang hồn cốc, nhưng người nào hiểu rõ phía dưới sâu bao nhiêu? Cựu truyền kiếp quang ngay cả nhị truyền cũng không đạt tới, mạo hiểm quá lớn. Quân lệnh một chút, tự nhiên không người sẽ tới gần địa phương quỷ quái này. Tất nhiên, có một số việc cũng vô pháp giấu giếm. Tịnh Châu phủ quân giáo úy, còn có không ít là cái khác pháp mạnh người, thì như bài giáo, ngũ thiên đường, khí thải môn các loại. Đoán chừng sẽ không có sợ chết tới trước thăm dò, nói không chừng còn có thể biến thành trung thổ thứ 11 đại cấm địa. Đại quân đầu tiên là vòng qua tang hồn cốc, dựng trại đóng quân, sau đó tiếp tục phái ra tiểu đội truy sát còn thừa yêu vật. Chỉ lần này chiến dịch, Khả Nguyên Sơn yêu tà đã không có thành tựu, phủ quân khai hoang tiến độ cũng đang không ngừng tăng quái, Vinh An thành, phủ quân đại doanh. Bầu trời mây đen buông xuống, cùng với ầm ầm lôi minh, trên mặt đất đầu tiên là xuất hiện hạt mưa, hô hấp trong lúc đó chính là mưa như chút nước mưa to đến. Chủ soái lều lớn bên trong, Mạc Hoài nhàn nhìn trong tay tình báo. 22 tháng 2, đại quân được 500 dặm, công phá quỷ huyệt hai nơi, thứ nhất vị đại sở tu sĩ mộ đã bị phá hoại, không hề đoạt được, khác phát hiện cổ xích kim khoáng mạch một tòa, một nửa đã bị đào không. 23 tháng 2, đại quân được 600 dặm, tại một chỗ long mạch bảo huyệt tung lũng phát hiện long huyết tụ lâm, cao chừng trăm trượng, tự thành mê trận, đã mệnh một khách bộ tộc tới trước trông giữ bảo dưỡng. Chương 442, cấm địa sinh tử môn, tuần tiên thất bảo thuyền, 2, chương 442, cấm địa sinh tử môn, tuần tiên thất bảo thuyền, 2, 24 tháng 2, đại quân được 600 dặm, phát hiện đại ngụy ẩn thế tông môn di tích, đã thành yêu tổ, được mật quật linh tài linh thảo mấy ngàn. Khả Nguyên Sơn quả nhiên là bảo khố. Mạc Hoài Nhàn trên mặt ý cười, đối phía dưới gật đầu nói, nhìn xem này tiến độ, đại nhân cuối tháng liền có thể trước giờ trở về, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Hắn là Vĩnh An phủ quân hai đại tham quân một trong, cùng Tiêu Trọng Nưu một trong một ngoài, chủ yếu phụ trách quân vụ hậu cần, tự nhiên muốn lưu thủ đại doanh. Phía dưới cũng không ít người, trừ bỏ cao tuổi không còn theo quân nghẹn bảo người Dương lão đầu cùng Bạch Tam Hy bà, còn có Bạch Tứ Lang và mấy tên Vĩnh An quân sĩ. Tứ đại trưởng kỳ được đề bạt làm giám úy, sau này đem chủ yếu phụ trách thao thiết quân, mà trước kia đội trưởng trong thì có 4 người thăng làm trưởng kỳ. Mạc Vân Tiêu bọn hắn đã tế luyện tân tứ linh kỳ, thay thế cũ kỳ liền do 4 người này khống chế, liên quan 1000 lão binh cùng chuyển thành chính thức phụ quân phụ binh, cộng đồng phụ trách Vĩnh An phòng ngự. Lại thêm các thôn trấn dân binh, Vĩnh An quân sự thể hệ đã hình thành, chỉ cần gìn giữ bây giờ phù binh, máu mới liền sẽ liên tục không ngừng. Cho dù Vương Huyền lãnh binh nam trình, cũng có thể thủ ra bảo đảm cảnh. Về sớm một chút cũng tốt. Dương lão đầu bưng lấy cái tàu hút một hơi, lắc đầu nói, hiện tại số lớn giang hồ nhân sĩ tràn vào, mặc dù luật pháp khắc nghiệt, nhưng khó tránh có một miệng lưỡi chi tranh, còn có các nơi thám tử. Kinh chập đại hội, không thể thiếu muốn làm ra nhiễu loạn. Dương lão nói không sai. Bạch Tứ Lang thì chắp tay nói, sáng nay giờ dần, 3h-5h, có hai nhóm người tại Nam Sơn Sơn nào tranh đấu chém giết, chúng ta đuổi tới, liền chỉ còn mấy cỗ thi thể, vừa rồi đã điều tra rõ, là Tiêu sư cùng Không Không môn người dậy rồi xung đột, không dám ở trong thành quấy rối, liền âm thầm ước chiến. Dương lão đầu thở dài, giang hồ chính là như thế, không thể đồng ý, cũng chỉ có thể động dao. Việc này không thể khinh suất tha thứ. Mạc Hoài Nhàn ánh mắt lãnh túc, đại nhân nói qua, Vĩnh An không có giang hồ quy củ, chỉ có Vĩnh An quy củ. Như mở cái lỗ hổng, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, kinh chập đại hội sắp đến, càng không cho phép có một tia sơ hở. Đúng, tham quân. Bạch Tứ Lang trong nháy mắt hiểu, chắp tay đứng dậy rời đi quân trướng. Trong trướng mọi người đều chưa phát hiện bất ngờ, Vĩnh An bây giờ đã thành đại yến tiêu điểm, nếu muốn an ổn, nhất định phải có lôi đình thủ đoạn. Mạc Hoài Nhàn lại cùng người khác người bàn bạc, làm ra các loại sắp đặt về sau, liền đem thông tin tụ tập thành sách. Nửa nén hương về sau, một đầu ưng chuẩn phóng lên tận trời, hướng về Khảm Nguyên Sơn mạch bay đi, lướt qua núi cao, sông phá mênh mông mưa bụi, luôn luôn hướng bắc mà đi. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, ưng chuẩn lại bay một canh giờ, trước mới xuất hiện phủ quân đại doanh. Đầy khắp núi đồi, đống lửa điểm điểm, sát khí xoay quanh lượn lờ. Ưng chuẩn vu cánh mà rơi, lúc này liền có thị vệ gỡ xuống ống trúc, nhanh chóng mang đến chủ soái lều lớn. Trong đại trướng ánh đến yếu ớt, mỗi đêm quân nghị đã kết thúc, Vương Huyền đang dưới ánh đến nhìn hành quân đồ. Đây là Khảm Nguyên Sơn mạch bản đồ địa hình, lúc trước vào núi lúc, địa đồ hay là một mảnh trống không, mà hôm nay đã sớm lít nhá lít nhít. Không chỉ phát họa ra sông núi địa thế, khoáng mạch phân bố, ngay cả mỗi cái thung lũng có gì trồng linh dược sản xuất cũng làm đánh dấu. Trong đó còn có một số đặc thù địa điểm đánh dấu. Đó là đại sở cùng đại ngụy thời đại di tích, sớm nhất đến thập thất quốc loạn thế, những thứ này cũng là quý giá tài sản, đối với hắn nhạc phụ cùng Sầm Hư Chu sáng tác Khảm Nguyên Sơn xuyên trí có tác dụng lớn. Lại hướng bắc, lại có trống rỗng. Chỗ nào chính là Khảm Nguyên Sơn tam đại cấm địa một trong tiên dân cổ đạo cũng là lần này khai hoang sau cùng một trạm. Lại hướng bắc thì là Mên Ngông Long Thủ Nguyên, trung thổ long mạch nơi phát nguyên, thiên đô long thủ sơn chỗ. Cái chỗ kia có chút mất cảm, là phong thần thuật khu vực hạch tâm, Long Thủ Sơn dưới chân, có lịch đại hoàng tộc bộ huyện, nghiêng cử quốc chi lực bố trí đại trận, cơ quan nặng nề, cực kỳ nguy hiểm. Hoàng tộc, Thái Nhất giáo cũng có ẩn thế cao thủ thủ hộ, còn có bộ phận Tỳ Hưu quân cùng Huyền Điệu quân xây dựng quân bảo đóng quân, liệt vào cấm địa. Tuy nói khẳng định ngăn không được cao thủ dò xét, nhưng vì hắn thân phận hôm nay, xuất quân bước vào, đơn thuần tự tìm phiền phức. Ngày mai dò xét tiên dân cổ đạo về sau, liền có thể dẫn quân trở về Vĩnh An. Tiếp nhận thị vệ đưa tới tình báo, Vương Huyền xem xét một phen sau thì không ngoài ý muốn, trên thực tế hắn biết đến càng nhiều. Chỉ đợi chính mình muốn trở về thông tin chuyên gia, Càn Long quân tứ châu cao tầng liền sẽ lập tức lên đường. Khi đó Vĩnh An mới là phong vân hội tụ thời điểm. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền phóng ống trúc, nhắm mắt ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi. Lúc nửa đêm, hắn đột nhiên mở mắt, mở ra thiên đạo thôi diễn bản, phía trên danh sách đang tản phát nhàn nhạt linh quang. Tuần Thiên Thất Bảo lâu thuyền cuối cùng thôi diễn hoàn thành. Trong đầu, trong nháy mắt rộng lượng thông tin tràn vào. Hồi lâu, Vương Huyền mới hồi phục tinh thần lại, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nay bảo thuyền có chút vượt quá hắn dự liệu. Lâu thuyền phương pháp luyện chế chỉ là một cái trong số đó. Kết cấu khó phân phức tạp, cần rất nhiều hiếm thấy linh tài, vẹn vẹn lâu thuyền lòng cốt, liền cần trăm trượng linh mục. Phẩm chất càng cao, có thể dung nạp trận pháp càng nhiều, nếu là chắc và lung tung, ngay cả lơ lửng đều khó mà làm được, chớ nói chi là tuần sát thiên hạ. Cái gọi là thất bảo cũng không phải là nhà xương, mà là theo thuyền nguyên bộ 7 loại tổ hợp pháp khí. Một ngày định tinh bản, cùng trong tay hắn lục nghi bản bình thường, dùng để là bảo thuyền dẫn đường, tránh đi khu vực nguy hiểm, như cương phong hình thành đại trận, ngẫu nhiên xuất hiện ảo ảnh. Nhị viết tốn phong hàm, có thể dùng bảo thuyền nô phong tiến lên. Tam viết bố bất kỳ, đúng là hắn tại Càn Long quân hòm đáo phát hiện kia mặt phá kỳ, có thể phún vân thổ vụ, tận tàng bảo thuyền. Tứ viết hộ pháp thần tướng, đúng là hắn tại cổ chiến trường lấy được lục đinh lục giáp tượng thần phiên bản đơn giản hóa, chẳng qua hắn cầm tới là lục giáp trong giáp thuật mà cái này thì là giáp dần. Vũ viết phá thiên nỏ, cái này không cần nhiều lời, Vương Huyền thèm nhỏ dãi đã lâu. Sáu nói tuần thiên vân long giáp, đúng là hắn cùng huyết cầu lúc chiến đấu, nhìn thấy cùng loại huyền điệu quân bảo giáp. Thất viết hám long thần hỏa pháo. Vương Huyền thấy vậy hoa mắt thần mê, thuốc nổ vật này, tại giới này căn bản vô dụng, cao thủ có thể thoải mái né qua. Đối với đoán thể bình tu càng là hơn làm hại cực nhỏ. Nhưng cái đồ chơi này lại không tầm thường, chính là vì pháp khí viên đạn bổ sung, có chút cùng loại đồ tô ra địa nguyên lôi hỏa châu, nhưng rõ ràng mạnh hơn. Vương Huyền nhìn xong có chút tê cả da đầu, chẳng thể trách vì đại sở quốc lực, cũng vô pháp trùng tiến tuần thiên quân. Bởi vì, quá mắc. Chương 443, thôi diễn đúc quân cơ, cổ đạo dấu mê vụ chương 443, thôi diễn đúc quân cơ, cổ đạo dấu mê vụ luyện khí đồ thông tin khổng lồ hỗn tạp. Vương Huyền nhìn xong, hồi lâu không có lấy lại tinh thần. May mắn chính mình có dự kiến trước, trước giờ mệnh tứ châu thu nạp hội tụ tài nguyên, bằng không luyện chế bảo vật này, căn bản chính là nằm mơ. Phải biết từ phủ quân khai hoang, các nơi thu hoạch tương đối khá, nhưng dù vậy, luyện chế một chiếc thì có chút tốn sức. Cái khác tạm thời không đề cập tới, đơn long cốt thì khó tìm. Khảm Nguyên Sơn mạch có không ít trăm trượng đại thụ, nhưng chỉ phàm là tài, linh mục dài đến trăm trượng, sớm hóa thành yêu vật, làm sao lưu đến bây giờ? Chẳng qua Bắc Châu Liếu gia am hiểu nhất bồi dưỡng linh mục, bọn hắn có thể tưởng tượng đến cách. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu. Thứ này, căn bản không phải một nhà có thể chơi đến chuyện. Chẳng qua thái tử từng nói qua, Càn Long quân bởi vì pháp khí không đủ, luyện chế lại một lần, hoàng tộc sẽ gánh chịu một nửa. Cũng không biết lời này còn tính hay không đến. Còn có, tất nhiên mấy nhà hợp lực, thứ này sau này thuộc về quyền chỉ sợ rơi không đến trên đầu của hắn, hoàng tộc như ra một nửa, càng là hơn nghĩ cũng đừng nghĩ. Rốt cuộc người khác thì không phải người ngu. Nhìn tới kinh chập đại hội lúc, còn muốn có phiên có kẻ mặc cả. Ném đi trong lòng tạp tự, hắn ấn mở tứ tượng tam tài trận bắt đầu tiến hành bước kế tiếp thôi diễn. Bây giờ thao thiết quân chủ trận đồ còn chưa xác định. Hắn từng mời mấy vị trận pháp đại gia thôi diễn, nhưng hiệu quả đều không được để ý, hay là về nhà thời thê tử Mạc Khanh Nhu nhắc nhở hắn. Càn Long quân nguyên bản là một mảnh trống không, ngay cả chủ tướng đại ấn thần thông cũng biến ảo chập chờn, nào có cái gì càng mạnh quân trận, không bằng thì vì Vĩnh An phủ quân tứ tượng tam tài trận làm chủ trận. Thao thiết quân đại ấn đặc điểm chính là có thể đem khác nhau quân trận hợp lại làm một, sát khí cấu kết liên miên. Tất nhiên, nhược điểm thì rất rõ ràng. Đại ma toàn bộ, bao dung vật, nhưng cũng hết rồi đặc điểm, các loại quân trận tán loạn, như chia binh thời bị bắt lại nhược điểm, liền sẽ tổn thất nặng nề. Nôn tình tứ tượng tam tài trận có thể không phải mạnh nhất quân trận, nhưng lại có một chỗ tốt lớn nhất, chính là chủ tướng đại đạo, quân trận, binh sĩ lệnh bài tam tài kết hợp, quân trận hỗn loạn thì không ảnh hưởng. Vương Huyền trong lòng đã có cái kế hoạch, liền đem chủ tướng đại đạo đặt tuần thiên bảo thuyền phía trên, phóng đại phạm vi, triệt để quân giải phóng trận. Tuần thiên bảo thuyền, tứ tượng tam tài trận, chính là Càn Long quân lập quân chi cơ. Tất nhiên, muốn làm đến những thứ này, chỉ dựa vào hiện tại trận đồ còn kém chút ít. Làm xong đây hết thảy, Vương Huyền lại ngồi xếp bằng, quần quận sát khí từ Long Hổ đại ấn mãnh liệt mà ra, tu luyện dậy rồi Hỗn Nguyên Âm Dương Quyết. Lần nữa diễn hóa Hỗn Nguyên, sứ đạo hạnh tăng lên tới trước kia 4 lần, bằng hắn hiện tại thân thể, khẳng định không chịu được nổi. Chẳng qua mỗi ngày hấp thụ sát khí ma luyện, nguyên bản lâm vào bình cảnh đoán thể, lại bắt đầu bình ổn tăng trưởng. Đem Càn Long quân một chuyện làm xong về sau, có thể muốn tranh thủ đi Huyền Tinh Hải một chuyến. Nắng sớm tảng sáng, mưa to ngừng. Khả Nguyên Sơn địa thế đặc thù, đầy khắp núi đồi sương sớm bị linh khí bốc hơi mà lên, lại bị nắng sớm chiếu rọi, tựa như tiên cảnh giống như. Trong sương mù dày đặc, phủ quân đại doanh đống lửa điểm điểm, khói bếp bốc lên, nhân sinh huyên náo, chiến mã tê minh không dứt. Các quân tướng sĩ nhóm đều trên mặt ý cười. Ai cũng biết, đợi hôm nay từng điều tra kêu bí cảnh tiên dân cổ đạo tần, cùng hai châu khai hoang liền đem triệt để kết thúc. Từ năm sau lên, bọn hắn liền chỉnh đốn binh mã, lại là ngàn dặm hành quân gấp, lại là bước vào núi hoang càn quét yêu triều, ngày bình thường luyện tập cũng chưa từng ngừng, mỗi cái thần kinh người dường như thời khắc căng cứng. Cho dù là binh tu, cũng có chút nhịn không được. Nghĩ được như vậy, liền có người vụng trộm nhìn về phía Vĩnh An phủ quân. Trải qua trong khoảng thời gian này, bọn hắn coi như là hoàn toàn phục. Vĩnh An phủ quân thành lập chẳng qua 2 năm, tuy nói chiến công hiển hách, thanh danh lan xa, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, hay là làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Mỗi người cũng trầm mặc không nói, cho dù lại lớn khó khăn mặt cũng không đổi sắc, từ giữa hướng ra phía ngoài lộ ra một cố lạnh băng sát ý, nhất là những kia đội trưởng, như tên điên bình thường, Bạch Tiên hành quân tác chiến, buổi tối còn muốn ma luyện sát khí, nếu không phải Mạc Vân Tiêu quát lớn, sợ rằng sẽ đem chính mình luyện vô dụng. Bọn hắn không biết là, Trường Sinh Điện cấm địa, Đại Chu cổ thành huyễn cảnh, đã thông qua truyền miệng, bị tất cả Vĩnh An phủ quân tướng sĩ biết được. Cửu U quỷ quốc thực lực để người tuyệt vọng. Mặc dù Vương Huyền hạ phong cầu lệnh, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, muốn ngăn cản đại kiếp, nhất định phải xông vào Nam Tấn, đem Ngụy U đế cái này mối họa triệt để chấm giết. Giờ thìn một khắc, 7 giờ 15 phút, đại quân tiếp tục tiến lên. Khả Nguyên Sơn yêu quân đã bị triệt để đánh tan, một đường thông suốt, tốc độ tiến lên cực nhanh, tới gần buổi trưa, liền đã hành quân 400 dặm. Lúc này liệt dương cao thăng, tràn ngập tất cả sáng sớm sương mù dày tựa như thủy triều xuống giống như dần dần tiêu tán, mà mọi người thì nhìn thấy một bức kỳ cảnh, bên ngoài mấy trăm dặm xuất hiện một cái thẳng tắp lối đi, hình như có thiên thần huy kiếm một kích, đem núi non trùng điệp quan thông. Chính là tiên dân cổ đạo. Nay cổ đạo tuy bị sương mù dày bao phủ, cho dù mặt trời chói chang trên cao, cũng chưa từng biến mất, nhưng mơ hồ năng lực nhìn thấy hai bên trên vách đá, đứng sừng sững lấy từng tòa cao ngất tượng đá. Vương Huyền con mắt híp lại, hạ lệnh, phân tán dò xét xung quanh, chớ có tới gần, Sầm tiên sinh, các ngươi đi theo ta. Ra lệnh một tiếng, Lục Hợp Âm Dương môn địa sư liền tại tiểu đội kỵ binh hộ tổng dưới, tiến về mỗi cái sơn cốc khảo sát. Trải qua những ngày qua, sớm đã phối hợp an ý mà Vương Huyền thì mang theo Đồ Tô Tử Minh đám người tiến về tiên dân cổ đạo, Ngụy Đình Sơn xuất 1000 Tịnh Châu phủ quân theo sát phía sau. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, dùng ngựa tại sơn lĩnh chi đỉnh lao nhanh nhẹn gọn, lại dùng thanh long đột pháp, không đến thời gian đốt một nén hương liền đã đuổi tới. Kia tiên dân cổ đạo cửa vào hai bên đều là cao ngất vách núi, mặc dù không ít chỗ đã đổ sụp, nhưng đại khái coi như chỉnh tề. Bên ngoài là một mảnh nhỏ bình nguyên, cỏ dại cây xanh cao ngất. Nếu như nói Khảm Nguyên Sơn mạch là bản cờ lạc tinh cục, như vậy này màu xanh lá bình nguyên liền tựa như một cái phỉ thúy đai lưng ngọc, cấu thành bản cờ biên giới. Sầm Hư Chu như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, đại nhân, nơi này có chút ít cổ quái à, lưỡng địa thế núi đi về phía hoàn toàn khác biệt, lão phu từ trước đến giờ chưa từng thấy loại địa hình này. Lời nói không nói toàn bộ, nhưng Vương Huyền đã biết nó ý trước mặt địa hình, triệt để chứng minh Khảm Nguyên Sơn đại trận cùng với phía trên bản cờ lạc tinh cục chính là người vì bố trí. Như thế khu vực khổng lồ, không biết là người phương nào sở thiết, phía dưới chỗ bố trí trận pháp lại là vì làm cái gì? Nghĩ, liền làm lòng người thần bất an. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, vận chuyển trúc long nhãn, bên cạnh Sầm Hư Chu thì đồng thời dùng ra địa nguyên môn quan khí chi pháp. Trong mắt hắn, một cái nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận mênh mông long mạch địa khí từ bắc mà đến, nhưng ở nơi đây lại bị gắng gượng bẻ gãy đánh tan, hóa thành ngàn vạn tiểu long phát tán Khảm Nguyên Sơn mỗi cái thung lũng. Mà cái kia tiên dân cổ đạo thì bởi vậy khí tức trở nên quỷ dị, âm sát chi khí bay lên, không dừng lại vặn vẹo biến hóa. Nguyên lai là một chỗ đoạn long mê hồn bậc thang. Bên cạnh Sầm Hư Chu khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong mắt dường như thì có chút tiếc nuối, địa khí long mạch có linh, như bị phá hư, cũng sẽ có toán, hóa thành các loại quỷ dị nơi, đoạn long mê hồn bậc thang kỳ thực cùng cổ chiến trường bình thường, đều là long mạch địa khí sinh biến. A, thì ra là thế. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, Khảm Nguyên Sơn yêu vật, tinh thông gió ruộng nước lý người rất ít, có thể mới có cấm địa mà nói, cùng Tang Hồn Cốc so sánh, còn kém xa lắm. Tinh quái Chu Ngọc Đỉnh gật đầu nói, đại nhân nói không sai, Tang Hồn Cốc bên ấy, cho dù tu vi lại cao hơn, tới gần cũng là chết, bên này đã có lao yêu vào trong điều tra, còn có một chút linh vật chảy ra. Vương Huyền trầm tư một chút, nếu như thế, liền vào trong xem xét một phen, Tử Minh ở đây lưu thủ, ta cùng với Sầm Tiền Sinh xuất trăm người bước vào. Đồ Tô Tử Minh há to miệng, nhưng vẫn là chắp tay nói, đúng, đại nhân. Hắn biết Vương Huyền tâm tính, sợ là khuyên cũng vô dụng. Vương Huyền thì không nhiều giải thích, lấy ra lục nghi bản xem xét một phen, liền dẫn người vòng qua rừng rậm, tan biến tại trong sương mù dày đặc. Có một số việc không thể nào né qua. Vạn Long Quật cùng Huyền Tinh Hải cũng muốn chạy một vòng, này tiên dân cổ đạo xem xét chính là đã huyễn trận làm chủ, vừa vận thử một chút lục nghi bản uy lực. Không giống với Tang Hồn Cốc, này tiên dân cổ đạo sinh môn trên lục nghi bản biểu hiện được rõ ràng. Vương Huyền mang mọi người theo sinh môn bước vào, quả nhiên chưa dẫn động đại trận, chung quanh mặc dù sương trắng lượn lờ, nhưng bọn hắn lại thấy vậy rõ ràng. Này cổ đạo, ước chừng có trăm trượng rộng. Mặt đất tràn đầy vương bức đá tảng, sớm đã trở nên mấp mô, cho dù hoàn chỉnh thì trải rộng giống mạng nhện vết rạn, tựa như trải qua một hồi đại chiến. Hống, xương trắng phun trào, đột nhiên có từng cỗ dã thú yêu vật thi hài bò lên, huyết nhục khô cạn, hai mắt chỉ còn trống rỗng, gào thét hướng bọn hắn vọt tới. Không cần Vương Huyền hạ lệnh, đi theo mà đến phụ quân các tướng sĩ liền hai tay vừa nhấc, thương ảnh lượn lờ, đâm thẳng mà ra. Bọn hắn sử dụng là Khảm Ly Đãng Ma Thương, gào thét ở giữa mang theo cỗ lực chấn động, đến gần thi hài trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Chỉ là bình thường hành thi mà thôi. Sầm Hư Chu lắc đầu nói, hẳn là những kia lầm vào nơi đây dã thú yêu vật, nơi này sức sống đoạn tuyệt, không cách nào dẫn nhập tinh nguyện hoa, lại có trăm năm liền sẽ hóa làm bụi đất, chẳng làm được trò trống gì. Vương Huyền khẽ gật đầu, mang mọi người tiếp tục tiến lên. Vừa đi không bao lâu, hắn liền dừng bước lại. Cổ đạo hai bên tượng đá bây giờ triệt để thấy rõ, đó là do tất cả vách núi chạm rỗng điêu khắc mà thành, gần như cao trăm trượng, trên người chỗ lom xuống che kín màu xanh đồng, rõ ràng từng bố trí trận pháp. Tượng đá tạo hình thì vô cùng cổ quái, có thân khoác da thú, cầm trong tay xin thép, đầu đầy loạn phát cơ thể đại hán, nham thạch phong hóa, gương mặt mơ hồ không rõ. Có nho bảo cao quan thư sinh, trong tay cầm kinh quyển, nhưng một nửa thân thể đã vỡ vụn. Có người nhìn kỳ dị trường bào tu sĩ, sau lưng cực đại mâm tròn toàn bộ là chạm giống hỏa diễm văn, nhưng to lớn đầu lâu lăn trên mặt đất. Có khải giáp võ sĩ, nhưng đã triệt để vỡ vụn, một nửa thân thể đem vách núi va sụp. Trên mặt đất còn có rất nhiều mục nát mũi tên đao thương. Quả nhiên là tiên dân di tích. Sầm Hư Chu trong mắt tràn đầy kích động, từng có người lời đồn nhảm, thượng cổ tiên dân ăn tươi nuốt sống, vu giáo người tế máu canh, nhưng vật này đủ để chứng ngụy. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, nơi này không phải là cổ Chu di tích. Hắn nhìn thấy đầu này đường núi, không hiểu nhớ ra kia đại Chu Vương thành bên ngoài con đường, mơ hồ cảm thấy có chút tương tự. Sầm Hư Chu liền vội vàng lắc đầu, không, cổ Chu di tích tuy ít, nhưng lão phu đã từng gặp qua, phong cách hoàn toàn khác biệt, nơi đây nên càng thêm cổ lão. Vương Huyền sau khi nghe xong, nhíu mày. Nơi này xem xét thì từng phát sinh qua đại chiến, cũng không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, khiến nhân tộc chuyển thừa tuyệt tự. Hắn mang theo mọi người tiếp tục tiến lên, thời khắc tham chiếu lục nghi bản, cũng không lâm vào bất luận cái gì huyễn trận, ven đường thì phát hiện không ít thứ. Mục nát xe ngựa đồng tàu, gần như bằng đá to lớn hải cốt giá thú, bị bùn nhão ngưng kết một khối khô lâu kinh quan, rộng 5 trượng sụp đổ trường ấn. Vương Huyền thấy vậy kinh hãi, trải qua 5 tháng, đại bộ phận đồ vật có thể sớm đã mục nát thành tro, nhưng chỉ lưu lại những vật này, có thể lờ mờ nhìn thấy lúc trước tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Lại hướng phía trước, một vật hấp dẫn hắn ánh mắt. Đó là một tôn cao 2 trượng thanh đồng đỉnh, không biết bị cái gì một gọn hai đoạn, mà ngã trên mặt đất đỉnh diện, thình lình có một phù điêu chữ viết, mặc dù mục nát không chịu nổi, nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái hình dạng. Vương Huyền đồng tử co rụt lại. Này chữ lớn tựa như vân vân lượn lờ, lại cùng tiên thành lệnh trên chữ giống nhau như lúc. Chương 444, phồn hoa đều hóa thổ, kinh chập đại quân quy, 1, chương 444, phồn hoa đều hóa thổ, kinh chập đại quân quy, 1, thiên địa vận vận, luôn có nhân quả tương liên. Nhìn thấy chữ lớn đồng thời, Vương Huyền thì đã hiểu nơi đây lai lịch, trong lòng hơi có chút thất vọng. Vốn cho là nơi này cùng kia đại Chu Vương thành bình thường, cũng là bị Cửu U Quỷ Quốc hủy diệt, nói không chừng có thể tìm tới cái gì, dòng ngó kia khủng bố thế lực nội tình. Rốt cuộc kia Vương thành huyễn cảnh, chỉ có một mảnh hắc ám. Nhưng hiện tại xem ra, cái gọi là tiên dân cổ đạo cùng kia Long Thủ Sơn trên tiên đô tiên thành thoát không ra quan hệ, là thượng cổ tiên văn. Sầm Hư Chu hai mắt tỏa ánh sáng, một bước xa xuống tới, cũng không để ý đầy đất bụi bặm, ghé vào nát đỉnh trước cẩn thận sao. Vương Huyền trong mắt khẽ nhúc nhích, tiên sinh nhận ra chữ này. Sầm Hư Chu cũng không quay đầu lại run giọng nói, đây là thượng cổ tiên văn, thuật pháp chuyển thừa đầu nguồn một trong. Trong thư viện từng có phu tử luận chứng, nói thế gian văn pháp, đầu nguồn cũng không phải là duy nhất, có Tam Hoàng Đại Đạo, có tiên Phật chi pháp, cũng có tà ma yêu quỷ dị tiên chi pháp. Thượng cổ tiên văn chính là tiên Phật truyền thừa sử dụng, thế gian chân quý, thư viện từng tìm thấy hai chữ, đến nay không cách nào phá dịch. Hai chữ? Sợ là không chỉ đi. Tiên thành lệnh sự tình cũng không phải là tuyệt đối bí ẩn, nhưng thấy không thực vật người lại ít càng thêm ít. Sơn Hải thư viện truyền thừa cổ lão, lịch đại vô số cao thủ, như không ai từng chiếm được này lệnh, đó mới là chê cười. Vương Huyền khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía xung quanh. Nơi đây dấu vết lộn xộn, cũng không phải là tang hồn cốc như vậy tuyệt địa, xem ra từ xưa đến nay, không chi kỷ tới qua mấy đám người. Mặc dù có bảo, thì vơ vét được không còn một mảnh. Nhưng Vương Huyền thì nhìn ra một ít mánh khỏe. Lưu lại mũi tên binh khí mặc dù mục nát, nhưng chế thức lại giống nhau như lúc, đây là điển hình binh gia quân đội cách làm, với lại căn cứ trên tâm chắn tiến động phán đoán, là cùng một nhóm người tại nội đấu. Cổ Chu vong tại Cửu Lũ Quỷ Quốc. Này cái gọi là thượng cổ tiên thành, hơn phân nửa là bị hủy bởi nội chiến. Loại sự tình này cũng không kỳ lạ. Thiên địa ung dung, thế sự xoay bẩn. Trung thổ đại lục nhân tộc chập trùng lên xuống, cũng không biết phát sinh qua bao nhiêu kinh thiên đại sự, xuất hiện qua bao nhiêu cái thế anh hùng. Đưa thư đi nhưng bây giờ, chẳng qua một năm cắt vàng, ngay cả tên đều không có lưu lại. Tiên dân cổ đạo dài không quá trăm dặm, cho dù cẩn thận thăm dò, một canh giờ sau, tất cả mọi người vẫn là đi tới cổ đạo cuối cùng. Cổ đạo cửa vào hai bên đều có cao ngất bệ đá, một tòa phía trên pho tượng đã hoàn toàn tan vỡ, một tòa khác chỉ còn một nửa chân. Đơn giản tính ra, pho tượng hoàn chỉnh thời chí ít có cao trăm trượng. Đổ sụp đá tảng sắp vào khẩu triệt để ngăn chặn, mọi người vượt qua đá vụn núi nhỏ, chung quanh mê vụ tan tán. Trước mắt là một mảnh bao la lâm hải, phía dưới u ám mọc thành bụi, tuyết động bao trùm, phía trên cuồng phong gào thét, cao ngất tán cây hóa thành một mảnh hải dương màu xanh lục sóng cả mấy liệt. Long mạch chi khí hội tụ thì có linh quang phóng lên tận trời. Mà ở cuối tầm mắt, một tòa rộng lớn núi cao thẳng vào tận trời, tựa như trụ lớn kết nối thiên địa, nhưng từ giữa sườn núi liền mây đen cuộn cuộn, lôi quang lấp lóe, đi lên cái gì cũng không nhìn thấy. Trung thổ long mạch chi nguyên, Thiên Đô Long Thủ Sơn. Cách xa nhau như thế xa, thì có thể cảm nhận được làm người sợ hãi khí tức. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, lập tức nhìn thấy chín cố long mạch địa khí hội tụ, ở chỗ nào trên núi cao lại ẩn hiện vậy và móng bút lên, muôn hình vạn trạng. Tất cả Long Thủ Sơn cũng giống như trở thành một cái kết nối thiên địa bản long trụ lớn. Thiên Đô Long Thủ Sơn. Sầm Hư Chu trong mắt tràn đầy si mê, thiên hạ địa sư, ai cũng đến nay nơi đây là bình, nhưng long mạch uy nghiêm, lão phu sợ là ngay cả tới gần trăm dặm cũng làm không được. Vương Huyền nhìn chằm chằm Thiên Đô Sơn, đi thôi, hồi bình an. Ầm ầm. Âm trầm bầu trời, lôi minh cuồn cuộn. Kinh chập chưa đến, nhưng dương khí sớm đã lên cao, vạn vật thủy di chuyển, thường thường chính là mưa dầm ngay cả thiên. Cư thành vận hà bên trên, tiến vũ mông lung. Một chiếc cực đại thuyền theo gió vượt sóng mà đi, mũi thuyền đứng một loạt hán tử, thân mang áo tơi, nước mưa bên trong thân hình thẳng, ánh mắt sắc bén tỏa ra bốn phía. Trên sông thuyền buôn lui tới, chiếc này chiến thuyền đến, lập tức thu hút không ít ánh mắt, người chèo thuyền du thương sôi nổi ngẩng đầu quan sát. Để bọn hắn tò mò cũng không phải là trong mưa trên cờ lớn liễu chữ, cũng không phải trên thuyền cực đại nọ sàng, mà là chiếc này chiến thuyền thân mình. Tâm thương thuyền, phần lớn là do tấm ván gỗ hợp lại mà thành. Mà chiếc thuyền này, xác thực do vô số cự mãng dây leo dây dưa mà thành, đen nhánh loé sáng giống như sắt thép, lộ ra một cỗ chắc lịch cùng hung hãn. Hảo gia hỏa, đây là cái gì đồ chơi? Một tên lữ khách nhìn trợn mắt hốt mồm. Bên cạnh du thương chật chật nói, thêm kiến thức đi, này gọi làm thuyền, Bát Châu Liễu gia am hiểu nhất linh thực bí pháp, người ta này làm thuyền, không sợ đao binh hỏa công, cứng cỏi vô song, đáng tiếc số lượng có ít, nếu không cửu khúc thiên hà cái nào đến phiên nam tấn làm cản. Lữ khách bừng tỉnh đại ngộ, Bát Châu Liễu gia muốn đi Vĩnh An a. Nghe nói bên ấy ngày càng phồn vinh, ta đang chuẩn bị đi đầu quân thân thích, như phần việc phải làm. Ta khuyên ngươi hay là đừng. Du thương cười nạo một tiếng, túi đầu nói, bên ấy cản lòng quân kinh chập đại hội, tam giáo cửu lưu hội tụ, nghe nói hôm qua còn bắt lấy cái nam tấn mật thám, rất loạn, hay là qua hai ngày lại đi. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy cái kia khổng lồ đằng thuyền cập bờ. Cùng với đông tiếng vang thùng thùng, từng cỗ trượng cao cự vật theo trên thuyền nhảy vọt mà ra, rơi vào mã đầu đôn hậu trên tảng đá. Vây xem mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ này nhìn như khải giáp, càng giống cơ quan, toàn thân trên dưới tiết lộ một cỗ hung hãn, nếu không phải có người dơ phụ quân quân kỳ, sợ rằng sẽ bị người xem như tụ yêu tà ma. Lữ khách thấy vậy hái hùng kết vía, đây cũng là cái gì? Du thương lúng túng cười một tiếng, ta ở đâu hiểu được, đoán chừng là liễu gia bí pháp gì bảo vật, tránh xa một chút chính là. Trong mắt mọi người, những thứ này cự giáp trông coi tứ phương, sau đó liền có quân sĩ vận hạ tất cả lớn nhỏ hòm gỗ, dòng dã trang 20 cỗ xe ngựa, mới tại đại đội kỵ binh hộ tống hạ đi xa. Sau nửa canh giờ, lại có một chiếc cự hạm theo trên sông mà đến, hơn 10 người lao giả ngự kiếm phá không mà lên, đồng dạng là các loại cái dương đổ đầy xe ngựa, hướng bắc mà đi. Chương 444, phồn hoa đều hóa thổ, kinh chập đại quân quy, 2, chương 444, phồn hoa đều hóa thổ, kinh chập đại quân quy, 2, lữ khách thấy vậy âm thầm liễu lười không nói nên lời, những kia cái dương xem xét chính là linh mục, đồ vật bên trong tất nhiên có giá trị không nhỏ, chẳng lẽ lại Bình An đại hội còn muốn bán? Cái dám mua bán? Du thương cười lạnh nói, hưởng cho ngươi cũng coi như tịnh châu người, không biết được Bình An vương tướng quân chính là thao thiết quân chủ tướng sao, những người này hơn phân nửa muốn đi tặng lễ. Bọn hắn đồ vật là tốt, nhưng cùng ta Bình An so ra, vậy liền kém xa đi. Tịnh Châu khai hoang đã chấm dứt. Huyền Châu trong đội xe, Cổ Nguyên dục ngựa mà đi, đối trong xe ngựa ông tổ nhà họ Cổ cúi đầu nói, vừa rồi thông tin truyền đến, Vương tướng quân đã đến Tây Nam Quần Sơn, hôm nay liền sẽ quay về. Này Vương Huyền, ngược lại là bảo trì bình thản. Ông tổ nhà họ Cổ Cổ Đàn Thanh trong mắt như có điều suy nghĩ, việc này vẫn còn có chút kỳ quặc. Thần đô tàng chân phủ bên ấy đã lên tiếng hỏi, Tuần Thiên Bảo thuyền đồ sớm đã không trọn vẹn, hai triều luyện khí đại sư vô số đều không thể chữa trị. Có người nghe đồn Vương Huyền chính là cố lộng huyền hư, sợ Càn Long quân đem bị khó giữ được, bởi vậy mới thả ra thông tin. Cổ Nguyên do dự một chút, chắp tay nói, lão tổ minh giám, theo ta được biết, Vương tướng quân làm người quả cảm, nói là làm, hẳn là sẽ không tại đây chuyện này trên làm bộ. Ngươi biết cái gì? Ông tổ nhà họ Cổ hừ lạnh nói, lão phu cả đời thấy nhiều người, có ít người vì bảo trụ quyền thế, cái gì cũng dám làm. Đúng lúc này, hắn dừng lại miệng nhìn về phía trước, lập tức liền có một tên cổ gia đệ tử thả người mà đến chắp tay nói, hồi bẩm lão tổ, phía trước Liêu gia đội xe dừng ở đường giao. Hiểu rõ rồi. Ông tổ nhà họ Cổ con mắt híp lại, thân hình lóe lên liền phá không mà ra. Cùng lúc đó, Liêu gia đội xe thì có một thân ảnh bay lên trời, xanh nhạt trường bào, khuôn mặt gầy gò, râu bạc trắng đồng bền, chính là Liêu gia lão tổ Liêu Thủy Vân. Gặp qua Liêu huynh. Cổ huynh hồi lâu không thấy. Hai người quan hệ không tệ, gặp mặt đầu tiên là một phen hàn huyên, sau đó chính là ngôn ngữ thăm dò. Liêu huynh, có một nghe đồn không biết có từng nghe chưa? Nghe đồn mà thôi, Vương tướng quân tất nhiên dòng chống khua chiêng mời chúng ta tới trước, tất nhiên trong lòng hiểu rõ. Chẳng qua người này đã có chút ít không thành thật, lần trước gây nên, không phải là muốn cầm bóp chúng ta. Nói cũng đúng, Càn Long quân việc quan hệ hai ta ra tiền đồ, bất kể Tuần Thiên Bảo thuyền là thật là giả, thì không thể mặc kệ gây nên. Lời ấy đại thiện. Hai người trong ngôn ngữ liền đã đạt thành nhất trí. Càn Long quân tụ tập tứ châu phụ quân, những kia bản địa thế lực cùng pháp mạch phụ quân, cũng chỉ là cùng phong mà động, trong quân quyền nói chuyện còn phải xem nhà mình. Vương Huyền có đem bị, Đồ Tô ra thái độ không rõ, nhưng Đồ Tô Tử Minh lại đối nó trung thành tuyệt đối, hắn hai nhà liền ở vào yếu thế. Không phải nói muốn đoạt tướng quân vị trí, mà là phải bày ra một phen thái độ, đỡ phải Nam Trinh thời điểm, đem công việc bận thịu việc cực nhọc toàn bộ sắp đặt cho hai nhà con cháu, xảy ra vấn đề còn muốn có nổi. Loại sự tình này, bọn hắn thực sự gặp quá nhiều. Trong lòng có so đo, hai người lúc này xuất đội ngũ hướng Bình An mà đi. Vừa tới Nam Sơn cốc khẩu, liền khách khí mặt có số lớn nhân mã đón lấy, người cầm đầu chính là Nguyên Thị Lang bộ hộ, Vương Huyền cha vợ Mạc Quan Triều. Gặp qua hai vị lão tổ, Mạc tiên sinh khách khí. Mọi người gặp mặt, tự nhiên lại là một phen khách sáo. Đại đội nhân mã qua Nam Sơn cốc đạo, Vĩnh An Bình Nguyên lập tức gần ngay trước mắt, chỉ thấy mịt mờ trong mưa phùn, ô ép một chút bách tính chen lấn tại cửa thành khẩu, mang theo lão phụ ấu, vương lấy rượu trái cây, mong mỏi cùng trông mong. Ông tổ nhà họ Cổ Cổ Đàn Thanh xem xét liền biết có chuyện gì vậy, vuốt râu cười nói, lại là đến đúng lúc, Vương tướng quân muốn trở về rồi sao? Mạc Quan Triều nhìn mặt mà nói chuyện, mỉm cười gật đầu nói, trước đây hai ngày trước liền có thể quay về, nhưng chuyến này khai hoang thu hoạch không nhỏ, bởi vậy trên đường chậm trễ chút thời gian, còn xin hai vị thứ lỗi. Nói gì vậy chứ? Liêu gia lão tổ cười ha ha một tiếng, nói khách khí, trong mắt lại không đồng ý, âm thầm suy tính nói, Càn Long quân xây quân đại sự như thế, còn như thế chỉ hoang thời gian, đơn giản là chút ít linh tài mà thôi, ném thì đã có sao? Này Vương Huyền đúng là tiểu môn tiểu hộ, xem ra chính mình nghĩ không sai, hắn tuy có lãnh binh chi tài, nhưng lại nội tình không đủ, như làm sằng làm bậy, sợ ra đại sự. Đúng lúc này, trên trời cao chợt có ưng gáy to rõ, sau đó xa xa chống trận đua tiếng, mặt đất ù ù chấn động, mắt trần có thể thấy màu máu sát nói theo Tây Nam quần sơn lan tràn mà đến. Mọi người thì xuất đội ngũ tiến lên đón lấy. Ông tổ nhà họ Cổ Cổ Đan Thanh mắt sắc, lúc này phát hiện người quen. Chỉ thấy ba đấu chân nhân đứng ở trong đám người, không ngừng ngẩng đầu quan sát, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ba đấu chân nhân, lại là nhiều năm không thấy. Cổ Đan Thanh cười ha ha một tiếng, tiến lên lên tiếng chào hỏi. Cổ gia cùng Thái Nhất giáo hợp tác không ít, hắn nhưng là hiểu rõ trước mặt bề ngoài xấu xí lão đạo, chính là một tên đại sư đan đạo. Nha. Ba đấu chân nhân cũng không quay đầu lại, lung tung ứng thừa một tiếng, liền nhìn về phía trước lẩm bẩm nói, chậm một chút tốt, có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Cổ Đan Thanh bị mất mặt, lập tức lại phát hiện rất nhiều gương mặt quen. Trương Châu luyện khí đại sư Hoắc Quất, bị tượng môn trưởng lão Nguyên Phản Lâu, Cẩm Tú các trưởng lão Thu Nguyệt Thanh, đều không ngoại lệ, tất cả đều mong mỏi cùng trông mong. Cổ Đan Thanh ngược lại không bất ngờ, Tuần Thiên Bảo truyền thông tin truyền ra, thiên hạ luyện khí đại sư đều tới Bình An, ai cũng không muốn bỏ qua lần này cơ duyên. Không sai, chính là cơ duyên. Tuần Thiên Bảo truyền ẩn chứa rất nhiều thất truyền phương pháp luyện khí, nếu có thể từ đó nhòm ngó bí ẩn, chính là cơ duyên lớn. Nhưng hắn kỳ quái là, những người này không khỏi quá không tự trọng đi, càng như thế định bợ Vương Huyền một hậu bối, thực sự là. Nghĩ được như vậy, Cổ Đan Thanh khẽ lắc đầu. Hắn cùng Liễu gia lão tổ lẫn nhau nháy mắt ra dấu, trong lòng đều có chút sầu lo. Vương Huyền náo loạn đến như thế đại, như đến lúc đó không cách nào luyện được bảo thuyền, vứt đi đem vị ngược lại là việc nhỏ, nhưng Càn Long quân lại hủy, hắn hai nhà cũng sẽ ở trận này đại thế bên trong rơi xuống hạ phong. Nghĩ được như vậy, trong lòng hai người đã có sầu lo. Đúng lúc này, hai người đồng thời quay đầu, ánh mắt bén nhọn. Không đúng, có gì đó quái lạ. Không nên nặng như thế yêu khí. Mạc Quan Triều thấy thế cười nhạt một tiếng, hai vị lão tổ chớ trách, Huyền Nhi làm cái tu giả, trên đường mới chậm trễ chút thời gian. Cổ Đan Thanh. Chương 445, tu giả trấn thiên hạ, kinh chập lôi thủy di chuyển, 1, chương 445, tu giả trấn thiên hạ, kinh chập lôi thủy di chuyển, 1, tu giả. Cổ Đan Thanh hoài nghi là chính mình nghe lầm. Không đợi hắn hỏi, bên cạnh Liễu gia lão tổ Liễu Thủy Vân liền tiến lên một bước, gấp giọng nói, như thế tiếng động, hẳn là bắt được đồ vật. Tu xà huyết mạch cực kỳ nồng đậm. Cổ Đan Thanh thì nhìn về phía Mạc Quan Triều. Hung thú thượng cổ huyết mạch nồng đậm, thật không đơn giản. Như Chu gia cái kia hỏa long, chỉ vì chân long chi huyết nồng đậm, không chỉ biến thành chân áp khí vật vật, ngay cả long huyết cũng có thể bồi dưỡng mạch thú. Mạc Quan Triều mỉm cười lắc đầu, chính là tu xà. Không thể nào. Cổ Đan Thanh nhíu mày lại, Mạc tiên sinh chớ trách lão phu nói thẳng, đám hung thú này, thượng cổ man hoang thời liền đã biến mất, đừng nói trung thổ, chính là tiến về Tây Hoang đại trạch tầm bảo đội, thì không ai thấy qua. Lần gần đây nhất hiện, chính là tiền triều binh thánh Lý Viện phát hiện oán hận, nhưng cũng là thi hải quái phá, nếu thật là hung thú tu xà, Quảng Nguyên chân quần đến rồi, cũng phải chạy. Liêu gia lão tổ ở bên gật đầu đồng ý, đó là hai vị kém kiến thức. Ba đầu chân nhân không nghe, quay đầu cười nhạo nói, không khéo, Vương Huyền tại Khả Nguyên sơn mạch, thật tìm thấy một cái. Hai người sau khi nghe xong, nhìn nhau sững sờ. Liêu Thủy Vân cuối cùng tin tưởng, tâm trạng trở nên kích động, không phải là thượng cổ sàn đoán, bị phong tồn tại long mạch bảo địa bên trong. Hắn suy nghĩ một lúc, cũng chỉ có loại khả năng này. Rốt cuộc Liêu gia đã từng tìm thấy thượng cổ dị chủng Tắc Vân đằng chủ tử, bởi vậy làm ra đằng thuyền cùng đằng giáp quân là nội tình. Ba đầu chân nhân cười hắc hắc, cái gì sàn đoán, là trưởng thành tu xà. Thân dài trăm trượng có thừa chân huyết tu xà. Đưa thư đi không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cổ Đan Thanh đầu choáng váng, liền vội vàng lắc đầu nói, loại đó hung vật, có phiên giang đảo hải chi uy, lại nhiều quân đội, cũng có thể cho ngươi nuốt sạch sẽ, Vương Huyền nào có khả năng này. Ba đầu chân nhân thở dài, ai kêu người vận khí tốt đâu, tại cổ chiến trường tu luyện phát hiện vật này, vừa vận này hung xà lại từng cùng đại sở Tuần Thiên quân đối chiến, Tuần Thiên quân toàn quân bị diệt, tu xà thì nửa chết nửa sống, vừa vận bị Vương Huyền nhặt được. Liêu gia lão tổ kém chút bị sập đến, hít một hơi thật sâu, Vương tướng quân, khí vận phúc phận chi sâu, không ai bằng. Hắn đã không có lời nào để nói. Liêu gia thương vong thảm trọng, đạt được Tắc Vân đằng. Ngay cả Bạch Hổ binh thánh Lý Viện, lúc đó cũng là đại quân vây công, thương vong mấy ngàn, mới được nhai tí thi hải. Vương Huyền đi ra ngoài có thể nhặt được. Nghĩ được như vậy, trong đầu hắn linh quang lóe lên, cùng Cổ Đan Thanh trao đổi cái ánh mắt, sắc mặt cũng biến thành hòa ái. Vừa rồi ba đấu chân nhân thế nhưng nói rõ ràng, nguyên lai đã từng đại danh đỉnh đỉnh Tuần Thiên quân, là bởi vì tu xả mà vẫn lạc. Rất nhiều chuyện, cũng liền không nói cũng hiểu. Vương Huyền rất có thể đạt được rồi Tuần Thiên quân truyền thừa, lại thêm theo tàng chân phủ lấy được luyện khí đồ, đủ để phục hồi như cũ Tuần Thiên bảo thuyền. Mạc huynh, lệnh tế phúc phận thâm hậu, thật đáng mừng a. Tương lai tất là thao thiết quân chi soái. Hai người đã triệt để phóng thận trọng. Đến rồi. Trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Cổ, Liễu Nhị người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Tịnh Châu đại quân từ tây nam mà đến, mười mấy vạn người ô ép một chút tựa như thiết giáp dòng lũ, nhìn không thấy cuối. Tịnh Châu quân uy không tầm thường. Vương tướng quân luyện binh có đạo. Hai người lúc này lối ra tán dương. Đây cũng không phải là khách sáo. Bọn hắn hai châu thì đã chỉnh đốn rút gọn binh mã, nhưng quân trận lộn xộn, tinh khí thần càng là hơn kém một đoạn. Nhưng lúc này hấp dẫn hơn bọn hắn lại là tu xà. Chỉ thấy trong đại quân, từng dãy cự một ngang qua, hai bên vừa có phủ quân thiết kỵ nắm tay rồi, cũng có huyết phủ đổ trọng giáp bộ binh trọ khiêng. Chiến mã phấn vo tê mình, người người hô hào phòng giam. Trên giá gỗ, nằm ngửa một đầu cự vật. Đầu rắn dường như tiểu lâu, lân phiến nghiêng dựng thẳng nô lên, ngược lại kích như rừng tựa như lòng dâu, trong miệng một loạt dữ tợn lão nha. Toàn thân đen nhánh màu vàng đất lân phiến giao nhau, khí thế kinh người, từ đầu tới cuối chỉ ít trăm trượng. Thực tế thứ này vô cùng nặng nề, bị phủ quân dơ lên khẽ bấp, hung lệ khí tức còn chưa tan đi, tựa như tùy thời có thể vì bạo khởi đả thương người. Thực sự là tu xà. Ông tổ nhà họ Cổ mí mắt nhảy lên, nhìn qua những kia có chút điên cuồng sông đi lên luyện khí sư nhóm, hắn hít một hơi thật sâu, kinh chập đại hội, sợ là muốn náo nhiệt. Chính như ông tổ nhà họ Cổ nói, Vinh An tìm thấy tu xà thông tin, cùng ngày liền chuyển khắp đại giang nam bắc. Kinh chập, sấm mùa xuân kinh trăm trùng. Tin tức này liền dường như sấm dậy đất bằng, kinh ngạc vô số người đồng thời, thì có thể thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động. Hải Châu, là già Sơn Thành. Nói là Sơn Thành, kỳ thực lưng chừng núi gần biển. Đứng ở đỉnh núi, liền có thể nhìn thấy mênh mông biển lớn mãnh liệt, bến cảng đỗ từng chiếc cự hạm, còn có trong biển cự thú thỉnh thoảng phá sóng mà ra. Tu xà, hay là nhặt được? La gia lão tổ hít một hơi thật sâu, vẫn cảm thấy trong lồng ngực bực bội, đành phải hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử này, chó ngoan vận. Dứt lời, nhìn xuống đường dưới, Quỳnh Lâu, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Đường hạ đứng một người đàn ông tuổi trung niên, hai bên tóc mai hoa râm, chính là La gia đương đại gia chủ La Quỳnh Lâu. Thượng Nguyên cung yến, Tiến Hoàng bất kể hiểm khích lúc trước, thậm chí còn hạ tội kỳ chiếu, La gia lão tổ tự nhiên thì thức thời cực kỳ, đối ngoại tuyên bố chính mình tuổi già hồ đồ, đem vị trí gia chủ chuyển cho nhi tử La Quỳnh Lâu. La Quỳnh Lâu sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói, hài nhi cho rằng, làm thừa này thời cơ cũng có Vinh An xây xong. Nghe nói kia tu xả chi huyết còn mới mẻ, như đạt được một ít, lại mời ngụy gia tương trợ, liền có thể khiến cho ta La gia hải thú thực lực đề thăng, nam trinh thời điểm, vừa vặn phát huy được tác dụng. Còn nữa, Vương Huyền trùng kiến Tuần Thiên quân một chuyện đã quyết định, tiềm lực phi phàm, rất được thái tử trọng dụng, trường kỳ trở mặt, đúng là không khôn ngoan. Nói xong, thật sâu chắp tay nói, đơn giản là tiểu bối hồ đồ mà thôi, mặt mũi này liền từ ta đến ném. Lương Châu, Ngụy gia mã trưởng. Xuân Vũ qua đi, Bát Ngát thảo nguyên càng rõ rệt xanh biết. Xa xa, mặt đất đột nhiên đủ đủ chấn động. Bùn đất tầm vang nổ tung, từng đầu khổng lồ chư bà long bay lên không nhảy ra, toàn thân đồng giáp bao trùm, ngay cả chiến lầu cũng thay đổi thành hình giọt nước. Ngụy gia vì nội tình chiến thú làm đại giá, thu được Lô Châu cửu gia thổ hành đột pháp, quan trọng hơn nguyên bộ pháp khí cùng trận đồ, có thể quân đoàn cự thú có thể độn địa mà đi. Giang giác. Chương 445, tu xả trấn thiên hạ. Kinh chập lôi thủy di chuyển, 2, chương 445, tu xả chấn thiên hạ, kinh chập lôi thủy di chuyển, 2, chư bà long trên lưng chiến lầu đột nhiên vỡ ra, từng thất long mã kỵ sĩ nhảy vọt mà ra, đảo mắt biến bố trí xong quân trận, cấp tốc công kích. Người cầm đầu chính là Ngụy Xích Long. Hắn dục ngựa mà đi, trong tay một chiếc đại ấn bay lên trời, cuồn cuộn quân trận sát khí rót vào, ẩn có lôi quang lấp lóe. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, phía trước xuất hiện từng đạo hố to, bước lên tiêu khói, thương phấn rung động. Hống! Từng đầu cự thú gào thét, toàn thân thì có lôi quang lấp lóe, trong mắt điên cuồng màu máu còn chưa ứ động, liền đã tiêu tán. Ha ha ha! Một thân ảnh ngự kiếm phá không mà đến, tay áo tung bay, cao quan râu bạc trắng, khóe miệng vẫn luôn mang theo một tia cười trào phúng, ý chính là Ngụy gia lão tổ Ngụy Vô Thường. Ngụy Vô Thường nuốt râu gật đầu, thỏa mãn cười nói, không hổ là ta Ngụy gia kỳ lân tử, này trấn long ấn phối hợp trộn lẫn chân thuật, trong khoảng thời gian ngắn liền tự tại tùy tâm, Ngụy gia long kỵ lại không lo lắng âm thầm. Ngụy Xích Long trong mắt có chút tiếc nuối, cung kính chắp tay nói, trấn long ấn hơn phân nửa uy năng đều muốn dùng để trấn nhiếp đàn thú, cuối cùng không đẹp. Không đợi, từ từ sẽ đến. Ngụy Vô Thường lắc đầu nói, lại là chúng ta đánh giá thấp, long huyết này rất kiêu ngạo, cứng rắn muốn dung nhập bình thường vậy vũ trùng, vẫn luôn có thai hoàng ẩm, chẳng thể trách Chu gia chú ý cẩn thận. Thôi, bây giờ cũng có một cơ hội, ta Ngụy gia không muốn cái gì ngự long thuật, thay cái ngự rắn thuật cũng thành. Lão tổ nói rất đúng vương huyền. Ngụy Xích Long sắc mặt có chút cổ quái, chuyện này Tôn Nhi thì đã biết, suy nghĩ cẩn thận, người này theo không quan trọng trong nổi lên, khí vận mạnh hiếm thấy trên đời. Chẳng qua muốn đạt được tu xá huyết, sợ là không dễ làm, một thì Chu Đồng bái nhập hắn dưới trướng, thâm cửu năng giải, thứ hai vương huyền đúng ta Ngụy gia rất là phòng bị. Những thứ này đều không phải là chuyện. Ngụy Vô Thường lắc đầu nói, cho dù sinh tử đại thủ, cũng có thể ngồi xuống đàm, là ai cũng đều có uy hiếp, về phần vương huyền, như chấp nhất tư toán, không hiểu cân nhắc lợi hại, vậy cái này một nguyên soái quân đoàn hắn cũng đừng hòng làm. Nói xong, Tả Hưu chẳng qua trao đổi ích lợi mà thôi, việc này liền giao cho ngươi đến xử lý, nhớ kỹ, tu xà huyết việc quan hệ Ngụy gia trăm năm cơ nghiệp, cái gì cũng tốt đảm. Đúng, lão tổ. Thần đô, Đông cung. Tu xà, Tuần Thiên Quân. Thái tử Độc Cô Hi sắc mặt bình tĩnh, nhìn trong tay tấu chương, đột nhiên mỉm cười lắc đầu nói, nhìn tới Vương Huyền thì giấu giếm không ý chuyện, hai vị thấy thế nào? Tiến hoàng từ Thượng Nguyên cung yến vạn sự yên ổn về sau, liền cả ngày ngắm hoa du ngoạn, không còn phản ứng triều chính, hình như muốn đem quá khứ tiết mới đều đền bù. Thái tử Giang Quốc thì ngày càng hiện ra uy nghiêm. Lý Phu Tử trầm tư một chút, người đời đều có bí ẩn, như sử dụng người đều muốn thành thật với nhau, cái kia thiên hạ đem không người có thể dùng được. Khâu Thế Nguyên chắp tay nói, hồi bẩm thái tử, thần đần độn, nhưng lại nhìn ra vương đại nhân khí vận phúc phận không cạn. Thái tử cười nói, người đời đều luôn vương huyền ngang ngược khó mà ở chung, nhưng nhìn tới nhân duyên hay là rất tốt nha. Khâu Thế Nguyên cái chán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Thái tử không để bụng, cầm lấy một phần tấu chương, vương huyền đã truyền tin tại ta, một thì nhắc tới lúc trước đánh Bắc Càn lòng quân hứa hẹn, thứ hai nói tu xả là hắn đơn độc phát hiện, không biết phải chăng là xếp vào phụ quân thu hoạch. Đến rồi. Khâu Thế Nguyên trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn sở dĩ nói giỡn cho cười, chính là không muốn nhắc tới lên việc này. Hoàng tộc quy củ, khai hoang đoạt được nhất định phải lên trước quốc khố một nửa. Nhưng tu xà thực sự quá mức dễ thấy, thú hổ là tại khai hoang trên đường tìm thấy, vô luận là có hay không vương huyền một mình tìm thấy đã không quan trọng. Quan trọng là thái tử thái độ. Nói sai nửa câu, chính là hai đầu đắc tội với người. Hiểu rõ thái tử đang suy nghĩ gì, này gần đua như gần quạt mùi vị, hắn coi như là triệt để nếm đến rồi. Lý Phu Tử thì ánh mắt bình tĩnh, vương huyền cử động lần này đã tăng lộ tiếng lòng. Xử lý như thế nào, toàn bằng thái tử. Nhường ra tu xà, được vương huyền chi tâm, nhưng có hại triều đình chuẩn mực, từ đó người người bắt trước, khai hoang liền thành chê cười, thái tử vừa có người hoàng ý chí, liền không thể được việc này. Lấy đi tu xà, hoàng tộc gánh chịu càn long quân một nửa, tại chuẩn mực không tổn hao gì, nhưng lại rét lạnh lòng người. Lại là cái khoai lang bỏng tay. Thái tử nhịn không được cười lên, hai vị làm gì che lấp, các ngươi sao lại nhìn không ra vương huyền muốn cái gì. Truyền lệnh, Vĩnh An phủ quân phát hiện tu xà có công, hoàng tộc gánh chịu càn long quân một nửa pháp khí tiêu hao, ngoài ra nói cho vương huyền, cô không quan tâm những thứ này. Đánh hạ Nam Tấn, chỉ cần hắn còn tại thế, triều đình cũng không cần thu hồi Càn Long đại ấn. Quá tử khí độ, thân bội phục. Khâu Thế Nguyên nhẹ nhàng thở ra, lập tức mông ngựa như nước thủy triều. Quả nhiên, không tùy ý tỏ thái độ là chính xác. Lý Phu Tử thì sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Hắn nhưng là hiểu rõ, hoàng tộc sở dĩ có thể thu hồi quyền thế, không chỉ có Vương Phu Tử mưu đồ, còn có Yến Hoàng tích lũy nội tình. Phủ quân khai hoang, thiên hạ thế gia đều mập được chảy mỡ, nhưng đạt được một nửa quốc khố, lại mỗi ngày đều rộng lượng tài nguyên điều đi. Không ai năng lực tra được đi nơi nào. Chuyện này thì lệnh rất nhiều thế gia sinh ra lòng kiêng kỵ. Vĩnh An một mảnh cùng nhiệt. Đầu kia to lớn tu xà đặt nằm ngang quân doanh võ đài, cho dù xuân vũ liên miên, không bằng đông đảo bách tính xa xa vây xem. Tiểu này đồ vật trong truyền thuyết, cùng thấy vậy chân long không sai biệt lắm. Đem làm doanh toàn bộ điều động, Trần Mặc Đao, Vi Vĩ, Lục Tiên cùng với đông đảo luyện khí đại sư cộng đồng vào tay, phân giải tu xà. Loại vật này toàn thân là bảo, lãng phí một chút cũng là tội. Mà cùng lúc đó, Vương Huyền cũng đã bí mật đem kia mấy trăm thất hung bi thi trở về rồi Mạc Gia Sơn thành luyện khí phường. Ba đấu chân nhân tự nhiên là bị bắt trắng đinh. Đầy bụng bực tức phàn nàn nói, ngươi không phải là đem lao đạo làm con lừa sứ, nhiều như vậy, sợ là mấy tháng không dừng lại mới có thể luyện qua. Vương Huyền thật sâu chắc tay, 10 cân tu xà thịt, tim phổi tủy não mặc cho lấy. Mật rắn, ta muốn mật rắn. Ba đấu chân nhân trong mắt bốc hỏa, có rồi bực này, lao đạo nhất định có thể luyện ra tuyệt thế linh đan, đan thành về sau, ta muốn hai thành. Vương Huyền khẽ gật đầu, thành giao. Ha ha ha. Ba đấu chân nhân cười to một tiếng, yên tâm, mấy cái này đạo binh không thành vấn đề, có rồi tu xà gần rắn nấu dao. Trước kia không linh hoạt khuyết điểm cũng có thể tiêu trừ, nhất định có thể giúp ngươi thành tựu thật sự tác đậu thành binh thần thông. Vương Huyền mặt mỉm cười, tại trong đầu lại lần nữa hồi tưởng lại cổ Chu Vương thành huyễn cảnh chứng kiến thấy, liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Chưa đủ, những thứ này còn thiếu rất nhiều. Chương 446, kinh chập đại hội đến, quân trướng hiện bảo. Chương 446, kinh chập đại hội đến, quân trướng hiện bảo. Mùng 4 tháng 3, kinh chập một ngày trước. Hoàng hôn, bầu trời mây đen cuộn, mang theo một tia làm cho người trầm muộn ngạt, chính như bình an hiện trạng, cùng nhiệt, căng thẳng, nột ngạt. Tuân Thiên Quân, tu xà hiện thế, có thể hàng loạt giang hồ nhân sĩ hội tụ, so sánh sát vách Lương Châu, ngược lại càng giống võ lâm đại hội. Các lộ nhân mã đã đến đông đủ. Càn Long quân ba nhà khác, trừ bỏ Thần Long đại nguyên soái Đồ Tô liệt tại Bắc Cương bế quan, lĩnh hội địa tiên chi đạo, đều là lao tổ đều tới, cao tầng đều trình diện. Thịnh Châu Vương Độc Cô Thắng cũng tới, đại biểu hoàng tộc. Rất nhiều pháp mạch thế gia cao tầng thì đã đến đạt, không chỉ món quà phong phú, nói tới nói lui thì rất êm hay. Tên là ăn mừng, thực chất có ý đồ gì, lẫn nhau đều tin tưởng. Đèn hoa mới lên, trà lâu tiểu quán náo động khắp nơi. Vân Châu ma nhai khắp đá, có tu xà ăn long tượng cổ đồ, long tượng cái đồ chơi này thật không đơn giản, nghe đồn có tồi sơn nổ nhạc chi uy, nhưng này đồ trên tu xà, lại một lần nuốt trắng con. Chúng sinh chi tài chính cự đầu bình môn đệ tử nước bọn cùng bay, phía dưới trà khách tập trung tinh thần. Biểu diễn lưu động, nếu không sẽ cọ nhiệt áo, góp danh tiếng, đó mới là chê cười, hai ngày này quả thực là thay nhau ra trận. Lê Viên Hí ban bài xuất cái tuần tra tướng quân cúc mắt, bình môn thì biên cái điệu tiên trạm rắn kiểu đoạn. Khí thải môn đùa dẫn dậy rồi các loại ảo thuật gián kịch, mục tượng môn thì làm cái tuần thiên bảo thuyền đồ chơi bán. Tóm lại các hiện thần thông, kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Giang hồ chén cơm này, đầu óc không dùng được có thể ăn không lên. Trà lâu sau đỉnh, một tên điếm tiểu nhị phóng đại ấm trà, trong tay thình lình có thêm một cái tờ giấy, nó ngó bốn bề vắng lặng, con ngón búng ra ném tới góc tường. Lúc này, liền có một con đại cho háo tử chui ra, ngậm tờ giấy xuôi theo góc tường thoát ra, sau đó nằm sấp trên tường ngói, chui vào phụ cận một gian khách sạn cửa sổ trong. Một người đem tờ giấy tiếp nhận, chính là Hí Thải Môn Đô Bí Đoạn An, trong phòng còn ngồi Ngụy Xích Long đám người. Tướng quân, sau nửa canh giờ. Đoạn An đối Ngụy Xích Long khẽ gật đầu. Ngụy Xích Long trầm mặc không nói, cầm trong tay một khối ngọc tông xem xét tỉ mỉ, sờ lấy phía trên xưa cũng đại bằng lòng, lông mày cau lại. Ước chừng nửa canh giờ, Ngụy Xích Long đứng dậy thì đi, Đoạn An hòa đạo môn cựu diệp theo sát phía sau. Ba người rất nhanh liền tới đến Bĩnh An Nam thành một tòa dân trạch. Ha ha, Bạch Minh, uống. Chu Minh, nói một chút cái nào tu xả. Cái rắm. Trong quân bí mật, nói hắn làm gì? Dân trạch bên trong, Chu Đồng cùng Bạch Tử Hiên đang uống rượu, nghe được ngoài cửa động tĩnh, lập tức sắc mặt biến được căm trầm. Ngụy Xích Long thì không nói nhảm, đẩy cửa vào, cầm ra bên trong ngọc tông nhoáng một cái, "Chu công tử, có thể thảo luận." Chu Đồng gắt gao nhìn chằm chằm ngọc tông, trong mắt âm tình bất định. Đường phố đối diện, khách sạn gian phòng bên trong, một tên nam tử nắn pháp quyết, nghiêng hai lắng nghe, hắn bên thai có lân phiến, hai càng là hơn trường một tầng màng mỏng, không ngừng rung động. Ngụy Xích Long mấy người nói chuyện, đều rơi vào trong hai. Hắn một bên lắng nghe, một bên trong tay bút lông bay múa, bên cạnh lại có người đem chữ viết chưa khô giấy trắng cầm lấy, đội vàng đi vào một chỗ trong trạch viện hai tay phụ bên trên. Hải Châu La gia gia chủ La Quỳnh Lâu tiếp nhận, nhìn mấy lần về sau, lạnh nhạt nói, Ngụy Xích Long muốn vì Chu gia di bảo làm đại giá, nhìn tới Ngụy gia đúng này tu xả huyết nhất định phải được. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nghe nói tu xả dạ dày bên trong phát hiện vài thứ. Một lão giả chắp tay nói, Vĩnh An quân doanh phòng thủ nghiêm mật, các phương thám tử cũng không biết được nội tình. Thôi, La Quỳnh Lâu khẽ lắc đầu, theo tuần thiên bảo thuyền bắt đầu đi. Ngày mai liền có thể thấy rốt cuộc, tin tưởng phần này đại lễ, Vương Huyền sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Dưới bóng đêm, Vĩnh An đèn đuốc điểm điểm. Các loại thông tin lưu truyền, nhất định là cái đêm không ngủ. Mà trong đó thảo luận nhiều nhất, chính là có tin tức truyền ra, tu xả dạ dày bên trong, tìm được rồi không ít thứ. Vĩnh An đại doanh, võ đài bó đuốc hừng hực. Khổng lồ tu xả đã bị triệt để phân giải, mấy trăm tên trong quân hung hãn tốt, tại một đám luyện khí đại sư cùng thợ dạy nhóm trưởng lao dẫn đầu dưới, dùng hỏng mấy chục bính pháp khí đao cụ, ngày đêm không ngớt hai ngày mới hoàn thành. To bằng chậu rửa mặt vảy rắn bị từng mảnh tách rời, đều sẽ dùng cho rèn đúc khải giáp, dày ba thước xà bị ra thịt bị chỉnh tề lột bỏ, vi vị chính dẫn người cẩn thận tiêu chế. Vật này đều sẽ dùng cho tuần thiên bảo thuyền trên khí phạm. Sa nhục, nội tạng, tùy não, mật rắn chia ra các loại chứa đựng, đều có diệu dụng, mà Vương Huyền giờ phút này đang đứng tại một cực đại niêm mạc bên cạnh. Cẩn thận một chút. Ba đấu chân nhân nghiêm nghị quát lớn. Mang dính trong chất đầy đồ vật, mỗi khi quân sĩ dùng móc sắt móc ra một bộ hung bình, ba đấu chân nhân liền ngay lập tức tiến lên dùng phù lục phủ kín khí huyệt. Vương Huyền thì cùng một đám cao thủ đứng ở bên cạnh áp trận. Hắn ngờ tới tu xà trong bụng còn có không ít hung binh, rốt cuộc tuần thiên quân số lượng đông đảo, trước đó lấy được chỉ là vỡ tan sau chảy ra, nhưng không ngờ rằng lại còn có mấy trăm, tăng thêm trước đó tìm thấy đã 1000 có thừa. Cỡ nào? Một chút cũng không nhiều. Phải biết đại sở tuần thiên quân lúc đó thế nhưng có 20 vạn chi chúng, nhiều hơn nữa người, ngay cả hóa thành hung binh tạ vật cơ hội đều không có, sớm đã biến thành đất vàng. Chẳng qua nhắc tới cũng kỳ lạ, tu xà lại có như thế chi uy, hay là lúc đó xuất hiện không chỉ là tu xà? Vương Huyền khẽ lắc đầu, ném đi trong lòng tạp tự. Bất kể nói thế nào, những thứ này hung binh với hắn mà nói đều là bà bối. Như toàn bộ luyện thành đạo binh khí đan đặt ở động huyền tí bên trong, liền tương đương với tùy thời năng lực tác động thành binh, triệu hồi ra hơn ngàn tay chân, trong đó còn có mấy cỗ phi độc cảnh hung binh. Tất nhiên, vì trước mắt hắn tu vi còn làm không được, sứ triệu hoán 30 cỗ chính là cực hạn, rốt cuộc muốn đồng thời cung ứng hắn sát khí tiêu hao, nhưng tu luyện hỗn nguyên âm dương quyết về sau, cuối cùng sẽ có một ngày có thể phất tay ngàn quân. Cho đến sau nửa đêm, hung binh mới toàn bộ đảo rỗng. Căn dặn một tiếng về sau, Vương Huyền liền dục ngựa hướng Định An thành mà đi. Trong thành gần đây có chút lộn xộn, làm phong bất ngờ, thê tử Mạc Khanh Nhu đám người toàn bộ trong sơn thành ở lại, bởi vậy tướng quân phủ bên trong chỉ có hắn một người. Vừa về đến phủ nha, liền phát hiện Chu Đồng đã đợi đợi đã lâu, túi đầu mà đứng, trầm mặc không nói. Vương Huyền thấy thế thì không kỳ quái, lạnh nhạt cười nói, nhìn tới Ngụy Xích Long, ra không ít đại giới. Thuộc hạ hổ thẹn. Chu Đồng khắp khuôn mặt là phức tạp, hắn tìm được rồi Tế Long Ngọc, đó là tổ tiên vật, sớm đã di thất ngàn năm, tuyệt đối không thể lại mất đi. Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tế Long Ngọc, đó là vật gì? Chu Đồng trầm giọng nói, nhân hoàng thủ hạ khuyến Long thị, Tế Ngọc vì Triệu Long, Chu gia mục nát bởi vậy thu nhận đại kiếp, bây giờ người người chế giễu, nếu ngay cả nuôi Long nhất tộc chính thống cũng mất đi, liền triệt để hết rồi hy vọng. Thôi được. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, tự chọn con đường, tương lai chớ có hối hận chính là. Chu Đồng chắp tay, chậm rãi lui ra. Trong bóng đêm, bóng lưng mười phần nặng nề. Có nhiều thứ, không phải hạ cái quyết tâm là được, bất kể báo thù hay là phục hưng Chu gia, với hắn mà nói cũng cơ hội xa vời. Nhưng người sợ nhất là ngay cả cái niệm tưởng đều không có. Chu Đồng bỏ cuộc báo thù, lựa chọn làm hậu thay mặt lưu cái niệm tưởng, quyết định này là đúng hay sai, có thể nhiều năm sau mới có thể thấy rõ ràng. Vương Huyền Yên lặng nhìn thoáng qua âm trầm bầu trời đêm. Ngày mai đối với hắn, đồng dạng là cái thời khắc trọng yếu. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Trong quân tế điển lễ nghi, ly không ra long trọng cùng tế. Lần thịnh hội này, Càn Long quân thành quân là tất nhiên, Vương Huyền triệu tập các phương tới trước, đơn giản là thảo luận ngày sau xây quân phát triển, tự nhiên đầu tiên phải vào tế điển. Địa điểm liền sắp đặt tại quân doanh võ đài. Vương Huyền một thân nhung giáp, đầu đội tử kim trùng tiên quan, tay phải cầm ấn, tay trái cầm kiếm đứng ở phía trước. Sau lưng thì là Tam Châu đô úy, Đồ Tô Tử Minh, Liêu Thành Xuyên, Cổ Nguyên, còn lại các nơi giáo úy cùng tham quân Tiêu Trọng Mưu và theo thứ tự liệt vị. Các nơi tới trước xem lễ các tân khách, thì người mặc nhung giáp hoa phục, xa xa đứng ở một bên xem lễ. Tất cả mọi người đều nét mặt nghiêm túc. Bầu trời âm trầm, thương hỏa bay lên. Quân kỳ liệt liệt bay múa, mấy vạn tướng sĩ sát khí trùng thiên. Trong quân noi theo cổ chu lễ, bởi vậy chủ trì tế điển chính là phủ thành Trần Phu Tử, tiếp nhận Lưu Phu Tử quản lý Tịnh Châu thư viện sự vật. Trần Phu Tử nho vào cao quan, cầm trong tay một quyển sách lụa cao giọng ngâm tụng, tiếng vang lên triệt khắp nơi. Tại hắn chủ trì dưới, tế điển theo thứ tự tiến hành. Đốt linh mục tại thiên đàn, thế thiên hoàng nhóm lửa tân hỏa. Chôn ngọc khí tại đất đàn, tế địa hoàng bảo hộ hồn linh. Chôn đỉnh đồng tại thần đàn, thế nhân hoàng phúc phận vào năm. Tế nhật, nguyệt, tinh, tế bốn mùa năm khí. Nguyên một bộ tế điển tiếp theo, đã gần kề gần hoàng hôn. Vương Huyền lúc này mới chắp tay nói, còn xin chư vị rời bước trung quân, Vương Mộ có một số việc muốn tuyên bố. Đến rồi. Không ít người trong lòng run lên. Đây mới là lần này đại hội trọng đầu hí. Càn Long quân xây tuần thiên bảo thuyền, nhất định là thao thiết quân ngày sau tiêu điểm. Hôm nay kết quả, ngày sau đều sẽ ảnh hưởng vô số người vận mệnh. Chủ soái lều lớn sớm đã xây dựng thêm, nhưng có thể tiến bảo, trừ ra Càn Long quân cao tầng, chính là các pháp mạch thế gia đại biểu. Các châu các giáo úy đều chờ ở bên ngoài, tùy thời nghe lệnh. Trong lòng bọn họ đồng dạng đang đánh trống. Rốt cuộc Vương Huyền hôm nay cũng sẽ quyết định Càn Long quân quân chế, quyết định mỗi người tiền đồ. Vương Huyền ngồi xuống tại vị, thấy ánh mắt mọi người hội tụ, thì không khách sáo che lấp, trầm giọng nói, Càn Long quân hôm nay lập quân, đa tạ chư vị tới trước cổ động, có một số việc, đến tận đây cũng không cần giấu giếm. Dứt lời, vung tay lên một cái. Rào rào. Sau lưng hắn, sớm đã chuẩn bị xong cực đại gấm lụa trong nháy mắt giãn ra, hóa thành một bức cự đồ. Phía trên miêu tả nhìn một chiếc chiến thuyền, cấu tạo đẹp đẽ, giữ tận bên trong mang theo một tia xưa cũ, buồn là cùng loại đèn lồng hình tròn, trôi nổi tại đám mây trong lúc đó. Bên trái thình lình viết một hàng chữ, Tuần Thiên Thất Bảo lâu thuyền trong đại trướng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào bức kia đồ, sợ bỏ lỡ một chi tiết, hô hấp cũng biến thành nặng nề. Vương Huyền mời vẽ môn cao thủ vì bí pháp vẽ, đồ thượng vân vụ đồng bền, tựa như chiến thuyền chính ngao du tại cựu thiên chí thượng. Đây cũng là Tuần Thiên quân bảo thuyền. Vương Huyền yếu ớt thở dài, Chu Lưu tứ hải, trấn áp thiên hạ, Tuần Thiên quân nhất thời cường thịnh, đáng tiếc gặp bất hạnh, đại sở thì từ đó suy sụp, trải qua mấy ngàn năm, chuyển thừa cuối cùng phụ. Ông tổ nhà họ cổ đàn thành trong mắt kích động, hít một hơi thật sâu, dám hỏi Vương tướng quân, phương pháp luyện chế không có một tia không chọn vẹn sao? Cũng đúng thế thật mọi người nghi vấn. Rốt cuộc nếu có không chọn vẹn, chỉ có thể vì cách khác thay thế, uy lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Vương Huyền gật đầu nói, bảo thuyền long cốt, trận pháp cùng với nguyên bộ thất môn bí bảo đều hoàn chỉnh không thiếu sót. Tốt. Tịnh Châu Vương Độc Cô Thắng cười ha ha, sau đó đứng lên nói, hôm nay bản vương thì đem lại Yến Hoàng ý chỉ. Dứt lời, liếc nhìn một vòng, như Tuần Thiên quân chủ kiến, đánh hạ Nam Tấn, chỉ cần Vương đại nhân còn tại thế, triều đình cũng không cần thu hồi Càn Long đại ấn. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Chương 447, tuần tra tụ nhân lực, bên trong có thâm ý. Chương 447, tuần tra tụ nhân lực, bên trong có thâm ý. Trong quân trướng yên tĩnh một mảnh. Tịnh Châu Vương Độc Cô Thắng sắc mặt bình tĩnh, sau khi ngồi xuống nhẹ nhàng thiết nhìn trong chén trà mạn, nhìn như đúng mọi người phản ứng không thèm để ý chút nào, kỳ thực trong lòng cũng tại cảm khái. Nghĩ không ra, lúc trước chính mình chỉ là hơi đệ bạn, Vương Huyền liền có thể thừa phong mà lên, đặt tới bây giờ thành tựu. Trên phố tin đồn, Vương Huyền khí vận phúc phận thâm hậu, là lần này đại thế nhân tộc ứng tiếp mà sinh người. Vốn là ngu dân lời đồn nhảm, nhưng lại càng ngày càng nhiều người tin tưởng. Đường hạ mọi người cũng là nhìn nhau sững sờ, trầm mặc không nói. Bọn hắn đang tự hỏi lời nói này ý nghĩa. Triều đình trước đây nhiều bố trí đều là thu nạp quân quyền, ngay cả biên quân ngàn năm nhà giàu có cũng không ngoại lệ. Đây là Vương Huyền mở lỗ lớn. Mắt thấy đường hạ mọi người màu sắc, Vương Huyền đứng dậy chắp tay nói, đa tạ bệ hạ tín nhiệm, còn có cái thông tin muốn nói cho chư vị, bởi vì Càn Long quân truyền thừa thiếu thốn, trùng kiến Tuần Thiên quân tài nguyên, triều đình đều sẽ gánh chịu một nửa. Nói xong, cảm thán nói, tự đắc biết Tuần Thiên quân chuyện xưa, Vương Mỗ liền sinh lòng hướng tới, nếu năng lực trùng kiến này quân, hộ nhân tộc ta. Kia lời này, liền lại không tiếc đối. An nói mạnh mẽ, phóng khoáng bên trong mang theo một tia bị tráng. Mọi người sau khi nghe xong, trong nháy mắt hiểu. Thao thiết quân là dùng đến nhất thống nhân tộc, dùng đến là phụ quân chế độ, mỗi nhà bỏ vốn, đoạt được chiến lợi một nửa nộp lên quốc khố, một nửa thuộc sở hữu của mình. Đây là chàng thao thiết thịnh yến, cũng là đánh cược lần cuối. Như Nam Trinh thất bại, tất cả mọi người tổn thất nặng nề, nhân tộc lại không nhất thống nổi lên cơ hội, nói không chừng đại yến cũng sẽ sụp đổ. Không phòng trộm nhưng nếu thành công, hoàng tộc mượn cổ chu lễ cải cách, chắc chắn triệt để khống chế đại quyền, bọn hắn nhất định phải đi theo làm ra sửa đổi. Đây là đại thế, cũng là cuối cùng cơ hội. Bởi vậy, mỗi nhà mới không tiếc đầu nhập số tiền lớn, thậm chí trao đổi gia tộc nội tình, cũng muốn chiếm được tiên cơ. Sau đó, thao thiết quân tất nhiên giải tán. Rốt cuộc đây là đang tiêu hao tiềm lực, như thế quy mô quân đội không thể nào trưởng kỳ duy trì. Mà Vương Huyền luôn miệng nói là Tuần Thiên quân, mọi người đâu còn không biết được thâm ý trong đó. Càn Long đại ấn, từng vì Tuần Thiên quân khống chế, hoàng tộc ra một nửa tài nguyên, lại là loại này có thể trấn áp khí vận chí bảo, tất nhiên không nỡ lòng giải tán. Vương Huyền binh tu thọ không hơn trăm, trùng kiến Tuần Thiên quân, tăng thêm Nam Trinh, đủ để tên lưu sử sách, đời sau cũng coi như đã nắm chắc ổn. Chẳng qua này mua bán, đã có chút thiệt thòi. Liêu gia lão tổ Liêu Tủy Vân do dự một chút, lắc đầu nói, "Vương đại nhân, chúng ta toàn lực bỏ vốn kiến tạo một chiếc Nam Trinh thời nhưng có tác dụng lớn, Liêu gia tuyệt không hai lời. Nhưng trùng kiến Tuần Thiên quân, còn không phải thế sao một chiếc hai chiếc chuyện, cho dù triều đình ra một nửa, chúng ta táng ra bại sản cũng làm không được." Hán nói vô cùng nguyện chuyện. Trùng kiến Tuần Thiên quân loại sự tình này, hoàng tộc mê nhi, chính mình đi chơi nhi, nói không chừng còn có thể đem quốc khố chơi băng. Để bọn hắn xuất tiền thay hoàng tộc góp nhặt nội tình. Loại sự tình này, kẻ ngốc mới biết làm. Việc này xác thực gian nan. Vương Huyền thở dài, đại sở cường thịnh hơn xa bây giờ, nhưng Tuần Thiên quân vẫn lạc sau cũng vô pháp trùng kiến, chúng ta một lát cũng vô pháp làm được, nhưng vạn sự luôn có cái mở đầu. Trước làm cái hình thức ban đầu, sau đó sẽ chậm chậm đầu nhập tài nguyên, có rồi chiếc thứ nhất, tự nhiên có thứ hai chiếc. Lần này, bất kể Cổ Liễu nhị gia lão tổ hay là Đồ Tô gia người cũng cho mày. Không nói pháp mạch thế gia đại biểu, càng là hơn trong lòng cười lạnh. Này Vương Huyền, quả nhiên tên hay. Chính mình nghĩ quẩn, còn muốn kéo bọn hắn xuống nước, hẳn là đem tại chàng ngàn năm thế gia cùng pháp mạch đều là kẻ ngốc. Ngươi cầu là mấy chục năm phong quang, nhưng mọi người có thể đổ là trăm năm cơ nghiệp. Còn có này hoàng tộc, không khỏi quá tham lam. Công đường Vương Huyền xem xét, liền biết mọi người suy nghĩ, sắc mặt bình tĩnh mỉm cười nói, quên rồi nói cho chư vị, vậy hạ đã đáp ứng, Tuần Thiên quân như chủ kiến, còn đem theo phụ quân chế độ cũ, khai hoang lợi ích chia đều. Khai hoang. Đường tiếp theo tên pháp mạch trưởng lão cao mày nói, các nơi khai hoang sớm đã kết thúc, nếu trung thổ nhất thống, từ đâu tới hoang có thể mở. Tịnh Châu Vương nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, trung thổ năng lực có cái gì, lịch đại nhân tộc tiêu hao, chúng ta chẳng qua thu phục mất đất mà thôi. Tây Hoang đại trạch, Nam Cương, Đông Hải liệt tiên quần đảo, có nhiều linh vật trí bảo, thái tử nói, chư vị hàng năm tầm bảo đội hao tổn của cải không nhỏ, làm gì sức lực dùng tại trung thổ. Vương gia, chuyện này là thật. Hải Châu La Quỳnh Lâu nghe vậy lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng rực. Những người khác thì bừng tỉnh đại ngộ, nét mặt trở nên kích động. Tiến về biên hoang, các loại nguy hiểm coi như việc nhỏ, lớn nhất khó khăn chính là đồ quân nhu hậu cần, 5 vạn đại quân, chí ít cần ngang nhau số lượng phụ binh. Huống hồ chỗ xa xôi, đồ quân nhu khó mà đến. Nhưng nếu dựng lên một con Tuần Thiên quân, liền có thể lệch trời biến đường bằng phẳng, cho dù là chỉ phụ trách vận chuyển, đi thời vận quân nhu, hồi thời vận linh tài, các loại tài nguyên liền sẽ liên tục không ngừng đưa vào hậu phương. Huống chi, Tuần Thiên quân thân mình thì uy lực vô song. Việc này thái tử đã hứa hẹn. Vương Huyền mỉm cười nói, phủ quân chế độ rất tốt, duy chỉ có tiêu hao sức dân, nhưng đối với Tuần Thiên quân lại phù hợp. Tất nhiên, Tuần Thiên quân thành lập cũng phải nhìn mỗi nhà bỏ vốn số định mức, triều đình đã chiếm một nửa, mặc kệ chư vị nghĩ như thế nào, ta Vinh An tất nhiên toàn lực ứng phó. Sao có thể nhường Vương đại nhân một mình gánh chịu? Cổ Liễu nhị gia lão tổ nhìn nhau cười một tiếng, đứng dậy chắp tay nói, ta hai nhà thì nguyện toàn lực bỏ vốn, Tuần Thiên quân tạm thời không nói, Càn Long quân lại không thể không có bảo vật này. Đồ Tô Tử Uyên thì gật đầu nói, Đồ Tô gia nghĩa bất dung tử. Hải Châu La Quỳnh Lâu thì trầm giọng nói, Vương tướng quân, trước đây đều là ta La gia không phải, tại hạ hướng ngài nhận lỗi. Ta La gia giỏi về xây thuyền biển, trước đây cất chứa một nhóm long bối kình dao, xây Tuần Thiên bảo thuyền, nên cần dùng đến. Vương Huyền trong mắt ngưng tụ, là tiền bối khách khí, tạo thuyền tất nhiên phải dùng đến dao. Tuần Thiên thất bảo lâu thuyền luyện khí đồ bên trong, không chỉ có phương pháp luyện chế, còn có linh tài danh sách. Vẹn vẹn thuyền dao thì có 5 loại lựa chọn, Vương Huyền phần lớn chưa từng nghe qua, long bối kình dao chính là một cái trong số đó. Hắn đã thẩm tra qua điện tịch, vật này là long huyết hải thú, sau lưng mọc lên lân phiến lông mờm, tựa như long tích, lại là cự kình bộ dáng, lặn trong vực sâu vạn trượng, thường nhân khó gặp. Nghĩ không ra La gia lại có vật này. La Quỳnh Lâu nhìn mặt mà nói chuyện, hiểu được Vương Huyền hiểu rõ vật này chân quý, liền khẽ gật đầu nói, Tuần Thiên quân việc quan hệ nhân tộc khí vận, há có thể chỉ tạo một chiếc, Nam Vương tứ châu nguyện cộng đồng bỏ vốn, là Tuần Thiên quân thêm nữa một chiếc. Bọn người kia quả nhiên có tiền. Vương Huyền trong lòng cảm thán, sau đó gật đầu nói, đa tạ La tiền bối, như Nam Trinh chiến thuyền bị hao tổn, chữa trị chi phí liền có Càn Long quân bỏ ra. Đến tận đây, lời đã làm rõ. Tuần Thiên quân quyền thuộc về hoàng tộc, do Vương Huyền trực quản, nhưng cùng phụ quân bình thường, thu hoạch ích lợi cũng sẽ theo tỷ lệ phân phối. Lô Châu Cửu Ẩn nhìn xem sinh lòng hâm mộ, lại không thể làm gì. bọn hắn mấy nhà kiến tạo cơ quan thành tiêu hao hàng loạt tài nguyên, thực sự bất lực tham dự. Nghĩ được như vậy, hắn nhịn không được chắp tay mỉm cười nói, La tiền bối, các ngươi không phải nắm trong tay hải thượng tuyến hàng không sao, muốn vật này để làm gì? La Quỳnh Lâu trầm mặt một chút, La ra chỗ rõ, chẳng qua chín châu mất sợi lông, mỗi lần ra biển cũng tổn thất nặng nề, nếu có tuần thiên quân hộ tống, nói không chừng thật có thể tìm thấy trong truyền thuyết quần tiên quân đảo. Vương tướng quân, tại hạ tình cảm chân thực hy vọng tuần thiên quân có thể chủ kiến. Lời này vừa nói ra, mọi người kia vẫn không rõ. Mạo hiểm tất nhiên có, nhưng ích lợi đầy đủ để người động tâm. Hoài Châu Tư Mã Vi thì tự mình tới trước, lần này cũng nhịn không được nữa, có hơi chắp tay nói, dám hỏi Vương tướng quân, nếu ta mấy châu Nam Tấn có sở hạch, có thể tham dự tuần thiên quân. Vương Huyền mỉm cười nói, tất nhiên có thể. Thoáng một cái triệt để dẫn bạo, thế lực khắp nơi phát mạch sôi nổi hứa hẹn, chỉ cần dành tay, địa toàn lực ủng hộ tuần thiên quân chủ kiến. Bọn hắn còn không phải thế sao tầm mắt hạn hẹp hạng người. Tuần thiên quân chủ kiến, không chỉ có thể tại Nam Trinh bên trong phát huy trách nhiệm, thiên hạ quy nhất về sau, càng là hơn năng lực đem lại không ít lợi nhuận. Trong đại trướng, trong lúc nhất thời bầu không khí nhiệt liệt, Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, lại tiếp lấy tuyên bố cản lòng quân đều sẽ vì tứ tượng tam tài trận làm chủ trận tiến hành mở rộng, thành lập 5 cái quân đoàn. Sau đó chính là hàng loạt phải trái nhận đuổi. Không có gì ngoài ý muốn, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ 4 quân thống lĩnh vẫn như cũ do Vịnh An Mạc Vân Tiêu bọn hắn đảm nhiệm. Về phần Đồ Tô Tử Minh đám người đều gia nhập trung quân. Trung quân khổng lồ nhất, đồng thời khống chế tuần thiên bảo thuyền, rõ ràng chính là tại vì ngày sau tuần thiên quân đặt nền móng. Tất nhiên, trong trướng mọi người thì không thèm để ý bọn hắn giờ phút này sớm đã cảm xúc bành trướng, trong đầu toàn bộ là tuần thiên quân. Nay không quân đoàn vẹn vẹn là một cái, cũng là hoàng quyền thu nạp về sau, các đại thế gia phát mạch một mới được ra. Nhìn qua trong quân trướng náo nhiệt bầu không khí, Vương Huyền trong lòng bình tĩnh. Hắn đương nhiên là đang vẽ bánh nướng. Cửu U Quỷ Quốc là họa lớn trong lòng, nhưng lại không thể tùy ý lộ ra. Tuần thiên quân là trước mắt hắn có thể nghĩ tới mạnh nhất quân đoàn, nhưng nếu không tụ tập mỗi nhà lực lượng, chính là công dã tràng động. Đối phó đám người này, chỉ có thể vì lợi dụng chi. Đến lúc đó vì tuần thiên quân chủ xoáy tên, danh vọng tất nhiên tăng mạnh, vừa năng lực trong loạn thế này hộ thân, cũng vì tự thân tu luyện trải bằng con đường. Về phần cái gì khai hoang chuyện, hoàn toàn là lắc lư. Càn Long quân đại hội, đúng như kinh chập lôi minh, chấn động tứ phương. Thao thiết các quân tướng quân nhóm trong lòng phức tạp. Bọn hắn, bản tướng Vương Huyền trở thành thao thiết quân chủ xoáy trên đường lớn nhất uy hiếp, ai ngờ người ta mưu đồ là tuần thiên quân chủ xoáy chức vụ. Các nơi thế gia phát mạch thì âm thầm động tác liên tiếp. Thần đô bên ấy đã truyền đến thông tin, việc này không chút nào giả, hoàng tộc theo hiến hoàng đến tông miếu trưởng lão, tất cả đều nhất trí đồng ý, tất cả mọi người trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng tộc thế gia cộng trị thiên hạ từ xưa đến nay, tuy nói cổ chu lễ cải cách là đại thế, nhưng đao này cắt tại ai trên người đều đau. Dưới mắt Nam Trinh một chuyện, mâu thuẫn bị che giấu, nhưng tương lai cuối cùng rồi sẽ bộc phát, kiểu này tai họa ngầm ai cũng thấy được. Tuần thiên quân vừa ra, lại là trừ khử rồi kiểu này hoa lớn. Tất nhiên, bọn hắn không biết là, Yến Hoàng cùng Thái tử đều biết Cửu U Quỷ Quốc, với lại không chọn bẹn phong thần thuật khó mà bền bỉ. Đánh vào Nam Tấn, nhất thống trung thổ long mạch, mới là trước mắt sự việc cần giải quyết. Ngay tại kiểu này không khí dưới, Vĩnh An bắt đầu luyện chế tuần thiên bảo thuyền. Tu xà tích cốt đều sẽ biến thành chiếc thứ nhất thất bảo tuần tra thuyền long cốt. Ngoài ra còn có xà bì, đều sẽ biến thành khí năng vật liệu. Cùng lúc đó, còn có người áp giải lít nha lít nhít linh tài, theo bốn phương tám hướng hướng về Vĩnh An hội tụ. Vương Huyền tự nhiên là cả ngày bận rộn. Hắn đem tuần thiên thất bảo lâu thuyền phá giải thành tất cả lớn nhỏ linh kiện, giao cho đông đảo luyện khí sư xử lý, mỗi ngày bu đầu, xem xét sơ hở. Cùng lúc đó, tứ tượng tam tài trận thì thôi diễn hoàn thành. Chương 448, Càn Long định quân chế, vạn sự đều có tự, 1, chương 448, Càn Long định quân chế, vạn sự đều có tự, 1, tiếng sấm cuộn, mưa rào xối xả. Huyện Linh Nguyên quân đạo, một đội kỵ binh phi tốc phi nhanh. Dưới người bọn họ chiến mã đều đầu sinh sừng thú, đầy che lân giáp, không chỉ miệng đầy lão nhà, còn có tinh mịn lông mẩm, ẩn có hình rồng. Chính là Lương Châu Long kỵ. 20 đầu trừ bà long đà thú. Khí thải môn đô bí đoạn an hừ lạnh một tiếng, này Vương Huyền, thực sự là công phu sư tử ngoạn, thua thiệt hắn nói được. Ngụy Sích Long sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc không nói. Trong lòng hắn, cuộc mua bán này vô cùng có lợi. Được tu xá huyết, vì hắn ngụy ra ngự thú thuật, vừa năng lực kích thích hiện hữu linh thú huyết mạch, cũng có thể lại lần nữa bồi dưỡng, mấy chục năm sau thực lực nội tình tăng gấp bội. Lần giao dịch này, mua là gia tộc tương lai. Bên cạnh Đoạn An thấy Ngụy Sích Long không hề bị lay động, con mắt khẽ nhúc nhích, cẩn thận hỏi, "Tướng quân, kia tuần thiên quân?" Đây mới là hắn thật sự quan tâm, vừa rồi chẳng qua là ngôn ngữ thăm dò, nhìn xem Ngụy gia đối với Vương Huyền thái độ. Ngụy Sích Long nhàn nhạt thoáng nhìn, "Gấp cái gì? Tuần Thiên Bảo thuyền mặc dù thanh danh vang dội, nhưng chỉ là truyền thuyết mà thôi, có khả năng bao lớn ai cũng không biết, có được hay không, trên chiến trường lưu một vòng tự nhiên sẽ hiểu. Ta Ngụy gia tài nguyên, bây giờ toàn bộ quăng tại trấn Long Quân, ngươi như sốt ruột, đều có thể chính mình đi tìm Vương Huyền đảm." "Tướng quân nói gì vậy?" Đoạn An trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, "Ta hí thải môn tự nhiên là cùng chư vị cùng tiến thôi, việc này còn cần Ngụy gia dẫn đầu." "Giờ hẹn cũ." Ngụy Sích Long trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không hề dị sắc, "Đi thôi, trước chuyên chú luyện binh, như Nam Trinh bất lợi, cái gì tuần thiên quân, cũng chỉ là đảm thiếu." Dứt lời, đem người kỵ xông vào bên Mông Thảo Nguyên. Vĩnh An, phủ quân đại doanh. "Tướng quân, các lộ nhân mã đều đã rời khỏi." Mạc Hoài Nhàn cầm trong tay cuốn sách trình lên, Ngụy gia cùng La gia chủ yếu cầu mua tu xà linh huyết, Địa Hoàng giáo cùng mấy nhà pháp mạch muốn rồi một nhóm xà nhục, còn lại đã toàn bộ niêm phong tích trữ. "Bọn hắn muốn lân giáp xà bì, nhưng theo ngài phân phó, cũng không bán." "Bọn hắn nghi hay lắm." Liêu Thành Xuyên im lặng nói, "Lân phiến có thể đúc giáp, ra muốn kiến tạo tuần tiên bảo thuyền, thực sự là cố tình gây sự. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh mỉm cười nói, nhân chi thường tình mà thôi, không cần để ý. Liêu đô úy, vật kia khi nào năng lực vật đến? Liêu Thành Xuyên trịnh trọng chắp tay nói, đại nhân yên tâm, lão tổ đã tự mình chạy về, trong vòng 3 ngày liền có thể đưa tới, chỉ là cái này đại giới thực sự không nhỏ. Chiếc thứ nhất tuần thiên bảo thuyền, Vương Huyền kế hoạch vì tu xà tích cốt chế tác thuyền long cốt, vật này linh vận kinh người, đã có cái vấn đề lớn nhất, loại bỏ ra thịt về sau, xương sống lưng tách rời, chỗ nối tiếp cũng sẽ trở thành nút điểm. Vương Huyền muốn định dùng kim trúc đổ bê tông pháp gia cố, nhưng Liễu gia lão tổ lại đưa ra một cái khác ý nghĩ. Tây Hoang có thượng cổ dị chủng vệ thiết yêu đằng, thứ này thích nhất gửi thân linh khoáng, thôn vệ khoáng mạch sinh trưởng, dây leo giống như kim thiết, cứng cỏi vô song. Liễu gia tầm bảo đội nóng lòng không đợi được, hao hết trăm cây nghìn đắng đạt được một ít hạt giống, vì linh thực bí pháp bồi dưỡng, kết quả ra tới đồ vật đã có chút ít vô bổ. Tốt thì tốt, lại cần đại lượng chân quý linh khoáng cùng yêu thú huyết đục tầm bổ, chỉ là nhường linh thiết nhiều chút ít tính bền dẻo, có công phu này, còn không bằng trực tiếp rèn đúc. Nhưng đối với bảo tuyển long cốt, tính bền dẻo liền cực kỳ trọng yếu. Sau khi nghe xong Liễu Thành Xuyên lời nói, Vương Huyền hài lòng gật đầu, bảo tuyển một chuyện, ta đến phụ trách, chư vị có khác chức trách. Nói xong, thứ trong ngực lấy ra thật dày đồ sách. Càn Long Quân muốn vì tứ tượng tam tài trận làm chủ, nguyên nhân Vương Mộ không nói, chư vị nên sáng tỏ. Đồ Tô Tử Minh gật đầu khen, đại nhân này quân trận, cho dù chỗ đứng tán loạn cũng sẽ không hỗn loạn, vẹn vẹn đầu này, liền thắng qua ngàn vạn trận pháp. Trận này xác thực bất phàm. Cổ Nguyên đầu tiên là gật đầu đồng ý, lập tức hơi điểm khổ sở nói, nhưng đại nhân thì hiểu được, ta ba người đều không phải binh gia tu sĩ, nếu không dùng trộn lẫn trận chi thuật, bất kể tại hạ lôi kiếm pháp đàn, Liêu gia linh thực bí pháp, Đồ Tô gia đồ thuật, cũng bị mất tác dụng. Này cái kia như thế nào giải quyết? Đây cũng là ta Thiết Ngũ Quân nguyên nhân. Vương Huyền trầm giọng nói, thao thiết chư quân đều có đặc điểm, chư vị có bao giờ nghĩ tới, ta Càn Long Quân muốn vì gì chiến thắng, lại trình độ lớn nhất phát huy tuần thiên bảo thuyền uy lực. Đồ Tô Tử Minh trong mắt như có điều suy nghĩ, khoái. Tử Minh nói không sai. Vương Huyền gật đầu nói, tuần thiên bảo thuyền chu lưu thiên hạ, tốc độ tự nhiên không ai bằng, nhưng cuối cùng số lượng có ít, mặt đất đại quân như hành động chậm chạp, liền không cách nào phối hợp. Mới tứ tượng tam tài trận, vì bảo thuyền đại đạo, tứ linh quân kỳ, quân sĩ lệnh bài là tam tài, ngàn dặm phạm vi bên trong đều có thể thành trận, tứ linh quân kỳ cũng có thể đồng thời thi triển thanh long đột. Bản tướng sở dĩ muốn tinh binh, chính là muốn đem tứ linh quân đoàn đều hóa thành kỵ binh, nhanh như gió táp, di chuyển như cựu thiên lôi đỉnh, không cho địch nhân có cơ hội thở dốc. Trung quân hay là vì chư vị làm chủ, ngụy ra 20 đầu chư bà long đà thú, đem toàn bộ giao cho Tử Minh cùng Thành Xuyên, dùng cho vận chuyển huyết phù đồ cùng đằng giáp quân. Vinh An có bí pháp có thể đem hắn hóa thành chiến thú, đến lúc đó đồng dạng có thể thi triển thanh long đột. Cổ đô bí lôi kiếm phát đàn, một nửa dùng cho chiến thú phòng ngự, còn lại thì mang lên tuần thiên bảo thuyền. Cùng Vinh An kiểu mới chiến pháp phối hợp, thiên địa hiệp đồng, Càn Long quân tiễn trận có thể lật đóng trăm dặm. Về phần phụ binh, có thể tạm thời kéo về sau, mua đến một chỗ liền kiến tạo quân bảo, bố trí nỏ sáng phao thạch xa trận địa dùng cho phòng ngự cùng trợ rút. Như sau này tuần thiên bảo thuyền số lượng tăng nhiều, con thú liền có thể giao cho bọn hắn. Chúng ta lấy chiến dưỡng chiến, làm bảo thuyền số lượng đầy đủ lúc, Càn Long quân liền có thể thoát thai hoàn cốt, biến thành thật sự tuần thiên quân. Câu chuyện nói được mọi người nhiệt huyết sôi trào, sôi nổi đứng dậy chắp tay, còn xin tướng quân chỉ thị. Chương 448, Càn Long định quân chế, vạn sự đều có tự. 2. Chương 448, Càn Long định quân chế, vạn sự đều có tự. 2. Vương Huyền nhìn mọi người một vòng, trầm giọng hạ lệnh. Dưới mắt các châu phủ quân mặc dù đã chỉnh đốn rút gọn, nhưng đúng tứ linh quân trận dù sao không phải quen. Lưu Thuận trấn thủ Tịnh Châu, Mạc Vân Tiêu, Trương Hành, Đỗ Xuân Nhi người riêng phần mình tiến về Tam Châu, phối hợp chỉnh quân luyện tập. Ta sẽ ban thưởng trận đồ, trong đó có trận pháp lệnh bài phương pháp luyện chế. Chư vị cần phải siêng năng diễn luyện. Bạch Lộ Hồng Nhạn lúc trở về, chiếc thứ nhất tuần thiên bảo thuyền nên đã tạo tốt, đến lúc đó Càn Long quân liền có thể chính thức tập kết, cộng đồng diễn luyện. Chỉ đợi dưới triều đình lệnh, ngay lập tức xông lên cửu khúc thiên hạ. Đúng, tướng quân. Quân lệnh như núi. Mạc Vân Tiêu ba người một phen giao tiếp về sau, liền cùng Đồ Tô Tử Minh đám người ly doanh, cùng ngày liền tiến về các châu. Tại Vương Huyền cố ý rèn luyện dưới, ba người trưởng thành phi tốc, lần này cũng coi là một cơ hội, vì tương lai thống lĩnh đại quân làm chuẩn bị. Lưu Thuận tự nhiên nhất làm cho người yên tâm, đem thống lĩnh Tịnh Châu luyện binh sự tỉnh, Tiêu Trọng Lưu theo bên cạnh phụ trợ. Vương Huyền thì dục ngựa ly doanh, hướng Mạc Gia Sơn thành mà đi. Trên đường đi, nhìn thấy không ít giang hồ nhân sĩ quăng bọc hành lý rời đi. Những người này trừ bỏ đến tham gia náo nhiệt, còn có không ít tự đề cử mình, cố gắng gia nhập Càn Long quân. Vương Huyền tất nhiên sẽ không ai đến cũng không có cự tuyệt. Thứ nhất người trong giang hồ tính cách tàn mạn, cũng không phải là tất cả mọi người năng lực thích ứng trong quân quy củ, có chút còn khuyết điểm không ít, đến rồi sẽ bại hoại tập tụ. Thứ hai Càn Long quân đến từ tứ châu trong quân tinh anh, nguyên bản thì chịu không ít khổ, còn muốn trải nghiệm tàn khốc đào thải, như người trong giang hồ ỷ vào một chút thuật pháp thì tùy tiện gia nhập, nhường trong quân hung hãn tốt nghĩ như thế nào? Tất nhiên, Vương Huyền thì lưu lại lô lớn. Hắn đã thành lập quân cơ doanh, cùng tứ hải môn trưởng lão tổ chức tình báo phối hợp, chuyên đi ám sát, dò xét, ám điểm sự tình. Bước vào yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, không chỉ phải có tu vi, còn muốn trải qua các loại tàn khốc luyện tập. Rất nhiều người trong giang hồ vốn chỉ là đến cọ cái gió đông, đi nam tấn lập xuống chiến công đồng thời phát chút ít tiền của phi nghĩa, thấy như vậy khắc nghiệt, lập tức bỏ đi suy nghĩ, đi vòng tiến về Lương Châu. Bên ấy Trấn Long quân muốn đối phó nam tấn giang hồ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Càn Long quân thanh danh vang dội, ở bên kia lại càng thêm lợi ích thực tế. Vương Huyền thì không thèm để ý, hắn muốn không phải đám mỗ hợp. Dường như thần đô những kia nhàn rỗi ở nhà tiểu sĩ quan, vừa nghe đến muốn từ tiểu binh làm lên, còn muốn trải qua đào thải, liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Đi vào Mạc Gia Sơn thành, xa xa liền nhìn thấy khói lửa trùng thiên. Luyện khí phường sớm đã mở rộng gấp 10, hơn nữa còn chưa đủ, rốt cuộc bây giờ ngũ sắc đồng đơn đặt hàng tăng nhiều, còn muốn luyện chế tuần thiên bảo thuyền. Sơn thành đã hướng đông bộ sơn khu lần nữa xây dựng thêm. Thì này, hay là đem Càn Long quân bình thường quân giới luyện chế đơn đặt hàng giao cho rồi Đỗ Tô cùng Cổ Liễu nhị ra. Vương Huyền tại mỗi cái phòng luyện khí trong dạo qua một vòng. Bây giờ không ít đại yến luyện khí đại sư vào ở, Vương Huyền ra giá cao thuê mọi người, tại Long Cốt tạo thành trước luyện chế các loại linh kiện. Đây cũng là một loại cùng có lợi. Luyện khí sư nhóm đều tin tưởng, Vương Huyền sẽ không đem hoàn chỉnh luyện khí đồ giao cho bọn hắn, nhưng chỉ những kia linh kiện thì ẩn chứa rất nhiều thất truyền thủ pháp. Như bị tượng môn trưởng lão, học được một môn nuôi linh tiêu chế pháp, chuyên môn dùng cho xử lý cường đại hung thú thuộc ra, gìn giữ linh vận không tiêu tan, giờ phút này chính dẫn người đem tu xả ra phân giải, chế thành một đại hai tiểu tam cái đèn lồng trạng khí phẩm. Như một tượng môn cùng Liêu gia cung phụng, liền đạt được một môn mới linh mục rèn đúc pháp, có thể đem nhiều loại linh mục phân tầng dán lại, gìn giữ riêng phần mình đặc tính, lại đem kim trúc trận bàn kẹp trong đó, giờ phút này đang chế tác từng khối bông tàu. Những người này cuối cùng sẽ đi, nhưng Vương Huyền cũng không mất mát gì, mỗi người bên cạnh cũng dúi hàng loạt Vĩnh An con cháu là học đồ. Tuần Thiên Bảo Tuyền là hạng đại công trình, thao tổn của cải kinh người, chỉ cần đem vật này luyện ra, Vĩnh An liền có thể tích lũy phong phú nội tình. Phối hợp khai hoang được, Vĩnh An cho dù chỗ vắng vẻ, thanh danh cũng sẽ vang vọng tất cả trung thổ. Một phen bận rộn, về đến tướng quân phủ đêm đã khuya. Thê tử Mạc Khanh Nhu vẫn đang chờ hắn. Mưa đêm mịt mờ, đèn đuốc ôn hòa, đồ ăn thơm nước. Vương Huyền nhiều ngày tới mệt mỏi trở thành hư không, cùng thê tử gần cửa sổ con mưa, mặc kệ thiên hạ đại sự, trò chuyện chút ít chuyện nhà, có một phen đặc biệt thú vị. Hai vợ chồng cũng ăn ý không có để cái khác. Nam Trinh sắp đến, kiểu này một lát an bình sẽ chỉ càng ngày càng ít. Sau ba ngày, Liêu gia lão tổ đích thân đến. Hắn mang đến phệ thiết yêu đằng chi trùng, vì vẫn thiết làm thức ăn, vì tu xả nội tạng tầm bổ, mấy tên Liêu gia trưởng lão tại Liêu gia lão tổ dẫn đầu dưới, cộng đồng thi triển linh thực bí thuật. Nhìn loại đó tử nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, mọc ra từng cây vẫn thiết cơ mỏng, chậm rãi vòng qua tu xả cốt, Vương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Long cốt là tuần thiên bảo thuyền sống lưng, không chỉ quan hệ đến thân tàu cứng cỏi, càng cao cấp, có thể gánh chịu trận pháp cũng nhiều hơn. Hắn tạo được chiếc này tuần thiên bảo thuyền, cho dù ban đầu đại sở tuần thiên quân thì so ra kém, rốt cuộc tu xả kiểu này man hoang hung thú, sớm đã ở trung thổ tuyệt tích. Mắt thấy tuần thiên bảo thuyền luyện chế đi vào quỹ đạo, Vương Huyền mới giục ngựa rời khỏi sân trang, đi tới Vĩnh An quân doanh. Chủ soái lều lớn cách đó không xa, một thần bí doanh trại đứng sừng sững, tường vây cao ngất, mấy trăm quân sĩ ngày đêm tuần lầu, âm thầm còn có cao thủ ẩn nút. Vương Huyền sải bước mà vào, ven đường quân sĩ cũng không nói chuyện, ánh mắt cảnh giác, thỉnh thoảng có ưng chuẩn rơi xuống bay lên. Hành quân đánh trận, tình báo thứ nhất, nơi này chính là Vĩnh An quân cơ doanh, do Mạc gia đại bá xuất nguyên tứ hải môn trưởng lao thành lập. Đi vào khu vực hải tâm, chỉ thấy trung ương địa khí khiếu huyệt trên bố trí đại trận, trong trận rõ ràng là tứ hải môn nội tình. Những kia đổ đầy tình báo cái dương, giờ phút này đang trận pháp khu động hạ chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng có trưởng lão tăng thêm đồng viên. Thấy Vương Huyền đến, nguyên tứ hải môn tư đồ trưởng lão đội vàng lấy ra hai phần sổ, tướng quân, về Vạn Long quật cùng Huyền Tinh Hải, chúng ta đã toàn bộ thôi diễn. Chương 449, cấm địa nhiều bí ẩn, vùng hoang vu dấu hồ yêu, 1, chương 449, cấm địa nhiều bí ẩn, vùng hoang vu dấu hồ yêu, 1, lại có nhiều như vậy. Nhìn qua trước mặt sổ, Vương Huyền cảm thấy kinh ngạc. Tư đồ trưởng lão vuốt râu cười nói, đại nhân phân phó, chúng ta nào dám thờ ơ, trước đó còn chưa yên ổn, chỉ là tìm ra tình báo tương quan. Lần này chúng ta vì thôi diễn thuật, kết hợp sông núi địa thế biến động, lịch sử duyên cách, gia tộc thương lộ hưng suy, đem tất cả điểm đáng ngờ toàn bộ tìm ra phân tích, tự nhiên thu hoạch không nhỏ. Chư vị vất vả. Vương Huyền hứng thú, không biết có gì phát hiện. Càn Long quân tất cả đi vào quỹ đạo, hắn tự nhiên muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này tiến về Vạn Long quật cùng Huyền Tinh Hải tìm tòi. Đợi cho Bạch Lộ đại quân tập kết, liền triệt để hết rồi nhàn rỗi. Tư đồ trưởng lao sắc mặt biến được trịnh trọng, đại nhân, hai địa phương này còn không phải thế sao đơn thuần cấm địa đơn giản như vậy? Ta tứ hải môn về Vạn Long quật sớm nhất ghi chép chính là cổ Trịnh quốc một quyển gia tộc chí, phía trên nói bên ngoài tiên dân di tích đông đảo, đào sâu ba thước liền có xương thú hóa thạch, gia tộc kia thì vì vậy mà hưng thịnh. Theo bọn hắn nói, Vạn Long quật là tiên dân khoáng trường, nhưng không biết ra sao tài nguyên khoáng sản, năng lực hình thành như thế quy mô. Theo bên ngoài đào móc hầu như không còn, gia tộc kia liền tổ chức nhân viên xâm nhập Vạn Long quật, nhưng tổn thất nặng nề, không hề đoạt được, gia tộc thì bởi vậy suy sụp biến mất. Chuyện sau đó, liền mọi người đều biết, Vạn Long quật triệt để biến thành cấm địa, không ai vui lòng tới gần. May mắn đại nhân cung cấp tình báo, chúng ta lại có đoạt được. Hắn nói rất đúng, Du Tiên Ký. Chu Đồng gia nhập Vĩnh An có lúc, từng đề cập tới chính mình tổ tiên có một tên địa tiên, nhìn thấy chân long di hải, động thiên tiên cảnh, Vương Huyền thì đem việc này nói cho quân cơ doanh. Không phòng trộm tư đồ trưởng lao ánh mắt trở nên hưng phấn, kia Chu gia địa tiên nói gặp qua chân long di hải, chúng ta liền này tiến hành thôi diễn, phát hiện Lương Châu dân gian có không ít tập tục cũng cùng long liên quan đến, với lại càng xa xôi trong núi hoang, còn từng tìm thấy man hoang bích họa, bộ tộc cử hành tế long nghi thức. Về phần động thiên tiên cảnh, tương quan ghi chép lại là một cái không có, duy nhất điểm đáng ngờ chính là kia địa từ long tinh, trung thổ chỉ có Vạn Long quật mới biết sinh ra. Tế long. Vương Huyền sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Ngụy Sích Long cùng Chu Đồng giao dịch chính là đem một viên tế long ngọc trả lại, hẳn là bên ấy cùng khuyến long thị thì liên quan đến. Nhìn tới chuyến này, muốn đem Chu Đồng mang lên. Sau đó, tư đồ trưởng lão lại đại thể nói Nguyễn Tinh Hải tương quan ghi chép, trong đó một chút dẫn tới Vương Huyền chú ý đó là theo Tây Hoang một chỗ cổ chu di tích tìm thấy thông tin. Cổ chu triều thời điểm, Tây Hoang đại trạch vẫn là nhân tộc lĩnh thổ, vừa không mênh mang đầm lầy bọc trướng, cùng Tần Châu tương liên kia phiến sa mạc thì không tồn tại, chính là vô tận thảo nguyên, cùng Lương Châu giống nhau che kín nông trường đàn ngựa. Tựa hồ là trong khoảng thời gian ngắn, sa mạc cùng độc triều liền đồng thời xuất hiện, ngăn cách trung thổ cùng tây hoang đại trạch. Đoạn thời gian kia, đúng lúc là đại chu hủy diệt thời điểm. Vương Huyền trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một cái tên, Cửu U Quỷ Quốc. Nhưng Chư Tinh báo cáo theo hắn phỏng đoán, cùng kia tượng thần bình thường, nên đến từ Độc Thiên. Lại vì sao cùng Cửu U Quỷ Quốc nhắc lên rồi quan hệ? Kinh chập đại hội về sau, Vĩnh An rõ ràng trở nên yên tĩnh. Hết rồi những kia bốn phương tám hướng hội tụ tới giang hồ nhân sĩ, lại thêm có Tịnh Châu đại quân mỗi ngày luyện tập, chiến mã lao nhanh, sát khí ngút trời, vẫn đúng là không ai bằng có lá gan tới trước quấy rối. Quân cơ sứ tối phòng bị tự nhiên là Nam Tấn thám tử. Là thao thiết quân bây giờ tối làm náo động quân đoàn, tất nhiên sẽ dẫn tới Nam Tấn coi trọng. Kỳ quái là, từ mấy tên mật thám bị bắt lại chém giết về sau, liền lại không người tới trước quấy rối. Vương Huyền thì không có lãng phí thời gian, xuất lĩnh 1000 binh an thiết kỵ, tiến về Lương Châu Vạn Long quận, răng rắc răng rắc. Âm trầm bầu trời một đạo thiểm điện, lập tức hạ lên mưa to. Trung thổ đại lục long mạch hội tụ, thủy khí dồi dào. Qua kinh chập, nước mưa rõ ràng tăng nhiều. Huyện Linh Nguyên phủ cận trên con đạo, mấy người khoác lên áo tơi rục ngựa lao nhanh, kỹ thuật tinh xảo, xông phá từng đạo màn mưa. Đi, trước tiên tìm một nơi tránh mưa. Đúng, sư phó. Theo người đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, mấy người lập tức đè thấp thân thể, rục ngựa ra tốc. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, phía trước bên cạnh quan đạo xuất hiện một tòa khổng lồ khách sạn, mông lung màn mưa bên trong, tứ hải hai cái chữ to hết sức dễ thấy. Mọi người chậm rãi dừng ngựa. Một tên trẻ tuổi đao khách trầm giọng nói, sư phó, có một tứ hải khách sạn. Người đầu lĩnh chậm rãi ngẩng đầu, mũ rộng bên dưới lộ ra một tấm tràn đầy râu quai nón thô kệch khuôn mặt, hai mắt đục ngầu, tràn đầy tăng thương. Hắn nhíu mày, cũng cẩn thận một chút, tứ hải môn sớm sụp đổ, mặc dù phần lớn bị triều đình tiếp thu xung làm dịch trạm, nhưng cũng có chút bị lục lâm thẩm thấu, làm lên mua bán cùng vốn. Tiểu ngũ, đi đuổi theo đĩa. Đúng, sư phó. Lúc này liền có một người thanh niên rục ngựa xông ra, bước vào khách sạn sau lại rất mau ra đến, cao giọng nói, sư phó, căn này khách sạn sớm đã hoang phế, không có bất kỳ ai. Trung niên nhân nhẹ nhàng thở ra, đi. Xôn xao. Mọi người đẩy cửa tiến vào khách sạn. Quả nhiên, dạo bước bụi bặm, cái bàn lộn xộn. Mấy người thì không thèm để ý, đầu tiên là bốn phía điều tra, lục tung, sau đó lại bổ củi lửa, đem nhà bếp nổi lớn thanh tẩy. Phiêu bạt giang hồ không có như vậy chú ý, nhưng nếu năng lực tốt hơn, liền tận lực để cho mình tốt hơn. Thêm thủy, thêm mễ, đổ vào thịt muối làm. Không có gì, đây tại đây trời mưa to trong uống khẩu chảo nóng, càng khiến người ta dễ chịu. Mấy người ăn uống no đủ, liền nói chuyện với nhau. Này Vương Huyền thì quá nhiều chuyện. Một người thanh niên phàn nàn nói, chúng ta vất vả học nghệ, chịu khổ lại làm sao so với cái kia quân hàn thiếu, không cho tham quân cũng không sao, còn muốn lắc lư người đi Nam Tấn làm gián điệp, kẻ ngốc mới biết làm. Bên cạnh hán tử thở dài, không có cách, trước kia đạo phỉ nhiều, chúng ta còn có thể bắt người ăn cơm, bây giờ làm ăn đều bị phủ quân đoạt, chẳng lẽ lại đi cho người ta hộ tiêu? Chúng ta chỉ biết giết người, làm sao làm cái đồ chơi này? Chương 449, cấm địa nhiều bí ẩn, vùng hoang vu giấu hồ yêu. 2. Chương 449, cấm địa nhiều bí ẩn, vùng hoang vu giấu hồ yêu. 2. Đầu lĩnh kia hán tử nhìn qua ngoài cửa sổ màn mưa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vi sư thì không ngờ rằng Càn Long quân như thế khắc nghiệt, Trấn Long quân vi nói dễ bảo, lại không phải tốt con đường. Người trẻ tuổi chẳng hề để ý nói, sư phó, bên ấy đều là giang hồ đồng đạo, chúng ta uống chén rượu lớn, vung đao từ chém người, há không càng vui sướng hơn? Ngươi biết cái gì? Bên cạnh hán tử cười lạnh nói, ta nghe nói không ít người quen đều đã gia nhập, bọn hắn cái gì tính tình, ngươi cũng không phải không biết, ngụy gia như thế sống nguội không kỵ, chỉ sợ cũng không hề có ý đồ tốt. Đừng nói nữa. Kia sư phó quát lớn, lập tức tới ngay Lương Châu địa giới, trong lòng hiểu rõ là được, đừng nói lung tung trêu chọc tai họa. Cẩn thận thai bách mạch dừng. Người trẻ tuổi cười nói, sư phó, chúng ta đã kiểm tra, nơi này ở đâu ra? Hi hi ha ha. Vừa dứt lời, lầu các trên liền vang lên một nữ tử tiếng cười. Mọi người nhất thời choáng váng, Thương 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 rút đao ra kiếm, đồng thời ngẩng đầu nhìn quanh. Phía trên lầu các lối đi u ám, che kín cho bụi, vừa rồi quỷ dị tiếng cười mặc dù đình chỉ, nhưng lại có cô hát vụ chậm rãi bay ra. Trên vách tường chậm rãi ngưng kết xương trắng, mọi người thì cảm giác trong lòng phát lạnh, hình như có đồ vật gì đang thăm dò. Yêu ma quỷ quái, muốn chết. Kia sư phó hừ lạnh một tiếng, cắn nát ngón giữa, tại trong đao một vòng, trong nháy mắt đao quang sáng ngời, lấp lóe chói mắt mũi nhọn. Siêu, đao quang bắn thẳng đến mà ra, bay về phía lầu cát. Cùng lúc đó, mấy tên đệ tử có bắn ra phụ lục, có từ trong ngực lấy ra lưới lớn, dây đỏ biên chế, treo lấy linh đăng. Bọn hắn là giang hồ tiền thưởng khách, đuổi bắt đạo phỉ, loại trừ tà ma, đốt cháy cương thi, cái gì kiếm tiền công việc cũng làm. Đinh, một tiếng vang dọn, tất cả mọi người run lên trong lòng. Chỉ thấy lối đi kia trôi u ám, rồi ra một cái tay nhỏ, da như mỡ đông mỹ ngọc, nhẹ nhàng bắn ra, đao quang liền trong nháy mắt nổ tung. Sau đó, một tên thiếu nữ áo trắng theo lầu các chậm rãi bay ra, hai mắt mang theo một cỗ quyến rũ, che miệng cười nói, ai nói tưởng ngăn không có thai. Ở sau lưng nàng, một con lông xù cái đuôi to vung qua vung lại, hóa hình lao yêu. Kia sư phó lập tức sắc mặt đại biến, quát lên, các ngươi đi. Dứt lời, dỡ xuống bên hông hổ lô muốn bật ra, trong mắt tràn ngập tử trí. Bạch, mọi người còn chưa phản ứng, nữ tử kia liền trong nháy mắt đi vào sư phó trước mặt, đoạt lấy hổ lô bật ra. Ong ong ong, màu đen long độc mãnh liệt mà ra, cánh đỏ lên, vỗ ở giữa lại có tiêu khói tràn ngập. Sinh hỏa phong. Thiếu nữ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mở ra miệng nhỏ đột nhiên khẽ hấp, liền đem ong độc đều nuốt vào trong bụng, sau đó ở một cái, phun ra nhàn nhạt ánh lửa. Nàng lại liếc về phía mọi người, còn nữa sao? Kia sư phó mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, lạnh cả người, ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ tăng háng một cái, sắc mặt biến được đoan trang, các ngươi chớ sợ, ta là Ngũ Tiên Đường cùng phụng trưởng lão Hồ Tam Nương, ừm. Các ngươi ra tay trước đây, thứ này toàn bộ làm như bồi thường. Ừm. Các ngươi là ở đâu bắt được này Xích Hỏa Phong? Ngũ Tiên Đường. Kia sư phó nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cười khổ nói, chúng ta lô mãng, mong rằng tiền bối thứ tội. Độc này phong là tại hạ theo một tà tu trong tay giành được, cũng không biết từ đâu mà đến. A, thì ra là thế. Thiếu nữ trong mắt có chút thất vọng, sau đó nhìn về phía ngoài cửa mưa to, tao mày nói, tiểu ngủ một hồi lại lẩm canh giờ, ta hỏi các ngươi, đi Vinh An cái kia đi bên nào? Kia sư phó trong mắt khẽ động, cung kính chắp tay nói, tiền bối đi Vinh An, thế nhưng vì kia kinh chập đại hội, không dối gạt tiền bối, chúng ta mới từ Vĩnh An rời khỏi. Thiếu nữ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, có từng nhìn thấy tu xà. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Nguyên lai là thật. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy hưng phấn, muốn bước ra khách sạn. Giang giác giang giác. Đúng lúc này, bầu trời một đạo kinh lôi. Thiếu nữ lập tức trong mắt sợ hãi, vội vàng lùi về chân, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Dứt lời, nhìn một chút mọi người, bản tọa còn không phải thế sao sợ sệt. Kia sư phó đến bây giờ cái nào vẫn không rõ. Ngũ Tiên Đường có không ít yêu tu, phần lớn tại Lũng Châu Thương Mang Bạch Sơn bên trong ẩn tu, chỉ có những kia chết đi đệ tử hồn linh sẽ cùng Ngũ Tiên Đường đệ tử hợp tác, ra ngoài đi khắp. Này hóa hình lão yêu, rõ ràng là cái mới vừa xuất sơn chim non. Nghĩ được như vậy, kia sư phó trong mắt khẽ động, hồi bẩm tiền bối, tại hạ thân phần thấp, đã từng đứng xa nhìn tu xà, chẳng qua theo ta được biết, Vinh An đã đỉnh chỉ bán, Nghiêm Phong tích chứa tại trong kho. Không sao cả. Thiếu nữ tay nhỏ vung lên, cha ta đồ đệ, có một gọi Lý Xuân Nương cùng kia Vương Huyền quan hệ không tệ, một chút việc nhỏ, nói một tiếng liền có thể. Huống hồ ta tìm Vương Huyền, có chuyện quan trọng khác. Kia sư phó như có điều suy nghĩ, tiền bối, ta trước khi đến, trên đường nghe nói Vương đại nhân đã xuất quân rời khỏi Vinh An, tiến về Vạn Long Quận, nơi đây là phải qua đường, không bằng tại đây đợi. Vậy thì tốt quá. Thiếu nữ lập tức mặt mũi tràn đầy vui cười, rõ ta nhiều đi đường, ngươi người này không sai, đây những người khác mạnh hơn nhiều, nhìn thấy ta nếu không phải sợ tới mức kẻ ra quần, nếu không thì kêu đánh kêu giết, đáng thương ta một đường tận tìm hoang trạch. Kia sư phó là nhân tinh, đâu còn nhìn không ra đó là một tự mình xuống núi cao thủ, lập tức vỗ ngực nói, tiền bối yên tâm, sau này liền có chúng ta là tiền bối dẫn đường. Các đệ tử thì thần giao cách cảm, cùng nhau chắp tay, nguyện vì tiền bối cống hiến sức lực. Ngũ Tiên Đường hóa hình lao yêu, tùy tiện để loạn một chút, đối bọn họ đều là không nhỏ cơ duyên. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động. Màn mưa bên trong vang lên tiếng chó sủa, sau đó liền có tiếng vó ngựa vang minh, mọi người nhất thời trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy bị vô tận sát cơ bao phủ. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, phương nào yêu vật, dám ban ngày tập kích người, thả người, lăn ra đây cho ta. Kia sư phó quay đầu nhìn lại, thấy trong mưa đại đạo, vội vàng sải bước mà ra, Vương tướng quân chớ nên hiểu lầm, vị này là Ngũ Tiên Đường Hồ tiền bối, cung kính bồi tiếp tướng quân đại giá. Người đến tự nhiên là Vương Huyền, nghe vậy tuy nói kinh ngạc, lại chưa thả lòng cảnh giác, Ngũ Tiên Đường Bạch trưởng lão mới vừa cùng bản quan đã gặp mặt, không biết có chuyện gì quan trọng. Thiếu nữ kia cũng nhịn không được theo trong khách sạn đi ra, nhìn thấy Vinh An Thiết Kỵ khí thế, lập tức cổ co rụt lại, cái kia, ta muốn tìm ngươi đàm khoản giao dịch. Chương 450, sát cơ âm thầm đấu, Lương Châu Vạn Long Quận, 1, chương 450, sát cơ âm thầm đấu, Lương Châu Vạn Long Quận, 1, các hạ muốn nói cái gì? Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua trước mặt Hồ Yêu. Tuy nói đối phương đã hóa hình, nhưng ở hắn trúc long nhãn bên trong, chủ hồn thai quang vẫn như cũ là hồ ly bộ dáng, khéo léo linh động. Khí tức thanh linh, xác nhận lâu dài thanh tu không nhiễm hồng trần. Đạo hạnh luyện khí hóa thần, khoảng cách khảm ly giao vị chỉ kém một đường. Chẳng qua có này hóa hình năng lực, giữ lại cái đuôi làm cái gì? Tại hạ Hồ Tam Nương. Thiếu nữ Hồ Yêu thì tỉnh táo lại, học người trong giang hồ lễ tiết chắp tay nói, gia phụ Hồ Quý Viễn là Lũng Châu Ngũ Tiên Đường đầu nén nhang, lần này tới trước là nghĩ gia nhập tướng quân dưới trướng. Tại hạ mặc cho ra roi, chỉ có một cái yêu cầu. Vương Huyền mặt không đổi sắc, nói, Hồ Tam Nương trong mắt tràn đầy chờ mong, ngày khác tướng quân xây thành tuần thiên bảo thuyền, có thể hay không đem tại hạ đưa lên thiên hư? Vân Châu thiên hư. Vương Huyền nhíu mày, đi vào trong đó làm gì? Thiên Thư là trung thổ thập đại cấm địa, ở vào Vân Châu, cùng Cựu Khúc Thiên Hà cách xa nhau không xa, lâu dài vân hải lở lở. Có khi mưa to gió lớn sau đó, xích dương nô lên cao, gặp được ảo ảnh, đình đài lầu các gần trong mây mù, linh quang mơ hồ, muôn hình vạn trạng. Người đời giai truyền là tiên nhân ở, nhưng bước vào trong núi người thường thường sẽ ly kỳ biến mất, mà có người lên tới đỉnh núi, lại chỉ thấy một mảnh đổ nát thê lương. Giờ hẹn cũ, tứ hải môn có tương quan ghi chép, chỗ nào tựa hồ là một cổ lão tông môn chỗ, có thể hay không thuận lợi không khớp đều xem cơ duyên, bất kể ngươi tu vi cao bao nhiêu, đều có khả năng không hiểu biến mất. Nghe được Vương Huyền hỏi, Hồ Tam Nương do dự một chút, việc quan hệ bản môn bí ẩn, không tiện nhiều lời. Vậy liền không cần nhiều lời. Vương Huyền trầm giọng nói, tuần tiên quân là trọng khí, Nam Trinh sắp đến, sẽ không dùng làm lối của hắn, Hồ tiểu thư hay là nghĩ biện pháp khác. Dứt lời, liền quay người muốn rời khỏi. Hồ Tam Nương lập tức khẩn trương, dùng bí pháp truyền âm nói, Vương tướng quân, tại hạ hiểu rõ ngày đó khư vào trận chi pháp, ta chỉ cần tìm. Việc này không cần nói nhiều. Vương Huyền phất tay ngắt lời, mặt không biểu tình dẫn người rời khỏi. Rời khỏi không xa, đối thị vệ trầm giọng nói, ngay lập tức truyền tin, đem việc này báo cho biết Linh Nguyên Lý Gia Bí. Đúng, đại nhân. Hắn lại không phải người ngu, này Hồ Tam Nương chỉ có tu vi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, đoán chừng là tự mình từ trên núi chạy ra, làm việc mơ hồ. Hắn nói xuống há miệng, liền muốn điều động tuần thiên bảo thuyền theo nàng đi cấm địa tầm bảo, Vũ Tiên Đường môn chủ đích thân đến, cũng sẽ không như thế làm việc. Hồ Yêu Ca, sợ là ở trên núi bị nhân sủng làm hư. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền giật dây cương một cái, Long Lân chiến mã trong nháy mắt gia tốc, đi, mặc lầm canh giờ. Đúng, đại nhân. Ngàn người thiết kỵ thi triển Thanh Long đột pháp, lập tức cuồng phong gào thét, mây mù lượn lờ, chớp mắt liền biến mất ở bên mông màn mưa bên trong. Nhìn qua đại đội kỵ binh biến mất, Hồ Tam Nương lập tức phát điên, Tiểu Xuân Nương nói này Vương Huyền nghĩa bạc vân tiên, sao này tấm thối bộ dáng. Dứt lời, cắn răng, quay người đúng bên cạnh trầm giọng nói, chư vị, các ngươi có thể mang ta đi Vân Châu. Giang hồ tiền thưởng khách nhóm nhìn nhau sững sờ. Dẫn đầu sư phó có chút khó khăn nói, Hồ tiền bối, thiên cơ cấm địa loại địa phương kia, chúng ta cũng không dám đi, với lại Vân Châu cùng Cửu Khúc Thiên Hà tương liên, nam tấn giang hồ trung nhân hàng loạt tràn vào. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Hồ Tam Nương trong tay xuất hiện mấy cái nguyệt ngân đỉnh, minh quang lập lòe, nhảy tới nhảy lui. Mọi người con mắt thì đi theo một trên một dưới. Thứ này, bọn hắn trước kia xuất sinh nhập tử, hai năm đều chưa hẳn năng lực để giành được. Dẫn đầu sư phó cuối cùng bại lui, cắn răng nói, tốt, lần này công việc chúng ta tiếp, nhưng Hồ tiền bối, chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến Vân Châu. Một lời đã định. Hồ Tam Nương hài lòng gật đầu, đợi đến mưa rơi giảm xuống, tiếng sấm không động, liền dẫn mọi người đi vòng rời khỏi, trên đường đi còn hỏi không ngừng. Vân Châu bên ấy rất loạn. Đúng vậy à, Nam Bắc giang hồ đệ tử âm thầm không ít giao thủ, có không ít người thừa phong mà lên, thanh danh càng thêm vang dội, tỉ như kia thanh ý các Trần Tiện Ngư, một tay hảo thuật độc bộ thiên hạ. Mang mọi người rời khỏi không bao lâu, mấy thân ảnh phá không mà tới, người cầm đầu chính là Lý Xuân Nương sư phó, một tên áo bào đen lão hầu. Này tổ nãi nãi, sao lớn mật như thế? Cũng không trách nàng, thương chủ đại nạn sắp tới. Đừng nói nữa, mau đuổi theo. Lần này trên đường ngẫu nhiên gặp, Vương Huyền tự nhiên không có để ở trong lòng. Vĩnh An thiết kỵ tại trong mưa rụt ngựa chạy vội, dùng ra thanh long độn pháp mang theo phong mang nói, trung quanh dãy núi không ngừng lùi lại, cảnh sắc thì dần dần thay đổi bộ dáng, tiên vũ mông lung, xanh biết trên đồng cỏ xương trắng bốc lên. Nếu là tầm thường giang hồ khách, giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị lạc, nhưng tiểu bạch cùng trên trời cao xoay quanh, lại lệnh Vương Huyền đem mảnh này thảo nguyên thấy rất rõ ràng. Thảo nguyên hùng quát, có một phen đặc biệt thị cảnh. Nơi này căn bản không có con đạo, có chút đất trống chính là cỏ dại sinh trưởng tốt, tất cả lớn nhỏ hồ bạc, dường như Minh Châu tô điểm xanh thảm, mỗi cái bên cạnh hồ cũng có thành trấn, chung quanh đều là các loại nông trường. Lương Châu thảo nguyên nhìn như yên tĩnh, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Tại tiểu bạch sắc bén mắt ứng bên trong, có thể nhìn thấy cao cỡ nửa người bụi cỏ chỗ sâu có dã thú ẩn nút, không ít chỗ càng là hơn âm khí lượn quanh. Nhưng mà phủ quân thiết kỵ sát khí trung tiên, ven đường bất luận cái quái gì cũng đều tránh lui. Không bao lâu, xa xa một đội kỵ binh gào thét mà tới. Đi đầu một người cung kính chắp tay nói, thế nhưng Tịnh Châu Vương tướng quân, tại hạ huyện Hắc Ngọc giáo úy sở nghi ngờ, ngụy tướng quân mệnh ta tới trước đó lấy. Trong doanh đã chuẩn bị đồ nhắm rượu. Đa tạ sở giáo úy ý đẹp. Vương Huyền trầm giọng nói, vận rộn quân vụ, sẽ không quấy rầy rồi, thay ta cảm ơn ngụy tướng quân. Huyện Hắc Ngọc giáo úy sở nghi ngờ nghe vậy thì không ngoài ý muốn, cung kính chắp tay nói, thì theo tướng quân tâm ý, ven đường cửa ải đã toàn bộ báo tin, tướng quân có thể trực tiếp tiến về Vạn Long quận. Vương Huyền gật đầu một cái, lần nữa vận chuyển thanh long đột, cuồng phong mây mù gào thét, đảo mắt liền hết rồi tiếng động. Huyền Hắc Ngọc phủ quân một tên giáo úy đập chật lưỡi, người nói này Vương Huyền ngạo khí, quả nhiên không sai, không phải liền là. Câm miệng. Giáo úy sở nghi ngờ hừ lạnh nói, ngươi như có bản lĩnh đó, cái đuôi sớm vểnh lên rồi thiên, truyền tin, đem tin tức báo tin tướng quân.